Chương 1080, lại một huyết hải. Chương 1080, lại một huyết hải. Chúc mừng công tử, bắt sống huyết đồng thần viên. Sư mạng gặp cự viên hoàn toàn bị xiềng xích bao phủ, không kịp chờ đợi bắt đầu định nọt lấy lòng. Chúc mừng công tử. Thang Quý, Tang Bố, Khỉ La ba người cũng nhao nhao mở miệng lấy lòng. Chỉ có Tống Văn một người, nhìn chằm chằm trong trận pháp xiềng xích quấn quanh mà thành viên cầu, không nói một lời. Mà xích phái bản nhân, ngược lại không giống Khỉ La bọn người như vậy mừng rỡ. Hắn mặc dù chưa hề thấy tận mắt huyết đồng thần viên, nhưng từ hắn hiểu rõ đến tin tức đến xem, huyết đồng cự viên hẳn là rất khó đối phó mới là, sao lại dễ dàng như thế là bại. Bất quá, dưới mắt không phải xoắn suýt nhiều như vậy thời điểm. Đã huyết đồng thần viên bị nuốt, vậy liền thừa cơ đem giải quyết, để tránh chậm thì sinh biến. Theo xích phái đánh vào trận bàn bên trong pháp quyết hơi đổi, cuốn quanh ở huyết đồng thần viên hai chân cùng trên thân thể xiển xích, bắt đầu dần dần co bảo, muốn đem huyết đồng thần viên nhục thân thật sâu đập vỡ. Xích phái chỉ cần đầu lâu của con vượn lớn hoàn hảo là đủ. Giống, vang tận mây xanh tiếng giống giận dữ, tại xiển xích viên cầu bên trong vang lên. Mấy sợi huyết sắc quang mang từ xiển xích khe hở bên trong chiếu rọi mà ra. Sau một khắc, tất cả xiển xích nhao nhao vỡ nát, hóa thành nồng đậm thi khí, hướng về bốn phương tám hướng quét tán, đồng thời cũng đem cự viên thân hình hoàn toàn nuốt hết. Hai bó thô to huyết quang phá vỡ thi khí mà ra, trực tiếp bắn về phía trận pháp bình chướng. Tại xiềng xích viên cầu bên trong chiếu rọi chảy máu ánh sáng một khắc này, xích phái liền bỗng cảm giác không ổn. Huyết đồng thần viên thủ đoạn mạnh nhất chính là hai mắt bắn ra phá pháp thần quang. Phá pháp thần quang hiện lên huyết hồng sắc, tên như ý nghĩa, có phá pháp chi uy. Vô luận là pháp thuật, vẫn là pháp bảo, hoặc là trận pháp, phàm đụng chạm lấy huyết quang, đều có bị tan rã hoặc suy yếu mà lo lắng. Xích phái vội vàng dẫn động minh thi luyện ngục trận pháp bình chướng bên trên lập tức tuôn ra đại lượng thi khí. Thi khí hội tụ thành một đạo màu đen nổ long, gầm thét đón lấy chùm sáng màu đỏ ngòm. Xích phái ý đồ lấy thi khí suy yếu phá pháp thần quang, lấy ngăn cản phá hư trận pháp. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp phá pháp thần quang bá đạo. Phá pháp thần quang tùy tiện phá vỡ vọt tới thi khí nộ lòng, trực tiếp xâm nhập thể nội, thẳng tiến không lùi tiếp tục phóng tới bình chướng. Những nơi đi qua, thi khí tựa như mặt trời đã khuất sương tuyết, trong nháy mắt tan thành mây khói. Huyết quang sông mở tầng tầng thi khí chiếu vào bình chướng phía trên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có cuồng bạo năng lượng xung kích. Trận pháp bình chướng như là bị liệt diễm thiêu đốt, trên đó thình lình xuất hiện một khối huyết sắc pha tạp vết tích. Vết máu cấp tốc mở rộng lan tràn, cho đến lan tràn đến toàn bộ bình chướng. Màu đen hơi mở bình chướng, thoáng qua liền biến thành huyết hồng sắc. Phanh một tiếng vang dọn, bình chướng như thấp kém đổ gốm, đột nhiên vỡ vụn. Xích phái khỏe miệng tràn ra một vệt máu, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hiểm từ giữa không trung rơi xuống. Công tử, sư mạn một tiếng kinh hô, định tiến lên nâng. Không cần phải để ý đến ta, ngăn lại huyết đồng thần viên. Nó phóng ra phá pháp thần quang, yêu lực sẽ trên diện rộng tiêu hao, lúc này là chém giết nó thời cơ tốt nhất. Chú ý không muốn làm bị thương hai mắt của nó. Xích phái vội vàng nói. Trận pháp bị cương ép phá vỡ, hắn bị phản vệ, thể nội lúc này khí huyết cuồn cuộn, pháp lực hỗn loạn, thật là khó chịu. Rõ. Thang Quý, Tang Bố, Khỉ La, Sư Mạn bốn người nhao nhao thi triển thủ đoạn công hướng cự viên. Thang Quý thôi động hắn bản mệnh pháp bảo thi quan, hóa thành mấy chục trượng chi cự hướng phía cự viên vào đầu đập tới. Tang Bố gọi ra một thanh dài hai thước phá hồn trùy thẳng đến cự viên lồng ngực. Khỉ La thúc đẩy một ngụm trường đao chém về phía cự viên hậu tâm. Sư Mạn một thanh phi kiếm bắn về phía cự viên phần bụng, trái lại huyết đồng cự viên. Chính như Xích phái lời nói, nó thi triển phá pháp thần quang về sau, khí tức rõ ràng suy yếu không ít, tựa hồ vì phá vỡ trận pháp bình chướng, vừa mới thi triển phá pháp thần quang có chút quá độ, hai mắt của nó bên trong còn tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đối mặt năm tên hóa thần kỳ tu sĩ công kích, nó vẫn như cũ không sợ chút nào. Người, tộc, chết. Cự viên phẫn nộ gào thét, lại miệng nói tiếng người, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ cứng nhắc, tựa hồ hiếm khi nói qua nhân luôn. Nó phóng lên tận trời, đón năm người công kích liền nên đón tiếp lấy. Cự viên hai tay bay múa, thi quan, phá hồn trùy đều bị nó một trường đánh bay. Khỉ La trường đao cùng sư mạn phi kiếm, uy thế yếu nhất, bởi vì không có bị cự viên trọng điểm chú ý, ngược lại là đâm trúng cự viên nhục thân, nhưng chỉ vẹn vẹn đâm vào thể nội một hai xích, liền uy thế hao hết, khó mà tiến thêm, sau đó bị hùng hậu yêu lực đánh bay ra ngoài. Cự viên nhục thân to lớn, một hai xích chiều sâu chỉ có thể làm bị thương da thịt của nó, đối với nó không tạo được chân chính uy hiếp. Mắt thấy cự viên nhập như ngọn núi nhỏ thân thể càng ngày càng gần, Thang Quý, Tang Bố, Khỉ La, sư mạn bốn người ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bối rối, định phi thân triệt thoái phía sau. Đừng hốt hoảng. Xích phái vội vàng mở miệng hô to. Ta đến ngăn lại nó, các ngươi tùy thời đánh lén. Hắn lúc này đã bình phục thể nội cuồn cuộn huyết khí cùng pháp lực. Đang khi nói chuyện, rất nhiều máu thao từ hắn dưới chân lan tràn mà ra. Huyết thao cuồn cuộn, quyển ra một cái vài trăm trượng cao sóng lớn, hướng phía cự viên vút tới. Cự viên nhìn xem đập tới sóng lớn, tay phải nắm tay, đột nhiên vung ra. Bành! Nắm đấm đánh vào đầu sóng phía trên. Sóng máu như là đụng trúng ngoan thạch phía trên, vẽ lên đầy trời huyết hoa, sóng máu cũng một phân thành hai, từ cự viên thân thể hai bên cọ rửa mà qua. Cự viên thân hình khẽ động, lần nữa chạy về phía xích phái bọn người. Nhưng mà nó vừa tiến lên mấy trượng, sau lưng lại có tiếng sóng truyền đến, bị hắn phá mở sóng máu, một lần nữa tụ hợp, lần nữa cuốn lên một cơn sóng, từ phía sau hướng nó đập tới. Cự viên hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, có chút trở tay không kịp, bị đầu sóng cuốn trúng, toàn bộ thân ảnh đều biến mất tại huyết thao bên trong. Huyết thao phun trào ở giữa, hóa thành một đạo huyết sắc thác nước, đột nhiên hướng xuống đất nghiêng mà đi. Ầm ầm, thác nước va chạm mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa vỡ toang, mặt đất bị xung kích ra một cái cự đại hố sâu. Hố sâu dưới đáy, cự viên cao ngất mà đứng. huyết sát thác nước còn tại liên tục không ngừng xung kích tại trên người của nó. Như sơn nhạc gáp đỉnh lực trùng kích, khiến cự viên chỉ là đứng thẳng liền gian nan và phần, hai chân càng không ngừng run rẩy. Cự viên huyết hồng đôi mắt, hình như có liệt diễm đang nhảy nhót. Nó cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân từng khối hở ra, căng cứng như dây cùng, tay phải nắm tay, đột nhiên vung ra. Thác nước tại cự viên một quyền này phía dưới, lại bị đánh trúng chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe, huyết vụ tràn ngập. Xích phái hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Hắn lợi dụng huyết thao đem cự viên nuốt hết, lại phát hiện cự viên nhục thân thực sự quá mức cường hành, vô luận hắn như thế nào thôi động huyết thao, để ép cự viên nhục thân, lại đều không thể đem đập vỡ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thôi động huyết thao, rơi xuống mặt đất, dự định lấy cường đại xung kích đến lực trọng thương cự viên. Thế nhưng là, kết quả cũng không làm người vừa lòng. Trên thực tế, cự viên cũng không tốt đẹp gì. Nó bề ngoài mặc dù nhìn qua cũng không lo ngại, nhưng nội tạng phảng phất bị vô số đem cùng khí đồng thời gõ, đau đớn đều giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Mặt khác, liên tục chiến đấu, sớm đã để nó bắp thịt toàn thân quá độ căng cứng, giờ phút này càng là nổi lên trận trận chua xót, kiệt lực cảm giác lặng yên lan tràn. Cự viên trong nội tâm, chiến ý dần dần lui, sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Nhưng huyết thao vừa bị đánh lui, Khỉ La bọn bốn người công kích liền theo nhau mà tới, không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đợt, đằng sau còn có một trường, ngay tại đổi chữ sai. Chương 1081, dị biến chương 1081, dị biến Tống Văn đứng ở đám người sau lưng, nhìn xem mấy người vây công huyết đồng thần viên. Khi hắn nhìn thấy xích phái trên thân tuân ra huyết thao thời điểm, trong lòng nổi lên một vòng dị dạng cảm giác. Xích phái gọi ra huyết thao, thình lình chính là huyết hải ấn biến thành. Xích phái cùng hắn, thế mà luyện chế là cùng một loại bản mệnh pháp bảo. Bất quá, hai cái bản mệnh pháp bảo ở giữa lại có rõ rệt khác nhau. Tống Văn huyết hải ấn ẩn chứa tinh huyết, xa xa thắng xích phái, tựa như hồ nước cùng ao nước khác nhau. Mà xích phái huyết hải ấn tại chất bên trên lại càng hơn một bậc. Dù cho Tống Văn đã xem huyết hải ấn tăng lên tới linh bảo cấp độ, cũng rõ ràng không bằng đối phương. Tổng hợp hai loại nhân tố, hai người huyết hải ấn đến cùng ai mạnh ai yếu, nhất thời cũng không tốt phán đoán. Theo thời gian chuyển rời, năm người cùng huyết đồng thần viên ở giữa chiến đấu, thế cục dần dần minh lãng. Cự viên tại năm người thay nhau công kích đến, chậm chậm bắt đầu chống đỡ hết nổi, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Nó phẫn nộ đôi mắt, đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt. Hai đạo huyết hồng trùng sáng, lần nữa từ hai mắt bắn ra. Trùng sáng quét trúng thang quý thi quan, tang bố phá hồn trùy, cùng bốn phía trào lên huyết thao. Thi quan bị quét trúng, lập tức lung la lung lay, uy thế lại giảm, dù cho cự viên tùy ý nện trên người nó, cũng vẹn vẹn đập bể ra thịt. Mà phá hồn trùy nhận ảnh hưởng lớn hơn. Bị trùng sáng màu đỏ ngòm đảo qua, phá hồn trùy lập tức trở nên u ám không sáng, phản phất đã mất đi tất cả lý tính, tựa như một giới phàm vật, vô lực rơi xuống mặt đất. Về phần huyết hải ấn biến thành huyết thao, bị trùng sáng màu đỏ ngòm về sau, tinh hồng lại quần quần không thôi huyết thủy. Phản phất trong nháy mắt bị kéo ra sức sống, nhan sắc đột biến thành màu xám đậm, lại không lại cuộn cuộn, như là nước đọng, hóa thành giọt giọt màu xám chất nhầy, như giọt mưa rơi xuống. Bất quá huyết thao phô thiên cái địa, bị chùm sáng màu đỏ ngòm quét trúng vẹn vẹn trong đó một phần rất nhỏ. Xích phái cấp tốc triệu hồi huyết thao, dung nhập thể nội, phòng ngừa huyết hải ấn gặp tổn thương lớn hơn. Thang quý cùng tang bố hai người thì là một mặt đau lòng. Bọn hắn bản mệnh pháp bảo cùng bọn hắn ở giữa liên hệ trở nên yếu. Một lần nữa luyện hóa bản mệnh pháp bảo, khiến cho như trước đó như vậy sai sử như cánh tay, còn không biết muốn hao phí nhiều ít linh tài cùng tuế nguyện. Không muốn phân tâm, mau ra tay ngăn lại cự viên. Tổn thất của các ngươi, tại giết huyết đồng thần viên về sau, ta sẽ đền bù cho các ngươi. Xích phái lớn tiếng nói. Lúc này, cự viên đã đình chỉ phóng ra phá pháp thần quang, chính hướng hồ nước phương hướng bỏ chạy. Hai mắt của nó máu chảy ồ ạt, khí tức trên thân cũng lần nữa suy yếu. Hiển nhiên, liên tục hai lần thi triển phá pháp thần quang, không chỉ có đối với nó hai mắt tạo thành cực lớn phụ tải, còn hao phí nó đại lượng yêu lực. Xích phái đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn nhiều hơn một bóng người. Bóng người thân hình khô gầy, quanh thân thi khí quanh quẩn, răng nanh giữ tận lộ ra, rõ ràng là một đầu ngũ giai đỉnh phong linh thi. Linh thi lôi cuốn lấy vô biên thi khí, ngang nhiên nhào về phía cự viên. Thang quý cùng tang bố cũng kịp phản ứng, riêng phần mình đổi một kiện pháp bảo, công hướng cự viên. Mà Khỉ La cùng sư mạn hai người cũng lại lần nữa ra tay. Trong lúc nhất thời, cự viên lần nữa đã rơi vào năm người vây công bên trong. Liên tục hai lần thi triển phá pháp thần quang, đối cự viên tiêu hao rất lớn. Nó không cách nào lại giống trước đó như vậy, tùy tiện đánh lui mấy người bảo vật. Mấy người pháp bảo cùng thi khôi, trên người nó lưu lại một đạo lại một đường vết thương. Dần dần, cự viên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi như suối nước tuôn ra, cơ hồ đưa nó toàn thân nhuộm đỏ, nghiêm nhiên một bộ dục huyết phấn chiến bi tráng tư thái. Đột nhiên, một thanh dài đến 10 trượng huyết sắc trường thương, kích xạ mà đến, thẳng đến cự viên hậu tâm yếu hại. Này trường thương chính là xích phái huyết hải ấn biến thành, tốc độ nhanh chóng như điện, kỳ thế như liệu nguyên chi hỏa. Tại năm người vây công bên trong, cự viên phía sau lưng đã gặp linh thi phá vỡ một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Như một thương này đâm vào này trong vết thương, cự viên tất bị sọ xuyên lồng ngực. Đối mặt cái này một kích chí mạng, cự viên lại không rảnh bận tâm. Linh thi cùng Khỉ La bọn bốn người pháp bảo, trong cùng một lúc công hướng bụng của nó, cổ họng, lồng ngực chờ yếu hại. Xích phái khoe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Hắn thấy, huyết đồng thần viên đã là thai kiếp khó thoát. Thu. Một tiếng hấp vang, đột nhiên từ cao không truyền đến. Trên không xương độc, lập tức như sôi nước kịch liệt cuộn. Chợt, một đạo khổng lồ bóng đen phá vỡ xương độc mà ra, hướng phía cự viên lao xuống mà đi. Kia là một đầu dương cánh chừng hơn 200 trượng cự điểu. Cự điểu toàn thân lông vũ hiện lên màu đen thâm thúy, lóe ra kim loại sáng bóng. Đầu nó cực đại, mỏ như lợi kiếm. Cự trảo bốn lượn như câu, bước lên u u hàn ánh sáng. Cự điểu hai cánh vỗ ở giữa, gió lớn thổi ào ào. Cuồng phong quá cảnh, cắt bay đá chạy, cuốn lên chướng khí như dòng lũ mãnh liệt mà động. Thiên địa trở nên hỗn độn một mảnh, mặt đất đều bị quét đi một tầng. Thanh Huyền Cừu, Xích Phái sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Huyền Cừu cùng huyết đồng thần viên đều có được thần thú huyết mạch, chính là phong hệ yêu thú, giỏi về ngự phong cùng độn hành. Trước mắt đầu này Thanh Huyền Cừu, thực lực đã đạt ngũ giai đỉnh phong chi cảnh. Một đầu huyết đồng thần viên đã như thế khó có thể đối phó, lại thêm một đầu Thanh Huyền Cừu, càng thêm khó giải quyết. Xích Phái bọn người đội vàng riêng phần mình thôi động phòng ngự pháp bảo, chống cự tứ ngược cuồng phong. Bọn hắn công hướng huyết đồng thần viên pháp bảo, cũng bởi vì cuồng phong bị quấy rầy rồi, uy thế chợt giảm, bị cự viên từng cái hóa giải. Cự viên cũng thân ở cuồng phong xâm nhập bên trong. Cuồng phong đánh thẳng vào trên người nó vết thương, cuốn lên tích tích tinh hồng huyết châu, sau đó lại bị xoắn thành huyết vụ, phiêu tán tại màu xanh đen trướng khí bên trong. Thanh Huyền Cừu lao xuống mà tới, một đôi thiết trảo trực tiếp chộp tới huyết đồng thần viên hai mắt. Hai ở giữa, hình như có huyết hải thâm cửu. Huyết đồng thần viên nhìn thấy Thanh Huyền Cừu xuất hiện, trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận đan xen thần sắc, dù cho Thanh Huyền Cừu trợ nó trốn qua một kiếp, trong mắt hận ý cũng không có giảm bớt chút nào. Mắt thấy Thanh Huyền Cừu lợi trảo càng ngày càng gần, cự viên đột nhiên mở miệng nói: "Ở tay, giết chết người, tộc ta mặc cho ngươi xử trí." Cự viên nói lắp bắp, rất không trôi chảy. Nhưng là, Thanh Huyền Cừu nghe xong, vậy mà ngừng lại, treo ở huyết đồng thần viên đỉnh đầu hơn 10 trượng. "Thật chứ?" Thanh Huyền Cừu thanh âm rất thanh thúy, nói chuyện cũng rất rõ ràng. "Ta huyết đồng thần viên nhất tộc, chưa từng mảnh nói láo." Cự viên nói: "Tốt, ta tin ngươi." Thanh Huyền Cừu nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Xích Phái bọn người. "Chu." Theo Thanh Huyền Cừu trong miệng phát ra một trận hót vang, một cỗ màu xanh nhạt cương phong từ trong miệng nó tuôn ra. Cương phong lạnh thấu xương, tựa như ngàn vạn trôi vô hình cương đao hội tụ vào một chỗ, gào thét lên cuốn về phía đám người. Mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Chương 1082, sư mạn cái chết. Chương 1082, sư mạn cái chết. Mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Thanh Huyền Cừu chỗ phóng thích ra cương phong, uy lực của nó có thể so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực thúc dục hạ phẩm linh bảo chi uy. Huống chi, cương phong phô thiên cái địa, so phổ thông hạ phẩm linh bảo càng thêm khó có thể đối phó. Xích Phái cho mày, nhìn xem mãnh liệt mà đến cương phong cùng chủ nhân Thanh Huyền Cừu, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn hận cùng không cam lòng. Ngay lúc sắp chém giết huyết đồng thần biên, cái này Thanh Huyền Cừu vậy mà chặn ngang một cước. Lúc trước, khi hắn nhìn thấy Thanh Huyền Cừu đột nhiên hiện thân, công hướng huyết đồng thần biên thời điểm, hắn rất là lo lắng cùng lo lắng, sợ huyết đồng thần biên rơi vào Thanh Huyền Cừu chi thủ. Mà tại thoáng qua ở giữa, Thanh Huyền Cừu thế mà bị huyết đồng thần biên thuyết phục, thay đổi đầu mâu, công kích bọn hắn, cái này khiến Xích Phái lo lắng, lại biến thành kinh hãi cùng phẫn nộ. Xích Phái tâm thần khẽ động, mảng lớn huyết thao từ dưới chân tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo cao trăm trượng máu tường, ngăn tại trước mọi người phương. Ầm ầm, cương phong xung kích tại máu trên tường. Máu tường kịch liệt cuộn, lung lay sắp đổ. Đúng vào lúc này, lại một đường tiếng oanh minh vang lên. Huyết đồng thần viên vậy mà không còn chạy trốn, trở lại công tới, một quyền đánh vào máu trên tường. Tại hai đầu thân phụ thần thú huyết mạch yêu thú liên thủ công kích đến, máu tường không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Mọi người mắt thấy máu tường vỡ vụn, trong lòng đều là siết chặt. Bọn hắn năm người liên thủ, đem huyết đồng thần viên đẩy vào tuyệt cảnh, suýt nữa đem chém giết, nhưng mà bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, pháp lực hao tổn rất lớn, lại thang quý cùng tang bố hai người bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, tạm thời không cách nào thôi động, thực lực hạ thấp lớn. Dưới mắt, trong năm người, chân chính có thể uy hiếp được Thanh Huyền Cừu, chỉ có Xích Phái một người. Trốn. Xích Phái cũng là quả quyết, đối với suýt nữa tới tay huyết đồng thần biên hai mắt, không chút nào làm lưu luyến, hét lớn một tiếng về sau, quay đầu liền chạy. Có hắn làm gương mẫu, mấy người khác tự nhiên cũng nhao nhao bắt trước, quay người liền trốn. Bất quá, mấy người tu vi cùng thực lực cao thấp, trong nháy mắt hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Xích Phái mặc dù chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng tốc độ bay lại không thể so với hóa thần đỉnh phong Thang Quý chậm, tăng thêm hắn là cái thứ nhất chạy trốn, cho nên hắn trốn tại phía trước nhất. Thang Quý theo sát phía sau. Lại hậu phương chính là Tang Bố. Về phần sư mạn cùng Khỉ La, tốc độ của hai người chậm một mảng lớn, rơi vào cuối cùng. Khỉ La nhìn qua Xích Phái đi xa bóng lưng, trong lòng thầm mắng một tiếng, nam nhân quả nhiên trở mặt vô tình. Lúc ở trên giường, anh em, dấu ngon dấu ngọt, sống chết trước mắt, liền chỉ lo chính hắn chạy trốn. Đáng đời ngươi thân chúng hồng trần hương. Khỉ La hơi cải biến phương hướng, hướng phía bên trái đằng trước phóng đi, cùng sau lưng Xích Phái sẽ chỉ giúp kéo dài hai đầu yêu thú, biến thành thuận lợi chạy trốn vật hy sinh. Mà sư mạn căn cứ vào giống như Khỉ La ý nghĩ, nàng đâm nghiêng bên trong hướng về phải phía trước bay ra ngoài. Nàng vừa bay ra vài dặm, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng phát hiện hai đầu yêu thú vậy mà không có đuổi theo. Từ nơi không xa truyền đến động tĩnh đến xem, hai đầu yêu thú hẳn là đuổi theo Xích Phái ba người. Sư mạn không khỏi thở dài một hơi. Bất quá nàng cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục toàn lực trốn chạy. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Người này rõ ràng là Dạ Hoa. Nàng lúc này đột nhiên kịp phản ứng, tại Xích Phái nói ra trốn cái chữ này lúc, tựa hồ liền đã không có nhìn thấy Dạ Hoa thân ảnh. Dạ Hoa, ngươi ngược lại là cơ cảnh, thế mà trước một bước trốn. Sư Mạn có chút trào phúng nói. Cùng sư Mạn toàn lực bỏ chạy khác biệt, Tống Văn đứng ở nguyên địa không động. Hắn trước một bước tới đây, chỉ vì tránh đi hai đầu yêu thú, nhưng hắn lại muốn âm thầm theo đuôi Xích Phái, tìm kiếm động thủ thời cơ, liền thông qua Xích Phái toàn lực trốn chạy lúc tiếng xé gió, phán đoán chạy trốn phương hướng. Tại hắn cũng phát hiện hai đầu yêu tộc truy sát Xích Phái mà đi về sau, trong lòng lập tức đại định, truy tung hai đầu hình thể khổng lồ yêu thú, nhưng so sánh truy tung Xích Phái dễ dàng nhiều. Đối với sư mạng, Tống Văn cũng không để ý tới, vẫn như cũng là chăm chú nghe bên kia động tĩnh. Nhưng là Sư Mạn gặp Dạ Hoa dám đối với mình bỏ mặc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Nàng chỉ coi Tống Văn sở dĩ không nhìn nàng, là bởi vì lúc trước Xích Phái hứa hẹn, đợi chuyến này kết thúc, liền để Tống Văn đi theo hai bên. Tống Văn bởi vậy sinh lòng ngạo khí, không có sợ hãi. Dạ Hoa, ngươi lại dám khinh thị bản trưởng lão, muốn chết! Đang khi nói chuyện, Sư Mạn đã đi tới Tống Văn trước người mấy trượng, nâng tay phải lên liền hướng Tống Văn vỗ tới, dự định giáo huấn Tống Văn cái này không biết trời cao đất rộng hạng người. Tống Văn sắc mặt đột nhiên phát lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sư Mạn. Sư Mạn trong lòng lập tức siết chặt. Dạ Hoa nhìn nàng ánh mắt, giống như đang nhìn một người chết. Đối phương rõ ràng chỉ là một giới nguyên anh kỳ tu sĩ, trong mắt hàn ý cùng sắc cơ, lại làm nàng khắp cả người phát lạnh, cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Sư Mạn cũng không biết cố này sợ hãi đến từ nơi nào, nhưng nàng theo bản năng buông tay xuống, cũng cải biến phương hướng, muốn né tránh Tống Văn. Muốn chết người, là ngươi. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, trong tay phút chốc nhiều hơn một cây trường thương, hướng phía Sư Mạn quét tới. Cảm nhận được Tống Văn trên thân đột nhiên bắn ra khí thế, Sư Mạn đầy mắt khó có thể tin. Dạ Hoa, ngươi lại là hóa thần kỳ tu sĩ. Sư Mạn tự biết trốn không thoát trường thương, lúc này gọi ra một ngụm phi kiếm, nên hướng trường thương. Đưa một tiếng oanh minh, thương kiếm giao qua. Phi kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này bị đánh bay ra ngoài. Mà Tống Văn trường thương lại là dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Sư Mạn quét đập tới. Sư Mạn thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, nàng thế mà không phải đối phương địch. Dạ Hoa, ngươi không thể giết ta. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Tống Văn một thương quét trúng phần eo. Thoáng chốc, Sư Mạn cả người nổ nát vụn ra, hóa thành một đạo huyết vụ phiêu tán trên không trung. Sư Mạn thần hồn hiện lộ mà ra. Thần hồn nhìn bốn phía, phát hiện nàng Nguyên Anh cũng bị một thương này xoắn nát, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Dạ Hoa, ngươi như diệt thần hồn của ta, Xích Phái công tử, Tiểm Nguyên Đường, Thần Huyết Môn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sư Mạn ngoài mạnh trong yếu nói, ý đồ á lui Tống Văn, để cầu bảo toàn thần hồn. Thần Huyết Môn mời chào tu luyện trường sinh công người, bất quá là nghị thôn vệ các ngươi sinh cơ, trợ bọn hắn duyên thọ mà thôi. Ngươi lại còn coi mình là nhân vật hết sức quan trọng rồi. Tống Văn khinh thường nói, không, đây không có khả năng. Thần Huyết Môn tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Sư Mạn có chút cuồng loạn quát. Nhưng mà nàng vừa ra khỏi miệng, thần sắc liền trở nên kinh ngạc. Chỉ vì Tống Văn dưới chân lan tràn ra một mảnh huyết ao, chính hướng phía chúng quanh huyết vụ bay tới. Một màn này là như thế nhìn quen mắt. Trước đây không lâu, Xích Phái mới thi triển chiêu số giống vậy, kia là Xích Phái bản mệnh pháp bảo. Theo Xích Phái lời nói, này bản mệnh pháp bảo chính là Thần Huyết Môn đặc thù chi vật, chỉ có hạch tâm môn nhân mới có tư cách luyện chế. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải Dạ Hoa cũng là Thần Huyết Môn người, thậm chí là Thần Huyết Môn hạch tâm môn nhân? Vậy hắn nói lời hẳn là tất cả đều là thật. Sư Mạn trong lòng vừa hiện lên những ý niệm này, Tiêu Huyết Thao liền đem nó thần hồn nuốt hết. Tống Văn đem một viên nhẫn chứa vật thu vào trong lòng, sau đó quanh thân toát ra một trận huyết vụ, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1083, Tam Sát Diệt Hồn Trận. Chương 1083, Tam Sát Diệt Hồn Trận. Công tử, ngươi nhưng có lui lịch tượng sách? Tang Bố mở miệng hỏi. Xích Phái, Thang Quý, Tang Bố ba người một đường phi nhanh, rất nhanh liền ra ưu trướng dây núi. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã rời đi hủ trướng lĩnh khu vực hải tâm. Nhưng Thanh Huyền Cưu cùng Huyết Đồng Cự Viên lại theo đuổi không bỏ, càng đuổi càng gần. Nhất là Thanh Huyền Cưu, tốc độ kia nhanh chóng, thành thạo điêu luyện đi theo ba người sau lưng. Về phần Huyết Đồng Thần Viên, bởi vì thương thế trên người không nhẹ, đưa đến nó rơi vào cuối cùng. Nếu không phải Thanh Huyền Cưu thỉnh thoảng múa hai cánh, tạo nên vô biên cuồng phong, khiến cho phía trước ba người không thể không phân tâm ngăn cản, quấy nhiều ba người tốc độ bay, chỉ sợ Huyết Đồng Thần Viên đã sớm bị bỏ rơi. Xích Phái nói, ta ngược lại thật ra có chém giết Thanh Huyền Cưu biện pháp, bất quá cần hai người các ngươi phối hợp. Công tử, ngươi nói đi, cần chúng ta làm thế nào? Chỉ cần có thể diệt trừ đầu này Thanh Huyền Cưu, để chúng ta làm cái gì đều có thể. Thang Quý đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Xích Phái nói, còn nhớ rõ lại xuất phát trước đó, ta truyền thụ cho các ngươi Tam Sát Diệt Hồn Trận sao? Chỉ cần chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, vận chuyển trận này, đối phó đầu này Thanh Huyền Cưu không đáng kể. Tang Bố nói, công tử, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền mau kết trận đi. Tốt. Xích Phái nói xong, trước người đột nhiên nhiều hơn ba mặt trận bàn, cũng đem bên trong hai mặt trận bàn phân biệt cho Tang Bố cùng Thang Quý. Ba mặt trận bàn đều hiện lên màu đen xám, ước chừng to bằng miệng chén, ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng nếu tinh tế xem xét, liền có thể phát hiện Xích Phái lưu tại trước người mình kia mặt trận bàn hơi có khác biệt, trên đó khắc vẽ phủ văn càng thêm phức tạp. Ba người riêng phần mình hướng phía trước người trận bàn liên tiếp đánh ra pháp quyết, đồng thời ba người dừng lại đột quang, treo ở giữa không trung, vị trí phương vị hiện lên tam giác chi thế. Xích Phái ở vào trước nhất, trực diện lướt đến Thanh Huyền Cưu, Tang Bố cùng Thang Quý phân biệt đứng ở hắn hai bên trái phải. Ba mặt trận bàn dần dần tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang hào quang ngút trời mà lên, ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đạo nguy nga đứng vững hư ảnh. Hư ảnh cao tới ngàn trượng, giống như hình người, mọc ra hai chân hai tay, nhưng dung mạo lại sinh mặt xanh nhanh vàng, vỏ đen tóc đỏ. Hai tay của nó bên trong đều nắm lấy một thanh tản ra u quang cong lưới đao, trên thân đao hiện đầy vằn mèo phù văn. Hư ảnh huy động hai tay, trong tay hai thanh trường đao chém về phía vài dặm bên ngoài Thanh Huyền Cưu. Thân đao rất dài, hình như điện, phản phất muốn đem thiên địa đều đổ ra. Thanh Huyền Cưu nhìn thấy song đao đánh tới, vội vàng ngừng đột quang, bỏ sát đại trường, một cỗ màu xanh cương phong phun ra ngoài. Cương phong gào thét, cương phong như là phong ba sóng dữ. Hai thanh cong lưới đao vừa mới chém vào cương phong, mặt ngoài những cái kia phủ văn tựa như cùng sống vật điên cuồng bặm mẹo, hào quang màu u lam tại phủ văn ở giữa gấp rút lưu chuyển, lại ngăn không được cương phong dữ dằn. Trên thân đao quang mang dần dần ảm đạm, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn hạt cắt chạm điểm lấm tấm. Tại cương phong cọ rửa dưới, điểm lấm tấm dần dần bắt đầu bong ra từ màng, theo gió mà qua. Trường đao như là phong hóa nghiêm trọng nham thạch, bị cuồng phong cuốn lên, cắt sỏi theo gió mà lên, trường đao dần dần tiêu tán thành vô hình. Cương phong tiếp tục hướng phía trước tứ ngược, hư ảnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại cương phong mãnh liệt xé rách dưới, hư ảnh thân thể bị cuồng phong bong ra từ màng, liền như là phong hóa pho tượng, thân thể dần dần trở nên tàn phá. Thang Quý cùng Tang Bố thấy thế, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Xích phái trong miệng có thể tùy tiện chém giết Thanh Huyền Cừu Tam Sát Diệt Hồn trận thế mà ngăn không được Thanh Huyền Cừu một kích. Đừng hốt hoảng, đó cũng không phải Tam Sát Diệt Hồn trận chân chính uy năng. Chỉ cần chúng ta ba người đem tinh huyết rót vào trận bàn, trận này uy năng chí ít có thể vượt lên một phen. Thang Quý cùng Tang Bố hai người nghe xong, cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghịch chuyển khí huyết, trong miệng há miệng phun ra tinh huyết, đem bọn hắn riêng phần mình trước người trận bàn đều hoàn toàn nhuộm đỏ. Hai mặt trận bàn nhẹ nhàng chuyển động, mặt sau vừa vặn đối hai người lồng ngực. Trận bàn mặt sau tản mát ra một vòng bạch quang chiếu rọi tại hai người ngực. A, trong miệng hai người đồng thời phát ra thống khổ khó nhịn kêu rên. Lồng ngực của bọn hắn đột nhiên nổ tung, lộ ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Huyết dịch đỏ thắm, hội tụ thành từng sợi tơ máu, từ huyết động mà ra, bắn tung tóe đến trận bàn phía trên. Hai người còn phát ra được, kia xóa giữa bạch quang, ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, làm bọn hắn thể nội pháp lực hoàn toàn ngừng vận chuyển, đồng thời còn giam cấm nhục thể của bọn hắn, để không cách nào động đậy, chỉ có thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ mặc cho trận bàn hấp thụ máu tươi của bọn hắn. Công tử, đây là có chuyện gì? Tang Bố có chút hoảng sợ nói. Xích Phái, ngươi muốn làm gì? Thang Quý phẫn nộ chất vấn. Xích Phái nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, giống như đang giễu cợt hai người ngu xuẩn. Trận này cũng không phải là Tam Sát Diệt Hồn trận mà là lưỡng cực quý nhất trận, có thể đoạt lấy hai tên phụ trợ điều khiển trận pháp người tinh huyết cùng thần hồn, lấy tăng cường trận pháp như thế. Tại Xích Phái trong lúc nói chuyện, Tang Bố cùng Thang Quý trước người hai mặt trận bàn, theo hai người huyết dịch không ngừng rót vào, trận bàn chính diện phát tán ra u quang, dần dần trở nên huyết hồng sắc. Từ u quang mà hội tụ thành cái kia đạo cự hình hư ảnh, cũng dần dần nhiễm lên một tầng huyết quang, quanh thân hồng mang lấp lánh, phối hợp thêm nó kia diện mục dữ tợn, tựa như một tôn khát máu ma thần. Hư ảnh như thế, lập tức cường thịnh gấp bội, nó dập nát thân thể, cũng dần dần khôi phục, liền ngay cả hoàn toàn tiêu tán con lưới đao, cũng một lần nữa ngưng tụ. Cương phong quét sạch, đều bị hư ảnh quanh thân hồng mang tùy tiện ngăn lại, không cách nào lại làm bị thương hư ảnh mảy may. Hẹp dài đao quang phá không, hai thanh con lưới đao đột nhiên chém về phía Thanh Huyền Cừu. Thanh Huyền Cừu trong mắt lóe lên một vòng ngang nhiên, tựa hồ chấn kinh tại hư ảnh cường đại. Nó hai cánh hướng về phía trước bay xuống, thân thể cao lớn lập tức lui về phía sau, khó khăn lắm tránh khỏi chém tới đao quang. Kia hư ảnh tuy mạnh, nhưng tựa hồ không cách nào di động, lại chỉ có thể cận thân công kích, cái này khiến Thanh Huyền Cừu bông lòng không ít, chỉ cần trốn ở phạm vi công kích bên ngoài, tựa hồ liền an toàn không ngại. Ha ha ha. Xích Phái có chút đắc ý cùng tiếu, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Dứt lời, Tang Bố cùng Thang Quý trước người hai người trận bàn, tái khởi biến hóa. Trận bàn dần dần bên trên rời, mặt sau chiếu rọi ra bạch quang, chiếu ở trên mặt của hai người. Xích Phái, ngươi mặc dù là cao quý thần huyết môn hạch tâm đệ tử, nhưng cũng tuyệt không thể lạm sát đường môn. Như việc này bị Hiểm Nguyệt Đường Phong Đường chủ biết được, hắn chắc chắn sẽ đem việc này báo cáo cho thần huyết môn. Đến lúc đó, ngươi tất thụ môn quy nghiêm trị, rơi cái hồn bay phách tán hạ tràng. Thang Quý giận dữ hét. Lúc này, hắn cùng Tang Bố hai người thể nội huyết dịch đã trôi mất 7-8 phần 10, toàn thân trắng bệ, làn da như là bị rút khô trình độ cây bố khô, có vẻ hơi khô cát. Chương 1084, cự viên cái chết. Chương 1084, cự viên cái chết đường môn. Xích Phái mặt mũi tràn đầy nụ cười dễ cận, kinh miệt nhìn lướt qua Thang Quý cùng Tang Bố hai người. Các ngươi bất quá là hình người đan dược, cũng xứng cùng bản công tử tịnh xương đồng môn. Dù sao các ngươi sớm muộn sẽ bởi vì rút khô tu vi mà chết, bây giờ làm gốc công tử hiệu lực mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tại Thanh Huyền Cừu hiện thân về sau, Xích Phái liền biết không thể đối đầu, liền có lợi dụng Thang Quý cùng Tang Bố bố trí lượng cực quý nhất trận ý nghĩ. Bất quá lúc ấy thân ở hủ trướng lĩnh khu vực hải tâm, trong đó không thiếu lục giai thậm chí yêu thú cấp 7. Lúc trước năm người liên thủ vây khốn huyết đồng thần viên, đã náo động lên không nhỏ động tĩnh, như lại đồng thời đối phó Thanh Huyền Cừu cùng huyết đồng thần viên hai đầu đỉnh tiêm ngũ giai yêu thú, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh lớn hơn, sợ sẽ dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú. Cho nên, tại bị Thanh Huyền Cừu cùng huyết đồng thần viên truy kích thời điểm, Xích Phái cũng không thi triển bất luận cái gì thoát thân thủ đoạn, là đang cố ý đem hai yêu dẫn xuất hủ trướng lĩnh khu vực hải tâm, lại hành động tay. Đối với Xích Phái, Thang Quý cùng Tang Bố hai người nghe được như lọt vào trong sương mù, không có hoàn toàn minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Nhưng dưới mắt hai người cũng không có tâm tư đi xoắn xuýt việc này. Trận kia bàn mặt sau bắn ra bạch quang, chiếu rọi tại hai người bọn họ trên mặt. Bọn hắn chỉ cảm thấy bạch quang tựa hồ trực tiếp xuyên thấu huyết nhục của bọn hắn, chiếu rọi tiến vào bọn hắn thức hải. Sâu trong thức hải, hồn phách của bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cưỡng ép túm ra thức hải, thuận bạch quang hướng trận bàn mà đi. Xích Phái, ngươi tàn sát đồng môn, át gặp thiên khiển. Thang Quý gầm thét. Công tử, cầu ngươi tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nhất định thể chết cũng đi theo. Tang Bố vẫn ôm một tia miễn tưởng, đau khổ cầu khẩn. Xích Phái sao lại bởi vì hai người lời nói liền nhân từ nương tay? Ở dưới sự khống chế của hắn, hai người thần hồn bị kéo vào trận bàn bên trong, chỉ để lại hai cỗ thi thể bị bạch quang nhiếp, huyền không trôi nổi. Theo hai cái thần hồn dung nhập trận bàn, trên không ngàn trượng hình người hư ảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Trong hai mắt của nó đột nhiên sáng lên tinh hồng quang mang, phản phất được trao cho sinh mệnh, sống lại. Nó hai tay dùng sức ném một cái, hai thanh loan đao rời khỏi tay. Loan đao to lớn lại không ngừng xoay tròn, tựa như hai vòng mấy trăm trượng lớn phi luân, những nơi đi qua chứng khí bị cắt chém mà ra, lưu lại hai đạo rõ ràng vết rách. Thanh Huyền Cừu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, vội vàng vỗ cánh mà động, hướng về hậu phương phi nhanh, muốn rời xa nơi đây. Nó cùng Xích Phái bọn người ở giữa, cũng không cái gì thù hận, tới đây chỉ là bởi vì đáp ứng huyết đồng thần viên, bây giờ tính mệnh du quan, nó không cần thiết vì một câu hứa hẹn đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà, Thanh Huyền Cừu tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng hư ảnh công kích. Nó đành phải hai cánh không ngừng múa, liên tiếp tạo nên từng đợt cuồng phong, đồng thời, trong miệng phun ra màu xanh cương phong. Cương phong như dao, lăng lệ vô cùng, cùng cuồng phong tương hô đập ra, uy thế tăng gấp bội, như là lôi cuốn lấy vô số lưỡi đao dòng nước xiết, hướng phía hai kích xạ mà đến con lưới đao mà đi. Oeng! Con lưới đao cùng cương phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Con lưới đao tại cương phong trùng kích vào, tốc độ chợt giảm, trên thân đao phủ văn điên cuồng lập loé, nhưng không có mẫn diệt, mà là phá vỡ cương phong, tiếp tục chém về phía Thanh Huyền Cừu. Mắt thấy hai thanh cong lưới đao khoảng cách Thanh Huyền Cừu càng ngày càng gần, đúng lúc này, Thanh Huyền Cừu sau lưng xương độc đột nhiên phun trào, huyết đồng thần viên phá vỡ xương độc mà ra. Cự viên liếc thấy thanh cục thế trước mắt, tay phải nắm tay, một quyền đánh phía trong đó một thanh cong lưới đao. Thanh Huyền Cừu hơi chút do dự, cũng không còn một vị trốn tránh, hai cánh khẽ vỗ, thân hình không lùi mà tiến tới, nên hướng một cái khác chùi cong lưới đao. Bèn, bèn. Hai tiếng nổ mạnh về sau, hai thanh loan đao tuần tự vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Mà Thanh Huyền Cừu cùng huyết đồng thần viên đều có bị thương. Thanh Huyền Cừu lấy bén nhọn như truy mỏ dài, hung hăng hướng con lưới đao mổ đi. Con lưới đao lại đột nhiên một cái biến hướng, tránh đi mỏ dài, chém về phía Thanh Huyền Cừu phần bụng. Thoáng chốc, vô số màu đen lông vũ lăng không phiêu đãng, đại lượng máu tươi như suối trào phun ra. Thanh Huyền Cừu phần bụng bị vạch ra một đạo to lớn vết thương, máu tươi như chú. Con lưới đao muốn thuận vết thương, chém vào thể nội, đem một phân thành hai. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Huyền Cừu sắc bén như câu lợi trảo đột nhiên vung lên, chụp vào luân đao. Lợi trảo cùng con lưới đao chạm vào nhau, phát ra kim loại giao minh chói tai tiếng vang. Thanh Huyền Cừu đứng vững kịch liệt xoay tròn con lưới đao, để không chút nào có thể tiến thêm. Lợi trảo đột nhiên phát lực, đem con lưới đao chăm chú chế trụ, lại ngạnh sinh sinh đem con lưới đao bẻ vụn thành mảnh vỡ. Mà huyết đồng thần viên bên kia, nó lấy quyền đầu cứng tiếp con lưới đao, cuối cùng là có chút đánh giá cao tự thân, cũng khinh thường Xích Phái lấy hãm hại hai tên hóa thần kỳ tu sĩ tính mệnh mà bày ra trận pháp. Vốn là trọng thương nó, bị con lưới đao cắt đứt nửa cái nắm đấm. Con lưới đao dư thế không giảm, chém về phía bộ ngực của nó. Cự viên cứng rắn vỏ ngoài tại con lưới đao trước mặt như là giấy, bị tùy tiện phá vỡ. Ngay sau đó, con lưới đao hung hăng chạm tại nó kiên cố xương ngực phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Lúc này, con lưới đao uy thế đã gần đến nỏ mạnh hết đà, cuối cùng tại cùng xương ngực kịch liệt trong đụng chạm, cùng nhau vỡ vụn ra. Đồng thời, cường đại lực trùng kích, đem huyết đồng thần viên thân thể cao lớn ném đi, trùng điệp đập vào một tòa núi nhỏ phía trên. Núi nhỏ trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ vỡ vụn, loạn thạch bay ra. Thanh Huyền Cừu liếc qua bị bụi đất bao phủ huyết đồng thần viên, hai cánh chấn động, thân hình cấp tốc cất cao, bay lên không. Cái này nhân tộc ngưng tụ ra cự hình hư ảnh, thực sự quá mức kinh khủng, nó như tiếp tục ngưng lại, rất có thể cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Xích Phái gặp Thanh Huyền Cừu rời đi, cũng không lần nữa thôi động hư ảnh công kích, mà là thở dài nhẹ nhõm. Hắn lúc này trạng thái cũng không tính tốt. Luân phiên kịch chiến, thêm nữa tuần tự điều khiển Minh Thi luyện ngục trận cùng lưỡng cực quy nhất trận, cái này hai đại uy lực tuyệt luân chất pháp, làm hắn thể nội pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đã không đủ hai thành, không cần thiết sẽ cùng Thanh Huyền Cừu tử đấu xuống dưới. Xích Phái dưới chân, tuôn ra một mảnh huyết thao. Huyết thao ngưng tụ thành một đầu thô to xúc tu, hướng về kia phiến bay lên bụi đất đâm tới. Xúc tu tựa như tia chớp đâm vào bụi đất, chợt lại nhanh chóng mà rút về. Bất quá, nó trở về lúc, cuối cùng vòng quanh một đầu cự viên. Cự viên còn chưa tắt thở, chỉ là khí tức rời rạc, cách cái chết không xa. Huyết đồng thần viên, ngươi trung quy là rơi vào trên tay của ta. Xích Phái nhìn xem bị xúc tu cuốn tới trước mặt cự viên, đắc ý nói. Dứt lời, xúc tu đột nhiên co vào, xoắn nát cự viên thân thể, chỉ để lại một viên chết không nhắm mắt đầu lâu. Xích Phái đưa tay vung lên, một ngụm ngọc quan tài lăng không mà hiện. Ngọc quan tài hiển nhiên là Xích Phái sớm đã chuẩn bị xong, chừng hơn 10 trượng chi cự. Xích Phái đem đầu của con vượn lớn thu nhập ngọc quan tài, lại đem ngọc quan tài thu hồi nhẫn chứa vật về sau, lúc này mới nhìn về phía trước người trận bàn. Theo hắn nhanh chóng hướng trận bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết, trên bầu trời hình người hư ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Trận pháp giải trừ, ba mặt trận bàn bên trên linh quang cũng hoàn toàn thối lui. Thang Quý cùng Tang Bố hai người thi thể, tại trận bàn linh quang biến mất một khắc này, phảng phất đã mất đi chèo chống, giữa trời rơi xuống. Chương 1085, độc phát chương 1085, độc phát hai người thi thể tuy không tinh huyết cùng thần hồn, nhưng nhục thân bên trong pháp lực chưa tán đi, chính là tăng cao tu vi tốt nhất đang dược, cũng không thể nhẹ lãng phí. Dưới mắt, cần mau chóng thôn vệ hai người thể nội pháp lực. Xích Phái trong miệng một bên tự lẩm bẩm, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay linh quang chớp động, ngưng tụ ra từng mai phù văn, đánh về phía hai cỗ thi thể. Hắn đây là tại phong tồn hai cỗ thi thể, trì hoãn thể nội pháp lực sói mòn. Bất quá, vô luận như thế nào phong ấn, thi thể pháp lực cuối cùng sẽ sói mòn. Biện pháp tốt nhất vẫn là mau chóng thôn vệ hai người thể nội pháp lực để tránh lãng phí. Đột nhiên, Xích Phái chợt nghe sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió, có người chính ngự không mà tới. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện người tới lại là Dạ Hoa. Công tử, người thật ở đây. Tiểu nhân nghe đến bên này có đấu pháp động tĩnh, nghĩ đến có thể là công tử, liền tìm tới. Không nghĩ tới, thật gặp công tử. Dạ Hoa mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn thấy Xích Phái như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Dù sao, nơi đây lân cận vũ trướng lĩnh khu vực hải tâm, đối với hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Xích phái vẹn vẹn lườm Tống Văn một chút, liền chưa làm qua quan tâm kỹ càng, tiếp tục phong ấn Thang Quý cùng Tang Bố thi thể. Đương Tống Văn tới gần về sau, hắn vừa vận hoàn thành phong ấn, đem hai cô thi thể thu nhập nhận chữ vật. Tống Văn gặp một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thang Quý, Tang Bố, hai vị tiền bối vẫn lạc. Xích phái nói, Huyết Đồng Thần Viên cùng Thanh Huyền Cưu đối với chúng ta ba người theo đuổi không bỏ, hai người bọn họ vì hộ ta chu toàn, bất hạnh bỏ mình. Bản công tử dự định đem bọn hắn thi thể mang về điểm nguyện đường, hảo hảo an táng, lấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tống Văn nói, công tử nhân nghĩa, tiểu nhân tâm phục. Hai vị tiền bối mặc dù bất hạnh bất lạc, nhưng nếu biết công tử như thế hậu đãi, chắc hẳn bọn hắn cũng chết cũng không tiếc. Ngươi nhưng có gặp qua Sư Mạn cùng Kỳ La? Xích phái hỏi. Đã Dạ Hoa có thể căn cứ kịch chiến động tĩnh tìm mà đến, kia Sư Mạn cùng Kỳ La cũng có thể là tìm tới. Tống Văn nói, tại phân biệt về sau, tiểu nhân lại chưa bao giờ thấy qua Sư Mạn cùng Kỳ La hai vị tiền bối. Đối với Tống Văn lời nói, Xích phái không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngươi tới được vừa vặn. Bản công tử pháp lực tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách bế quan khôi phục pháp lực, vừa lúc thiếu cái hộ pháp người. Tống Văn thần tình kích động, trong mắt mang theo một vòng thụ sủng nhược kinh chi sắc. Có thể vì công tử hiệu lực, là tiểu nhân may mắn. Xích phái khẽ bước cằm, theo bản công tử tới. Tại Xích phái dẫn đầu dưới, hai người một đường phi nhanh, rất nhanh liền trốn xa mấy vạn dặm. Tại một tòa núi cao dưới chân, Xích phái tìm được một cái bề rộng chừng gần dặm sơn động. Đem trong sơn động bên ngoài tra xét rõ ràng một lần, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Xích phái nói: "Người đi sơn động bên ngoài, tìm chỗ ẩn nút giấu đi. Bản công tử bế quan thời điểm, không thể bị người quấy rầy. Ngươi muốn thường xuyên giám thị phụ cận động tĩnh, vạn nhất có bất kỳ dị biến, phải kịp thời cho ta biết." "Tiểu nhân tuân mệnh." Tống Văn đáp. Dứt lời, hắn định quay người rời đi, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. "Công tử, tiểu nhân có một chuyện không rõ, còn xin công tử giải hoặc." "Công tử đã thoát hiểm, vì sao không rời đi Hủ Trướng Linh về sau, khôi phục lại pháp lực, ngược lại tại lựa chọn tại cái này nguy cơ trùng trùng Hủ Trướng Linh bế quan?" Xích phái trên mặt đột nhiên trở nên âm trầm. "Bản công tử sự tình, cũng là ngươi có thể nghe ngóng." Xích phái đôi môi khép mở, nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Dạ Hoa thân hình khẽ động, hướng phía hắn đánh tới. Đồng thời, Dạ Hoa tay trái trong cửa tay áo, tuôn ra một đạo màu vàng nhạt hơi khói, lao thẳng tới khuôn mặt của hắn. Mà Dạ Hoa tay phải, thình lình nhiều hơn một thanh thước dài dao găm, đâm thẳng bụng dưới của hắn đan điền. Khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn trượng, có thể nói là gần trong gang tấc, khoảng cách gần như thế, Tống Văn đột nhiên bạo khởi đánh lén, khiến Xích phái căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự cử động. Hắn đầu tiên là bị sương mù phun ra mặt mũi tràn đầy, sương mù thuận mũi miệng của hắn cùng làn da, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đó lấy, hắn còn đến không kịp phán đoán cái này màu vàng nhạt hơi khói là vật gì, liền cảm giác phần bụng đau xót, trôi này dao găm đâm vào trong cơ thể của hắn. Tống Văn dùng hết toàn lực, đem liệt hồn nhận đưa vào Xích phái phần bụng. Hắn tuy vô pháp thôi động bảo vật này, nhưng lấy bảo vật này tự mang kim vệ chi khí, đủ để xoắn nát Xích phái đan điền cùng nguyên anh, đối thứ nhất kích tất sát. Liệt hồn nhận trực tiếp xuyên thấu Xích phái thân thể, tính cả Tống Văn bàn tay đều chui vào Xích phái thể nội. Nhưng mà, Tống Văn lại phát hiện, treo tại trên tay hắn thi thể, biến thành một bộ thây khô. Một màn này, Tống Văn không thể quen thuộc hơn nữa. Trước mắt thây khô chính là dùng thi khôi luyện chế chết thay khôi lỗi. Đồng nhiên, hắn phát giác sau lưng truyền đến kịch liệt sóng linh khí. Hắn tâm thần khẽ động, một thanh dù đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào ngự linh trên dù. Ngự linh dù lập tức hơi không khống chế được, đụng vào phía sau lưng của hắn, hắn ngay cả người mang dù bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến đâm vào phía trước sơn động vách đá phía trên, đụng nát mảng lớn nham thạch, mới ngừng lại được. Không nghĩ tới, ngươi lại là tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, lại còn có được hạ phẩm phòng ngự linh bảo, khó trách dám đối bản công tử độc thủ. Ngươi ngụy trang thành nguyên anh tu sĩ, tiếp cận bản công tử, đến cùng muốn như thế nào? Xích phái treo ở giữa không trung, có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Tống Văn tự loạn trong đá bay ra, trong tay liệt hồn nhận đã biến mất, thay vào đó là chụp nhật thương. Thương mang phun ra nuốt vào, như là mặt trời chói chang lóa mắt, đem hắc ám sơn động chiếu lên trong suốt. Sơn động vốn là rất nhỏ, Tống Văn vừa mới thôi động trường thương, Xích phái liền cảm giác thương mang đâm vào hắn khuôn mặt đau nhức. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở bản công tử trước mặt làm càn. Xích phái thân là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, đối với tiểu môn tiểu phái cùng tán tu xuất thân tu sĩ là cực kỳ không để vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng có cuồng ngạo tiền bốn. Hắn tự tin, tại cái này kỳ kho vực bên trong, chưa có thể cùng hắn địch nổi hóa thần kỳ tu sĩ. Dưới chân của hắn, đột nhiên tuôn ra một đầu người eo thô mảnh huyết sắc xúc tu, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đột nhiên đâm về Tống Văn. Xúc tu vừa kéo dài đến nửa đường, lại đột nhiên ngừng lại, tán loạn thành một mảnh huyết thao, tản mát trên mặt đất. Mà Xích phái bản nhân, thì hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể càng không ngừng run rẩy. À, Xích phái trong miệng phát ra từng tiếng gào trầm thấp, hiển nhiên chính thừa nhận khó mà chịu được thống khổ, muốn cực lực áp chế nhưng lại bất lực. Tống Văn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội cực tốt, thân hình chớp động liền đã tới Xích phái trước người, trường thương trong tay trực chỉ Xích phái lồng ngực. Lúc trước hắn trong cửa tay áo tuôn ra màu vàng nhạt sương mù, chính là tán hồn khói. Tán hồn khói cùng hồng trần hương phối hợp, có thể đả thương nhân thần hồn, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Chương 1086 đồng môn. Chương 1086 đồng môn. Trục nhật thương phong mang lấp lánh, trực chỉ Xích phái lồng ngực. Xích phái mặc dù thần hồn bị thương, thống khổ không chịu nổi, nhưng sống chết trước mắt, hắn cũng không bỏ mặc mình hoàn toàn luân hãm tại trong thống khổ, mà là cố gắng duy trì mấy phần thanh tỉnh. Trong tay của hắn, phút chốc nhiều hơn một chương thổ hoàng sắc phù triện. Theo một sợi pháp lực rót vào, phù triện vỡ vụn, tại quanh người hắn ngưng tụ ra một đạo thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Đang, trục nhật thương đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va đập. Khí lãng lan lộn, bụi đất tung bay, toàn bộ sơn động bắt đầu kịch liệt lắc lư, vô số loạn thạch nhao nhao rơi xuống. Hộ thuẫn mặt ngoài tạo nên từng vòng gợn sóng, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhưng không có vỡ vụn, mà là bị đánh bay ra ngoài. Xích phái ngay cả người mang thuẫn, đâm vào sơn động vách đá phía trên, trực tiếp đánh xuyên sơn động chỗ ngọn núi, bay đến ngoài sơn động giữa không trung. Tống Văn không chút nào cho Xích phái cơ hội thở dốc, đuổi sát mà tới, đem lực lượng toàn thân cùng pháp lực đều quán chú tại trục nhật thương, lấy thương bị côn, hung hăng nện xuống. Hộ thuẫn lúc này vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, bốn phía phiêu tán. Trục nhật thương tiếp tục rơi vào, nện ở Xích phái trên đỉnh đầu. Xích phái đầu lâu như chín mùi dưa hấu, băng liệt mà ra. Tống Văn ánh mắt ngưng tụ, kia nổ tung đầu lâu bên trong, tận không có chút máu tươi chảy ra. Cái này vẫn như cũng là một bộ chết thay khôi lỗi. Tống Văn lúc này buông ra thần thức, bốn phía lục soát, thoáng qua liền tại phía đông nam bên ngoài mấy chục dặm, phát hiện Xích phái tung tích. Chết thay chi thuật có thể đem người Nazi đến bất kỳ thần thức bao trùm địa phương, nhưng Xích phái lại chỉ Nazi hơn 10 dặm, mà Tống Văn thần thức cảnh giới so với hắn thấp, thụ trướng khí ảnh hưởng, thần thức vẫn như cũ có thể bao trùm đến khoảng 120 dặm. Đủ để thấy, Xích phái thần hồn nhận lấy cực lớn thương tích, đã vô pháp tự do khống chế tự thân thần thức. Tống Văn thân hình khẽ động, đuổi sát Xích phái mà đi. Theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Tống Văn phát hiện Xích phái cũng không có đào tẩu, nhưng đỉnh đầu toát ra một đạo lục sắc hư ảnh. Lục sắc hư ảnh cao chừng mấy trượng, là một đầu mọc ra 9 cái đầu quái xà. Xích phái ngay tại thi triển vạn độc hỗn nguyên thân chống cự tán hồn khói cùng hồng trần hương đối thức hại ăn mòn. Đối với Xích phái tu luyện qua công pháp này, Tống Văn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Tống Văn từng giúp tìm kiếm qua Hủ Tâm Hàn, lúc ấy, Tống Văn đã có chỗ suy đoán. Theo vạn độc hỗn nguyên thân vận hành, Xích phái tựa hồ dần dần chế trụ độc tính lan tràn, trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt tâm độc. Dạ Hoa, thú này bản công tử nhớ kỹ, luôn có một ngày, bản công tử định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang khi nói chuyện, trên người hắn dần dần toát ra một trận huyết vụ, đem nó thân hình bao phủ. Huyết độ thuật. Tống Văn hai mắt nhíu lại, lập tức nhận ra Xích phái ngay tại thi triển bí thuật, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tống Văn dưới chân bỗng nhiên toát ra rất nhiều máu thao, hướng phía Xích phái vị trí cấp tốc lan tràn mà đi. Thoáng qua ở giữa, huyết thao liền lan tràn đến ngoài trăm dặm. Sau đó, huyết thao hướng về trên dưới hai phe quyết tán, rất nhanh liền tạo thành một cái bao phủ phương viên trăm dặm hình bán cầu bình chướng. Bình chướng vừa mới ngưng hiện, góc đông nam đột nhiên một trận dập dờn, giống như là có đồ vật gì đâm vào phía trên. Sau một khắc, Xích phái thân ảnh liền hiện lộ mà ra. Huyết hải ấn. Hắn nhìn xem trước mặt huyết sắc bình chướng, sắc mặt có chút khó coi, Dạ Hoa, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại có được huyết hải ấn? Xích phái trong lòng kinh nghi không chừng, hắn không khỏi có chút hoài nghi, Dạ Hoa là thần huyết môn đồng môn, cùng hắn có thâm cửu đại hận, cố ý theo đuôi hắn đi vào kỳ kho vực, ý đồ giết hắn báo thù. Thế nhưng là, hắn trong đầu suy tư một vòng, thần huyết môn bên trong tựa hồ cũng không có cùng Dạ Hoa đủ loại đặc thù ăn khớp hóa thần kỳ tu sĩ. Nhất là Dạ Hoa huyết hải ấn, lại có thể diễn hóa xuất bao trùm phương viên trăm dặm huyết hải, đây là luyện hóa nhiều ít tinh huyết. Phải biết, luyện chế huyết hải ấn sử dụng tinh huyết, nhất định phải từ bản nhân tự mình đối thu thập mà đến sinh linh chi huyết, tiến hành tinh luyện chiết xuất, đây là một cái cực kỳ hao thời hao lực quá trình, hoàn toàn không thể giả tay người khác. Ta là ai không trọng yếu, hôm nay ngươi phải chết. Tống Văn đứng ở bình chướng bên ngoài, tâm thần lưu chuyển ở giữa, bình chướng mọc ra mấy cái thô đạt hơn một trượng xúc tu, như là từng đầu trưởng tiên, hướng phía Xích phái rút đi. Xích phái vẻ mặt nghiêm túc, không chút nào không hiện bối rối. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm màu đen phụ triện, trên đó ẩn ẩn có lôi quang lấp lánh. Xích phái đem phụ triện hướng đỉnh đầu ném đi, phụ triện đột nhiên vỡ vụn. Thoáng chốc, một đoàn lôi quang chợt hiện. Lôi quang cấp tốc bành trướng, hóa thành trăm trượng chi cự, thoáng như một cái lôi điện tạo thành liệt nhật, treo ở giữa không trung. Một đạo thu hẹn hơn một trượng ngân sắc lôi trụ, từ lôi cầu bên trong phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Lôi trụ xung kích tại bình chướng mái vòm phía trên, bình chướng kịch liệt lắc lư, tựa như trong cuồng phong nến, nguy như trồng trứng. Tống Văn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng gấp gáp. Xích phái kích phát cái này trương lôi phủ, tất nhiên là một trương ngũ giai thượng phẩm phụ triện, uy thế không tầm thường. Đồng thời, lôi pháp đối với huyết hải ấn vốn là có nhất định tác dụng khắc chế. Huyết hải ấn biến thành bình chướng, không chống được bao lâu. Tống Văn lúc này toàn lực thúc đẩy những cái kia xúc tu, ra tốc hướng phía Xích phái rút đi. Chỉ cần lưu lại Xích phái, kia lôi trụ phải chăng phá khai bình chướng, liền không trọng yếu. Xích phái lần nữa kích phát một trương hậu thổ phủ, ngưng tụ ra thổ hoàng sắc hộ thuẫn. 3. Một đầu huyết sắc xúc tu quất vào hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn lấp lóe, nhưng không có phá diệt. 3. 3. 3. Mấy cái xúc tu liên tiếp rút tới, rút đến Xích phái trên không trung đánh tới đánh tới. Tại đầu thứ 5 xúc tu quất vào hộ thuẫn bên trên lúc, hộ thuẫn rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà, Xích phái trên mặt vẫn không có bất luận cái gì bối rối, mà là mong đợi nhìn thoáng qua trên không. Đúng vào lúc này, cái tia đạo lôi trụ rốt cục xông phá huyết hải ấn diện hóa bình chướng. Bình chướng vỡ nát, hóa thành đóa đóa huyết hoa, rơi xuống mà xuống, liền ngay cả những cái kia bình chướng bên trên dọc theo xúc tu đều cùng nhau vỡ nát. Dạ Hoa, bất luận ngươi là ai, ta lấy thần hồn phát hệ, cuối cùng sẽ có một ngày, bản công tử tất báo thù này. Lời còn chưa dứt, Xích phái trong tay bay xuống ra vài miếng màu bạc phụ triện mảnh mỡ, đồng thời tách ra chói mắt ngân quang. Tại ngân quang chiếu dọi xuống, Xích phái thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Na Di phủ, Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không thể xác định Sích phái vừa mới sử dụng đến cùng phải hay không tiểu Na Di phủ. Bất quá, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, rất như là này phủ. Sích phái không hổ là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, thủ đoạn bảo mệnh không là bình thường nhiều. Tiểu Na Di phủ chí ít có thể đem Sích phái truyền tống 300 dặm. Lấy Tống Văn thần thức, là cảm giác không đến như thế phạm vi. Nhưng Tống Văn trên mặt thần sắc, nhưng như cũng lạnh nhạt như thường, đã tính trước. Chương 1087, cá chết lưới rách. Chương 1087, cá chết lưới rách. Tống Văn cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều hơn 18 cán trận kỳ. Những này trận kỳ chính là Minh Thi luyện ngục trận kỳ. Sích phái từng dùng cái này trận vây giết huyết đồng thần viên, nhưng cuối cùng bị huyết đồng thần viên phá trận mà ra. Lại về sau, Thanh Huyền Cưu đổi tới, cùng huyết đồng thần viên liên thủ, khiến cho Sích phái bọn người chật vật mà chạy. Lúc ấy, Sích phái Hoàn Mỹ thu về những này trận kỳ, bị thất lạc ở nguyên địa. Tống Văn giết sư mạn về sau, đuổi đến trở về, thu lấy những này trận kỳ. Trận kỳ đã bị Sích phái luyện hóa, tự nhiên cũng liền lây dính Sích phái khí tức. Tống Văn thi triển vạn dặm truy hơi thở thuật dẫn động trận kỳ bên trên khí tức. Sau một lát, một sợi khói xanh lượn lờ mà lên, hướng về phương hướng tây bắc nhảy lên. Khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn chính là, căn cứ khói xanh chết đi góc độ, hắn ước lượng có thể đánh giá ra, Sích phái dưới đây, ước chừng vạn dặm xa. Cái này mang ý nghĩa, hắn lúc trước suy đoán là sai. Sích phái sử dụng, cũng không phải là tiểu Na Di phủ, mà là một loại khắc càng cường đại hơn phụ triện, đủ để đem người Na Di đến ngoài vạn dặm. Tống Văn không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Vạn dặm xa, nhìn như cực xa, nhưng ở Tống Văn toàn lực độn hành phía dưới, vẹn vẹn mấy chục cái thời gian hô hấp, liền đã đến. Bất quá, Sích phái cũng không ở đây, hắn sớm đã rời đi. Tống Văn dựa theo khói xanh chỉ dẫn, tiếp tục truy tung. Thằng đến đuổi theo ra mười mấy vạn dặm về sau, hắn rốt cục đuổi tới Sích phái. Có lẽ là Sích phái cho rằng hắn đã trốn xa mười mấy vạn dặm, Dạ Hoa không có khả năng lại đuổi theo. Hắn lúc này ngay tại trong một cái sơn động, bố trí ẩn nặc trận pháp. Cảm giác được Dạ Hoa đột nhiên xuất hiện tại ngoài sơn động trên không, Sích phái động tác lập tức cứng đờ, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là đối Dạ Hoa vậy mà có thể truy tung đến tận đây, cảm thấy rất là chấn kinh. Chợt, hắn liền hiểu được, Dạ Hoa tất nhiên là có một loại nào đó truy tung pháp thuật. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Dưới mắt, trong cơ thể hắn pháp lực đã còn thừa không có mấy. Dạ Hoa lại theo đuổi không bỏ, hắn sợ là khó có còn sống cơ hội. Sích phái đi ra sơn động, nhìn qua không trung Tống Văn, mở miệng nói ra: "Dạ Hoa, ngươi ta ở giữa, đến cùng có gì thù hận? Đáng giá ngươi không tiếc bước lên đắc tội thần huyết môn phong hiểm, cũng muốn giết ta?" Tống Văn tay cầm chụp nhật thương, trường thương lăng không quét qua, một cỗ hạo nhiên chính khí tự nhiên sinh ra. Than quý cùng tang bố hai vị tiền bối, từng đối ta ân trọng như núi. Ngươi hại chết bọn hắn, để bọn hắn hồn phi phách tán, ta tự nhiên muốn vì bọn họ báo thù rửa hận. Đối với Tống Văn lời nói, Sích phái là nửa chưa không tin. Bất quá, hắn lại là minh bạch, đối phương thể phải giết hắn, tuyệt không nửa điểm chỗ để thỏa hiệp. Dạ Hoa, trên người của ta có trong môn tiền bối gieo xuống thần hồn ấn ký. Ngươi như giết ta, cái này xóa ấn ký sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ đụng phải thần huyết môn vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Tống Văn nói, Sích phái công tử, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi như thúc thủ chịu trói, lại thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Sích phái thân sắc âm trầm đến như là có thể chảy ra nước. Si tâm vọng tưởng, có phải hay không si tâm vọng tưởng, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Dứt lời, Tống Văn dưới chân sóng máu phun trào, thoáng qua liền ngưng tụ một mảnh trăm dặm chi khoát huyết hải. Một cây cự hình xúc tu từ trong biển máu kéo dài mà ra, thẳng đến Sích phái mà đi. Xét thấy Dạ Hoa có một loại nào đó truy tung pháp thuật, Sích phái tự nhận không cách nào đào thoát. Muốn sống sót, hắn cũng chỉ có một con đường, đánh bại thậm chí là chém giết Dạ Hoa. Sích phái điều động thể nội còn thừa không nhiều pháp lực, toàn lực thôi động bản mệnh pháp bảo huyết hải ấn. Lập tức, một thanh huyết sắc trường mâu ngưng không mà hiện, hướng phía trên rơi xuống xúc tu vào tới. Trường mâu dài ước chừng ngàn trượng, chừng to khoảng 10 trượng. Nhưng mà, cùng phía trên rơi xuống xúc tu so sánh, lại là không có ý nghĩa. Đầu kia huyết tuế xúc tu, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một cây sụp đổ kình thiên trụ lớn. Hai cây huyết sắc cự vật ầm vang đụng vào nhau. Càng thêm to lớn huyết tuế xúc tu, lại có vẻ có chút không chịu nổi một kích, bị trường mâu tùy tiện phá vỡ, đâm vào trong đó. Trường mâu thế như trẻ tre, đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, huyết sắc xúc tu dần dần vỡ vụn, hóa thành từng đoàn huyết hoa, giữa trời rơi xuống. Bất quá, huyết tuế xúc tu thực sự quá dài. Trường mâu đánh tan dài mấy dặm xúc tu về sau, rốt cục uy thế giảm mạnh, không cách nào lại tiến thêm, bị xúc tu đánh bay ra ngoài. Mà Sích phái thừa dịp hai cái huyết hải ấn so đấu thời điểm, lần nữa lấy ra một tấm màu đen lôi phủ. Lôi phủ vỡ vụn, ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn lôi cầu. Lôi cầu dâng trào, phun ra một đạo hơn trượng thô lôi trụ. Lôi trụ phá không, thẳng đến trên không Tống Văn mà đi. Lôi pháp sao? Ta cũng có. Tống Văn vừa mới nói xong, trên không trung, gió nổi mây phun, mây đen như mực. Từng sợi tử kim sắc lôi quang, tại nặng nề trong mây đen nhảy vọt lấp lóe. Lôi quang hội tụ, hóa thành một đạo nhân đầu phẩm chất lôi đỉnh, phá vỡ mây đen mà ra. Tại ngân sắc lôi trụ sắp đánh trúng Tống Văn thời điểm, tử kim sắc lôi đỉnh ầm vang rơi đến. Hai đạo lôi đỉnh ở giữa không trung gặp nhau, trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt ánh sáng cùng vang vọng đất trời mênh mình. Vô số ngân xà của vũ hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đâm sáng lên nửa cái bầu trời. Tử kim sắc lôi đỉnh nhìn như nhỏ bé, lại càng bá đạo hơn tuyệt luân, lại sinh sinh xé mở ngân sắc lôi trụ, hướng phía lôi trụ cuối cùng lôi cầu bổ tới. Bất quá, tại tiến lên đến nửa đường, tử kim sắc lôi đỉnh uy năng hao hết, cuối cùng bị ngân sắc lôi trụ bao phủ. Giang giác, trên không trung trong mây đen, lại lần nữa đánh xuống một đạo tử kim sắc lôi đỉnh, bổ về phía ngân sắc lôi trụ. Thái Tiêu thần lôi. Xích phái sắc mặt càng phát ra khó coi. Dạ Hoa, ngươi đến cùng là ai? Ngươi từ nơi nào học được chín đại thiên lôi bí thuật? Ngươi thi vương chuyển sinh quyết lại là từ đâu mà đến? Xích phái càng phát ra khẳng định, Dạ Hoa chính là thần huyết môn hạch tâm môn nhân. Dạ Hoa triển lộ ra pháp lực, mang theo chính tả hai loại thuộc tính. Điểm này, toàn bộ huyền giới chỉ có thần huyết môn thi vương chuyển sinh quyết có thể làm được. Về phần chín đại thiên lôi bí thuật, nguyên bản cũng là thần huyết môn không chuyển chi mê. Nhưng là bởi vì một chút hưu tâm người ngốc nghếch này bí thuật, cuối cùng dẫn đến thiên lôi bí thuật bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà những người này đạt được thiên lôi bí thuật, cũng khó có thể phát huy ra chân chính uy năng. Chỉ vì chỉ có thần huyết môn mới có được cướp đoạt người khác lôi pháp thiên phú tế đàn. Mà Xích Phái, hắn tự thân không có nửa điểm lôi pháp thiên phú, khiến hắn căn bản là không có cách cướp đoạt người khác lôi pháp thiên phú, liền cũng liền chưa hề tu luyện qua chín đại thiên lôi bí thuật, chỉ có thể sử dụng lôi phủ. Xích Phái, ngươi thế mà còn có tâm tư tìm hiểu thân phận của ta, ngươi vẫn là ngấp lại, nên như thế nào thoát khốn đi? Tại Tống Văn đang khi nói chuyện, đạo thứ hai Thái Tiêu thần lôi đã hoàn toàn đánh tan lôi trụ, lôi cầu cũng bởi vì năng lượng hao hết, biến mất không còn tâm tích. Tống Văn dưới chân trong biển máu, rỗi ra một con to lớn huyết thủ, hướng phía Xích Phái chụp tới. Dạ Hoa, dưới mắt ta pháp lực còn thừa không nhiều, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu muốn lấy tính mạng của ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Xích Phái nghiêm nghị quát, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt. Trong tay của hắn, thình lình thêm ra một cái bình ngọc. Theo hắn rót vào một sợi pháp lực, bình ngọc đống nhiên vỡ vụn, một sợi kỳ dị lưu khí, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Tống Văn nghe được cỗ này hương khí, trong lòng đống nhiên run lên. Mùi thơm này cũng không phải là cái gì độc dược, mà là dẫn yêu hương, lại phẩm giai cực cao, hẳn là lục giai dẫn yêu hương. Xích Phái hiển nhiên là ôm cá chết lưới rách suy nghĩ, muốn kéo lấy hắn đồng quy vu tận. Chương 1088, thần lôi phá ấn. Chương 1088, thần lôi phá ấn. Huyết sắc cự thủ tựa như một toà núi nhỏ, hướng phía Xích Phái vào đầu rơi xuống. Xích Phái triệu hồi bị đánh bay huyết tuế trường thương. Trường thương tán loạn, hóa thành một mảnh bề rộng chừng 10 dặm huyết thao, đem hắn toàn bộ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Huyết thủ đập vào huyết thao phía trên, kích thích ngàn tầng sóng máu, nhưng lại chưa đem chi đánh tan. Dạ Hoa, ngươi huyết hải ấn mặc dù dung luyện vô tận tinh huyết, nhưng luyện chế quá mức thô ráp, hào nhoáng bên ngoài, là không phá nổi ta huyết hải ấn. Ngươi vẫn là nhanh chóng tối lui, miễn cho dẫn yêu hương đem lục giai yêu thú dẫn tới. Đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Xích Phái thanh âm từ huyết thao bên trong truyền ra, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Thật sao? Tống Văn trong mắt hàn mang lấp lóe, vậy ta cũng phải thử một lần. Tống Văn dưới chân huyết hải liên tục không ngừng đem máu chảy rót vào huyết sắc cự thủ bên trong. Huyết thủ cấp tốc biến lớn, thoáng qua liền hóa thành hơn 10 dặm chi cự. Huyết thủ giữa trời bổ xuống, một tay lấy Xích Phái diễn hóa xuất huyết thao, nắm ở trong tay. Tống Văn thân hình khẽ động, hướng về phương xa bay đi. Dưới chân hắn huyết hải, cùng huyết hải dọc theo cự thủ, cùng theo đó mà động. Mà Xích Phái cất giấu thân huyết thao, bị cự thủ nắm lấy, tự nhiên cũng theo đó rời đi. Tống Văn một đường đi bội, đi về phía trước mười mấy vạn dặm. Xem chừng sớm đã ra dẫn yêu hương có khả năng phóng xạ phạm vi, hắn mới ngừng lại được. Huyết hải dần dần chảy xuôi, tạo thành một cái trăm dặm chi cự chống rông huyết cầu, đem Xích Phái chôn huyết thao, vây ở trong đó, phòng ngừa bỏ chạy. Mà Tống Văn tự thân cũng xuất hiện ở huyết cầu bên trong. Xích Phái, ta nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào? Tống Văn dẫn động lôi pháp, đỉnh đầu lập tức mây đen hội tụ. Thái Tiêu thần lôi từ mây đen mà ra, rơi vào huyết thao bên trong. Huyết thao cuồn cuộn không thôi, tản mát ra rất nhiều máu sương mù, tràn ngập tại toàn bộ huyết cầu không gian. Theo huyết vụ càng ngày càng nhiều, huyết thao lại có thu nhỏ xu thế. Tống Văn một hơi, liên tiếp thi triển ra năm đạo Thái Tiêu thần lôi, huyết cầu bên trong huyết vụ đã nồng nặc sắp ngưng kết chảy máu nhỏ, mà Xích Phái ẩn thân huyết thao, lúc này đã chỉ có 4-5 dặm lớn nhỏ. Xích Phái trong lòng có chút thủ rũ, hắn muốn định dùng lục giai dẫn yêu hương dọa lùi Tống Văn. Cái nào liệu, Tống Văn càng đem toàn bộ huyết thao đều đem đến mười mấy vạn dặm bên ngoài, tùy tiện phá giải mưu kế của hắn. Mặt khác, kia không ngừng rơi xuống Thái Tiêu thần lôi, không chỉ có tiêu hao hắn huyết hải ấn bên trong huyết khí, còn cực lớn tổn hao pháp lực của hắn. Lúc này, pháp lực của hắn đã gần như khô kiệt, chỉ cần lại có một đạo thần lôi, hắn tất hao hết pháp lực mà bại. Dừng tay, Xích Phái hét lớn một tiếng, thân ảnh từ huyết thao bên trong hiện lộ mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Văn, mở miệng nói ra: "Dạ Hoa, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Tống Văn lắc đầu, giữ lại ngươi, hai họa quá lớn. Thần huyết môn, ta nhưng treo chọc không nổi. Trục Nhật Thương đột nhiên bắn ra, thẳng đến Xích Phái mà đi. Xích Phái tựa hồ đã mất sức phản kháng, trơ mắt nhìn xem trường thương quán xuyên thân thể của hắn. Thân hình của hắn đông nhiên nổ tung, hóa thành vô số giọt máu, rơi vào huyết thao bên trong. Đây chỉ là một bộ huyết ảnh phân thân. Huyết thao phía trên, Xích Phái thân ảnh lần nữa ngưng hiện. Xem ra, ta trước đó suy đoán là sai. Dạ Hoa, ngươi cũng không phải là thần huyết môn người. Ngươi muốn lấy tính mạng của ta, đơn giản là vì thần huyết môn công pháp và bí thuật. Những này, ta đều có thể hai tay dâng lên. Giết ngươi, những vật này cũng là ta. Tống Văn vừa mới nói xong, đỉnh đầu trong tầng mây, lần nữa rơi xuống một đạo tử kim sắc lôi đỉnh. Tử kim sắc lôi đỉnh giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào huyết thao bên trong. Huyết thao lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số huyết châu, tứ tán bay ra. Xích Phái thân ảnh lập tức hiện lộ mà ra. Hắn lúc này bộ dáng có chút chật vật, hắn bị thần lôi chi lực đánh cho toàn thân cháy đen. Dạ Hoa, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Xích Phái nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong mang theo vài phần điên cuồng. Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Thái Tiêu thần lôi uy năng kinh người, đối huyết hải ấn cũng có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng quá mức tiêu hao pháp lực, liên tục thi triển tám đạo thần lôi, Tống Văn cũng cảm giác có chút không chịu được nổi. May mắn, rốt cục đem Sích phái huyết hải ấn đánh tan. Tống Văn không cùng Sích phái nhiều lời, tâm thần khẽ động, huyết cầu bên trên dọc theo mấy đạo xúc tu, hướng phía Sích phái bay tới. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng xoắn tới xúc tu, Sích phái ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Huyết tế thuật. Sích phái gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí trong nháy mắt tăng vọt, máu đỏ tươi xương mù bay lên, cả người như là một đoàn thiêu đốt huyết diễm. Nhục thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Mà hắn đã khô kiệt pháp lực, lại cấp tốc khôi phục. Tống Văn nhíu mày, hắn có chút ngoài ý muốn, Sích phái lại còn có át chủ bài. Huyết tế loại pháp thuật, Tống Văn cũng không lạ lắm, năm đó mới vào thi ma tông lúc, hắn đã từng tu luyện qua. Cái này pháp thuật, chủ yếu là tiêu hao tự thân tinh huyết, ngắn ngủi tăng cao tu vi, là liệu mình đánh cược một lần chiêu thức. Nhưng hắn tu luyện huyết tế thuật, cực kỳ thô thiển, tăng lên tu vi có hạn, tại hắn kết đan về sau, liền lại chưa sử dụng qua. Mà Sích phái thi triển huyết tế thuật, hiển nhiên cao thâm tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Tại huyết tế thuật thôi động dưới, Sích phái khí tức liên tục tăng lên. Hắn cơ hồ thiêu đốt toàn thân tinh huyết, để khô kiệt pháp lực trong nháy mắt tràn đầy, cơ hồ đã có thể so sánh hắn toàn thịnh thời kỳ. Sích phái hai mắt tinh hồng như máu, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, hận ý ngập trời. Hao hết toàn thân tinh huyết, hắn bộ thân thể này đã phế đi. Đây hết thảy đều bởi vì Dạ Hoa. Dạ Hoa, là ngươi bức ta, cho bản công tử đi chết. Sích phái thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, mang theo vô tận điên cuồng cùng sát ý những cái kia phiêu tán tại bốn phía huyết châu cùng huyết vụ, cấp tốc hướng phía hắn tụ đến, tụ tập tại hắn quanh thân, thoáng qua liền ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng dài cự kiếm. Dạ Hoa, nhận lấy cái chết. Sích phái thanh âm từ huyết kiếm bên trong truyền ra. Huyết kiếm pha không, trực chỉ Tống Văn mà đi. Những cái kia xoắn tới xúc tu, quất vào huyết kiếm phía trên, nhao nhao vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản huyết kiếm mảy may. Tống Văn thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời, dưới chân của hắn tuôn ra một mảnh huyết sắc dòng nước xiết, hướng phía cự kiếm cọ rửa mà đi. Ngay tại cự kiếm cùng dòng nước xiết sắp va chạm thời khắc, cự kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng lên tận trời, lướt về phía huyết cầu mái vòm. Bành! Cự kiếm phá vỡ thật dày máu tường, lướt về phía huyết cầu bên ngoài không trung. Tống Văn vội vàng dẫn động huyết cầu, hóa thành một vùng biển mênh mông, hướng phía cự kiếm kéo dài mà đi. Nhưng vào lúc này, cự kiếm vậy mà tự động tán loạn, Sích phái thân ảnh tại mũi kiếm vị trí hiện lộ mà ra. Nhưng hắn cũng không có ngự không bỏ chạy, mà là theo tán loạn huyết thao cùng nhau rơi xuống. Một cái cao ba tấc nguyên anh từ Sích phái nhục thân bên trong thoát ra, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chương 1089, tu vi tiến mạnh. Chương 1089, tu vi tiến mạnh. Tống Văn nhìn xem đi xa nguyên anh, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, lập tức biết được mình bị lừa. Sích phái thi triển huyết tế thuật, căn bản không có đem hắn pháp lực tăng lên đến trạng thái toàn thịnh, đó bất quá là Sích phái cố ý tạo nên tới giả tượng, để mà mê hoặc hắn, để hắn nghĩ lầm Sích phái có được cùng hắn phân cao thấp thực lực. Sích phái lại làm ra bỏ mạng đánh cược một lần tư thái, kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, lấy mưu cầu thoát thân cơ hội. Sích phái nguyên anh tốc độ rất nhanh, cho dù là pháp bảo đều rất khó đuổi kịp hắn. Tống Văn quyết định thật nhanh, nâng tay phải lên, một trường vỗ tại đỉnh đầu của mình. Đầu lâu nổ nát vụn, Tống Văn nhục thân trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô, giữa trời rơi xuống. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là tại hơn trăm dặm bên ngoài, vừa lúc ngăn ở chạy trốn nguyên anh phía trước bên ngoài mấy dặm. Sích phái, ngươi trốn không thoát. Tống Văn trên thân, đột nhiên tuôn ra đại lượng thi khí cấp tốc tràn ngập, biến thành một đạo tường cao. Nguyên Anh trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, thay đổi phương hướng, lại hướng về sau phương bỏ chạy. Nhưng mà hậu phương lại có một mặt to lớn máu tường, cuồn cuộn mà tới. Máu tường hòa thi khí tường cao hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, đồng thời không ngừng khép lại, đem Nguyên Anh trúng quanh trên dưới từng cái phương hướng, toàn bộ cản chết. Sích phái mắt thấy không đường có thể trốn, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại bị điên cuồng thay thế. Nguyên Anh đột nhiên bành trướng, quanh thân tản mát ra chói mắt huyết quang, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ Nguyên Anh thể nội bộc phát ra. Còn muốn tự bạo Nguyên Anh? Nam mơ. Tống Văn tựa hồ sớm tất cả đoán trước, vài gốc nhỏ bé huyết sắc xúc tu xoắn tới, đem Nguyên Anh chăm chú của lấy, đồng thời đánh gãy Nguyên Anh tự bạo tiến trình. Những cái kia xúc tu không ngừng kéo dài quay quanh, đem Nguyên Anh quấn quanh một vòng, cuối cùng tạo thành một cái to bằng đầu người kén máu. Tống Văn nắm qua kén máu, lại đem bốn phía thi khí cùng huyết hải thu hồi, quay người liền đi. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Tống Văn một đường phi nhanh, không bao lâu, liền tới đến ngoài trăm dặm. Nơi đây, chướng khí có chút mỏng manh, Tống Văn thần thức đã có thể cảm giác được phương viên 500 dặm phạm vi. Hắn tại quần sơn trong tìm một cái sơn động, đi vào trong đó. Tại bày ra thập phương huyễn vực trận cùng sao trời luân chuyển đại trận về sau, Tống Văn lấy ra kén máu bên trên huyết thủy chậm rãi chảy xuôi, đem Sích phái Nguyên Anh đầu lộ ra. Nguyên Anh trợn mắt nhìn về phía Tống Văn ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng. Dạ Hoa, thần huyết môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Văn bất vi sở động, duỗi ra một ngón tay đặt ở Nguyên Anh đỉnh đầu. Hắn muốn thôn phệ Sích phái tu vi, nhưng mà lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Hắn không cách nào trực tiếp từ trên thân Nguyên Anh thôn phệ tu vi. Hơi làm suy tư, Tống Văn lấy ra một bộ thây khô, chính là Sích phái thi thể. Xúc tu vòng quanh Nguyên Anh, thuận thi thể phần bụng chỗ thủng chỗ, đem đưa vào thi thể nội bộ. Sích phái bị Tống Văn cử động, làm cho có chút không hiểu đấu. Dạ Hoa, ngươi không phải là người điên không thành, đến cùng muốn làm gì? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sích phái cao giọng chửi mắng. Nhưng mà, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, trong Nguyên Anh tu vi chính bằng tốc độ kinh người sói mòn, liên tục không ngừng địa hướng chạy Tống Văn. Dạ Hoa, ngươi, ngươi thế mà có thể trực tiếp thôn vệ người khác tu vi. Xích phái trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, phản phất gặp được một loại nào đó phá vỡ nhận biết tình cảnh. Tống Văn cũng không để ý tới Xích phái kinh hãi, trong lòng của hắn có chút mừng rỡ. Xích phái thi thể bên trong còn lưu lại một chút tinh huyết, tại thôn vệ những này tinh huyết đồng thời cũng thôn vệ lấy nguyên anh pháp lực, đem đã phá vỡ đan điền nguyên anh một lần nữa nhét vào thi thể bên trong, lấy thôn vệ nguyên anh tu vi. Đối với cái này, Tống Văn muốn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, thử một chút. Không nghĩ tới, còn thật thành. Theo Xích phái trong nguyên anh tu vi liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, Tống Văn khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, mà Xích phái nguyên anh thì dần dần bắt đầu hư hóa, trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thần hồn. Mà thần hồn cũng tại một cỗ cường đại hấp lực phía dưới, kéo vào Tống Văn thức hải, bị thức hải lỗ đen trói chấn áp. Mà lúc này, Tống Văn tu vi đã tới gần hóa thần trung kỳ bình cảnh. Tống Văn xuất ra Xích phái nhận chữ vật, đem thang quy cùng tang bố thi thể lấy ra ngoài, tiếp tục thôn phệ tu vi. Ngoại lai pháp lực như phong ba ở trong kinh mạch trào lên, tụ hợp vào Tống Văn trong đan điền. Tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có một đạo bình chướng vô hình xuất hiện, ý đồ ngăn cản Tống Văn tu vi tiếp tục tăng lên. Tại liên tục không ngừng ngoại lai pháp lực xung kích phía dưới, bình chướng ầm vang đổ sụp, Tống Văn tu vi bước vào hóa thần hậu kỳ. Tống Văn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như sao trời. Hắn đã xem thang quý cùng tang bố hai người thể nội tu vi đều thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu vi của hắn đã chạm đến hóa thần hậu kỳ bình cảnh, khoảng cách đột phá vẹn vẹn cách xa một bước. Hóa thần đỉnh phong đã gần đến ở trước mắt, phản phất có thể đụng tay đến. Nhưng mà, Tống Văn lại là rõ ràng, cái này hóa thần hậu kỳ bình cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá, còn muốn chậm chậm như toan. Huống hồ, tu vi của hắn tăng trưởng quá nhanh, gần như vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, dẫn đến tu vi cực kỳ bất ổn. Còn cần củng cố tu vi, lại làm đột phá. Tay hắn nắm Xích phái nhẫn chữ vật, bắt đầu tinh tế tìm kiếm, rất nhanh liền tìm ra mấy viên cảm thấy hứng thú ngọc giản. Trong đó một viên ngọc giản đang có hắn cấp bách cần thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Bất quá, mai ngọc giản này bên trong vẹn vẹn ghi chép luyện khí kỳ đến luyện hư kỳ công pháp nội dung, cảnh giới cao hơn bộ phận vẫn như cũ thiếu thốn. Mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ trước mắt sử dụng. Tống Văn thu hồi mai ngọc giản này, lại cầm lên mặt khác một viên ngọc giản. Mai ngọc giản này ghi chép chính là vạn độc hồn nguyên thân. Căn cứ ngọc giản ghi chép, vạn độc hồn nguyên thân tổng cộng chia làm 3 tầng, làm hắn cảm thấy tiếc nuối là mai ngọc giản này bên trong chỉ ghi chép trong đó 2 tầng, vừa lúc đối ứng Tống Văn tại hạ giới lúc đạt được 2 bộ phận công pháp. Tống Văn đối mai ngọc giản này lập tức không có hứng thú, lại cầm lên quả thứ 3 ngọc giản. Mai ngọc giản này chính là Xích phái tu luyện tâm đắc, không chỉ có ghi chép hắn đối thi vương chuyển sinh quyết kiến giải cùng cảm ngộ, còn ghi lại một chút hắn tu luyện thường ngày, trong đó có liên quan tới huyết hải ấn luyện chế. Từ trong câu chữ không khó coi ra, Xích phái vì luyện chế huyết hải ấn có phần phí hết một phen tâm huyết. Hắn tự thân huyết môn bên trong lấy được không ít tiền nhân luyện chế bảo vật này tâm đắc, kết hợp với hắn tự thân một chút ý nghĩ, tiến hành một chút cải tiến. So sánh dưới, Tống Văn chỉ dựa vào một phần phương pháp luyện chế, gò bó theo khuôn phép luyện chế huyết hải ấn, cũng có chút thua chỉ em. Đại khái kiểm lại Xích phái nhẫn chứa vật về sau, Tống Văn liền đem ý thức chìm vào trong thức hải. Nhìn thấy Tống Văn hiện thân, Xích phái thần hồn trong mắt lộ ra một vòng kiên kỵ. Thức hải trên không lô đen hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, kia tuyệt không phải là một người tu sĩ nên có đồ vật. Dạ Hoa, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này thức hải trên không lỗ đen là vật gì? Ngươi lại vì sao có thể thôn vệ tu vi của ta? Xích phái liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, Tống Văn nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nhàn nhạt đáp. Xích phái, ngươi nếu có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta liền cho ngươi một cái hồn bay phách tán cơ hội. Ngươi cũng muốn đem ta đánh cho hồn phi phách tán, ta vì sao còn muốn trả lời vấn đề của ngươi? Xích phái trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Tống Văn nói, vậy ta cũng chỉ có để ngươi nếm thử vững chắc chú mùi vị. Ngươi ngay cả vững chắc chú cũng biết. Xích phái sắc mặt biến hóa, ngươi đến cùng già sao lai lịch? Chương 1090, cô tuyệt chi địa chương 1090, cô tuyệt chi địa, ta có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết lai lịch của ngươi, để cho ta biết được thua ở người nào trong tay, cũng có thể chết được nhắm mắt. Xích phái nói. Tống Văn khẽ lắc đầu, mang trên mặt một vòng trêu tức tiêu dung. Xích phái, dưới mắt ngươi, nhưng không có vốn liếng cùng ta có kẻ mặt cả. Lời còn chưa dứt, Tống Văn liền bắt đầu hai tay bấm pháp quyết. Một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng màu vàng nóng, dần dần xuất hiện tại Tống Văn trước người. Chất lỏng màu vàng nóng không ngừng cuộn cuộn, phảng phất giống như sôi trào hòa tan kim thủy. Một cô nóng rực khí tức như manh liệt sóng nhiệt cuộn cuộn nhào về phía bốn phía. Xích phái nhìn xem hướng mình bay tới bằng lòng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng hô: dừng tay, ngươi hỏi chính là ta cái gì đều nói cho ngươi, này mới đúng mà. Tống Văn cười nhạt một tiếng, rõ ràng có thể hảo hảo nói chuyện, lại vẫn cứ muốn bức ta vận dụng tàn nhẫn thủ đoạn. Tống Văn vất tay tán đi bằng lòng, tiếp tục nói: ngươi thân là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, đến đây kỳ kho vực là vì sao? Xích phái trên mặt vẻ sợ hãi giảm xuống, ta là phụng thần huyết môn chi mệnh, thông lệ giám sát hiểm nguy đường, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, ta chỉ cần tại kỳ kho vực đợi số lượng năm, liền có thể trở về tông môn. Bất quá, khi biết hủ trướng lĩnh bên trong có hư hư thực thực huyết đồng thần viên yêu thú ẩn hiện về sau, ta quyết định ở đây dừng lại, điều tra huyết đồng thần viên manh mối. Thần huyết môn tông môn trụ sở ở nơi nào? Tống Văn lại hỏi. Xích phái nói, Đông Huyền Đại Lục huyện Đũ Dây núi. Tống Văn nói, từ kỳ kho vực như thế nào tiến về huyện Đũ Dây núi? Xích phái dương mắt, có chút quái dị nhìn Tống Văn một chút. Xem ra, ngươi đối kỳ kho vực, đối Đông Huyền Đại Lục là hoàn toàn không biết gì cả. Cớ gì nói ra lời ấy? Tống Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xích phái nói, kỳ kho vực chỉ là bản thổ nhân sĩ cách gọi. Chúng ta ngoại giới người, xưng nơi này vì kỳ kho đảo.
Đảo.
Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, kỳ kho vực địa vực sự bao la, khó mà tính toán, lại chỉ là một hòn đảo. So với thiên nguyên giới, kỳ kho vực không biết bao la gấp bao nhiêu lần, lại chỉ là một hòn đảo, cái này khiến Tống Văn nhất thời có chút ngoài ý muốn. Xích phái nói, xưng là hòn đảo hoặc là đại lục, có cái gì khác nhau? Đối với toàn bộ huyền giới mà nói, kỳ kho đảo chỉ là một cái linh khí mỏng manh xa xôi chi địa. Nếu không phải nơi đây lân cận nguyên khí tử địa, khả năng thần huyết môn cũng sẽ không chú ý nơi đây. Tống Văn nói, ngươi vẫn không trả lời ta trước đó vấn đề. Từ kỳ kho vực như thế nào tiến về Đông Huyền Đại Lục? Xích phái nói, Đông Huyền Đại Lục cùng kỳ kho vực ở giữa, cách một vùng biển, chỉ có ước giảm chi rộng. Chỉ cần đi ngang qua vùng biển này, liền có thể đến Đông Huyền Đại Lục. Bất quá, Đông Huyền Đại Lục tại kỳ kho vực mặt phía bắc.
Mặt phía bắc.
Tống Văn lông mày hơi nhíu lại. Kỳ kho vực mặt phía bắc, tràn ngập vô biên vô tận nguyên khí, là đại danh đỉnh đỉnh nguyên khí tử địa. Há lại dễ dàng như vậy vượt qua? Lúc này, lại nghe Xích phái nói, Đông Huyền Đại Lục cùng kỳ kho vực ở giữa hải vực bị nguyên khí bao phủ, thậm chí kỳ kho vực bắc bộ cùng Đông Huyền Đại Lục nam bộ bộ phận khu vực cũng bao phủ tại nguyên khí bên trong. Chỉ dựa vào nhân lực, rất khó vượt qua. Vậy là ngươi như thế nào đến kỳ kho đảo?
Tống Văn hỏi.
Xích phái nói, Tiểm Nguyệt Đường cùng Thần Huyết Môn ở giữa có khóa vực chuyển tống trận. Tống Văn lông mày càng nhăn càng chặt, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Dựa theo Xích phái lời nói, kỳ kho đảo chính là một cái linh khí mỏng manh vắng vẻ chi địa. Từ kỳ kho ở trên đảo tu sĩ tu vi đến xem, nơi đây linh khí cùng tài nguyên nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta tiến giai đến hợp thể kỳ, mà lại còn là loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có như vậy một tia xa vời cơ hội. Dù sao, toàn bộ kỳ kho đảo cho người ngoài biết hợp thể kỳ tu sĩ, vẹn vẹn khô thiền chùa vị tiêu cao tăng mà thôi. Thậm chí, Tống Văn hoài nghi, người này có thể tiến giai hợp thể kỳ, cũng không phải là dựa vào bản thân cùng khô thiền chùa, phía sau có lẽ có thần huyết môn âm thầm tương trợ. Như Tống Văn suy đoán là thật, như vậy, kỳ kho đảo linh khí cùng tài nguyên cũng chỉ có thể để cho người ta tiến giai đến luyện hư kỳ, hợp thể kỳ đều là hy vọng xa vời. Tống Văn muốn làm được chân chính trường sinh cửu thị, nhất định phải rời đi kỳ kho vực, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa. Tiềm Nguyệt Đường truyền tống trận, muốn loại nào điều kiện mới có thể cưới?
Tống Văn hỏi.
Xích phái nói, đạo hưu muốn mượn Tiềm Nguyệt Đường truyền tống trận, tiến về Đông Huyền Đại Lục, sợ là có chút người si nói mộng. Truyền tống trận chỉ có thần huyết môn người mới có thể sử dụng. Liền ngay cả Tiềm Nguyệt Đường đường chủ đều không có như thế quyền hạn. Nếu có người tự tiện khởi động truyền tống trận, đến truyền tống trận một bên khác, cũng sẽ bị thần huyết môn bắt giữ. Kia kỳ kho đảo tránh không được một chỗ cô địa.
Tống Văn nói.
Xích phái nói, có lẽ có những biện pháp khác có thể rời đi kỳ kho đảo đi, nhưng ta liền không biết hiểu.
Tống Văn suy nghĩ, nhất thời có chút phức tạp. Hắn trải qua gian khổ, thật vất vả phi thăng, lại đến như thế một chỗ cô tuyệt chi địa. Dưới mắt tạm thời còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, Tống Văn đống nhiên hất đầu, đem tạp niệm quên sạch sành sanh.
Ngươi hao tổn tâm cơ, chém giết huyết đồng thần viên, đến cùng là vì cái gì?
Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi.
Xích phái nói, lợi dụng huyết đồng thần viên hai mắt, tu luyện một môn tên là phá diệt thần mắt đồng thuật.
Tống Văn nói thầm một tiếng quả là thế.
Xích phái trước đó đủ loại hành vi, hắn liền đối với này có chỗ suy đoán.
Cái này phá diệt thần mắt, chắc hẳn uy năng bất phàm a.
Tống Văn nói,
đây là tự nhiên.
Xích phái không nhanh không chậm giải thích nói, ngươi cũng nhìn thấy, kia huyết đồng thần viên một đôi mắt, có được phá pháp chi năng.
Phá diệt thần mắt cũng có cùng loại diệu dụng.
Một khi thi triển, mắt chỗ cùng, vạn pháp đều phá, chư bảo mất khống chế.
Cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, cơ hồ khó có người có thể ngăn cản.
Đã cái này phá diệt thần mắt cường đại như thế, ngươi vì sao không mời Yểm Nguyệt Đường luyện hư kỳ tu sĩ xuất thủ?
Phàm là có một luyện hư kỳ cường giả tại, không chỉ có thể nhẹ nhõm cầm xuống huyết đồng thần viên, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, gây bất lợi cho ngươi.
Tống Văn hỏi trong lòng nghi hoặc đã lâu sự tình.
Xích phái thần sắc có vẻ hơi phức tạp, đã có không cam lòng, lại có hối hận.
Tại Vân ẩn thành bên trong, tuy có liên quan tới hủ trướng lĩnh có cự viên ẩn hiện nghe đồn, nhưng không có người biết được đó chính là huyết đồng thần viên, cũng không có người biết được huyết đồng thần viên hai mắt có thể dùng tại tu luyện phá diệt thần mắt. Ta như mời Hiểm Nguyệt Đường luyện hư kỳ tu sĩ tương trợ, thế tất sẽ dẫn đến huyết đồng thần viên tin tức để lộ. Bọn hắn những người này lấy lòng ta chỉ là vì từ trên người ta đạt được chỗ tốt, mà nếu đem huyết đồng thần viên tin tức tiết lộ cho thần huyết môn cao tầng, bọn hắn thì có thể được đến càng nhiều chỗ tốt.
Đến lúc đó, phá diệt thần mắt há lại sẽ đến với ta.
Tống Văn nghe xong, khoẹt miệng hơi bệnh.
Nguyên lai là bởi vì nghi kỵ.
Bất quá, từ Xích phái ngôn từ ở giữa, cũng có thể khía cạnh xác minh phá diệt thần mục đích cường đại.
Chương 1091, ngồi mát ăn bắt vàng. Chương 1091, ngồi mát ăn bắt vàng đem phá diệt thần mục đích phương pháp tu luyện giao cho ta.
Tống Văn nói, ta trong nhận chứa đồ có một viên quả cầu đá, ngươi đem pháp lực rót vào trong đó, liền có thể nhìn thấy hoàn chỉnh công pháp.
Xích phái đang nói câu nói này lúc, ngựa khí cùng lúc trước rõ ràng có chỗ khác biệt, ẩn ẩn mang theo vài phần đau thương cùng oán hận.
Vừa mới nói xong, thức hải bên ngoài, Tống Văn trong tay lại đột nhiên nhiều một viên màu xanh quả cầu đá.
Cái này quả cầu đá, Tống Văn trước đó thô sơ giản lược kiểm kê Xích phái nhẫn chứa bất lúc, liền chú ý tới.
Chỉ là không biết dùng, liền không có quá mức để ý. Quả cầu đá chỉ có lớn chừng cái trứng gà, theo một sợi pháp lực rót vào, từng hàng màu xanh chữ nhỏ lẳng không mà hiện.
Tống Văn nhanh chóng đem những này chữ nhỏ xem một lần, từ đó biết được, muốn tu luyện phá diệt thần mắt, ngoại trừ huyết đồng thần viên hai mắt bên ngoài, còn cần đông đảo các loại hy hữu linh tài, trong đó thậm chí còn có mấy loại là lục giai linh tài.
Bộ phận linh tài, Tống Văn thậm chí chưa từng nghe qua cái tên.
Hắn không khỏi có chút hoài nghi, tại kỳ kho ở trên đảo có thể hay không tập hợp đủ những này linh tài. Nhưng mà khi hắn thần thức đảo qua xích phái nhẫn chứa vật lúc, ngạc nhiên phát hiện tu luyện phá diệt thần mắt cần thiết linh tài trong nhẫn chứa đồ toàn bộ đều có. Hắn lúc này cũng minh bạch xích phái kia ai đoán ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Xích phái làm xong hết thể chuẩn bị, cuối cùng lại chưa hắn làm áo cưới, làm sao có thể không oán hận. Tống Văn thu hồi quả cầu đá cùng rất nhiều linh tài, mặt lộ vẻ hài lòng, ý thức lần nữa chìm vào thức hải. Xích phái, ngươi lúc trước thi triển qua huyết tế thuật, tại ngươi trong nhận chứa đủ, vì sao không thấy bộ công pháp kia? Tống Văn hỏi. Đối với Tống Văn mà nói, bất kỳ cái gì lấy tiêu hao tinh huyết làm đại giá công pháp đều có không thể đo lường giá trị. Xích phái nói, kia bộ huyết tế thuật tên là huyết linh tế cũng không phải là xuất từ thần huyết môn, mà là ta ngoại ý muốn đạt được một quyển sách cổ chố ghi chép. Kia quyển cổ tịch về sau bị ta giao dịch đi ra, đem kia công pháp nội dung không sót một chữ khẩu thuật tại ta. Tống Văn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Tốt. Xích phái sảng khoái đáp ứng, đang muốn mở miệng khẩu thuật công pháp, lại bị Tống Văn đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ dấu diếm. Nếu như ta phát hiện trong đó có chút chỗ khả nghi, chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Xích phái nghe vậy, có chút kiêng kỵ nhìn Tống Văn một chút, không nhiều lời cái gì, trực tiếp bắt đầu khẩu thuật công pháp. Tống Văn vừa nghe vừa dùng một viên trống không ngọc giản ghi chép. Công pháp nội dung rất ngắn, chỉ có ngàn chữ không đến, xích phái rất nhanh liền niệm xong. Tống Văn nghe xong, thần sắc lại là đột nhiên trở nên âm hàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển vững chắc chú. Xích phái nhìn xem Tống Văn trước người dần dần ngưng tụ bằng lòng, ngữ khí kinh hoàng hô: "Dạ Hoa, ngươi đây là ý gì? Ta rõ ràng đã xem công pháp nội dung, đều cáo chi ngươi." Tống Văn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, còn muốn gạt ta. "Ngươi cái này công tất có vấn đề, hoặc là không được đầy đủ, hoặc là chính là ngươi sửa lại trong đó bộ phận nội dung. Nếu theo công pháp này tu luyện, chỉ cần thi triển một lần, liền sẽ hao hết toàn thân tinh huyết, nửa điểm không lưu. Đến lúc đó, nhục thân chỉ sợ cũng liền phế đi." Xích phái vội vàng nói, "Cái này huyết linh tế ta được đến lúc chính là như vậy. Nếu không, lúc trước ta lúc thi triển, như thế nào lại trực tiếp hao hết toàn thân tinh huyết? Thật chứ?" Tống Văn chất vấn hỏi. Xích phái nói, "Tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Ta sắp hồn phi phách tán, làm sao khổ trước khi chết, tự mình chuốc lấy cực khổ." Tống Văn xem kỹ Xích phái một lát, chậm rãi tán đi trước người bằng lòng. Từ Xích phái phản ứng đến xem, không hề giống là tại giả mạo. Mặt khác, cái này huyết linh tế đối với hắn người mà nói, có lẽ là tổn hại đục thân hiểm ác công pháp, nhưng đối với Tống Văn mà nói, lại là một bộ tuyệt hảo công pháp. Hao tổn tinh huyết càng nhiều, uy năng liền càng mạnh, đối Tống Văn nhất có ích. Liên quan tới ảnh hư loại sinh linh này, ngươi biết được nhiều ít? Tống Văn mở miệng lần nữa hỏi. Ảnh hư? Xích phái không tiếp tục như trước đó như vậy, rất nhanh chóng trả lời Tống Văn, mà là mặt lộ vẻ chần chờ. Ảnh hư phải cùng nguyên khí tử vực có quan hệ, nhưng cụ thể là loại nào yêu vật, ta cũng không hiểu biết. Tu vi của ta quá thấp, đối với nguyên khí tử vực một chút bí ẩn mà biết cũng không nhiều. Tống Văn hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, làm sơ trầm âm, nhất thời nghĩ không ra cái khác còn muốn hỏi sự tình, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha! Xích phái đột nhiên cười to lên, tiếng cười có chút điên cuồng. Ta tài nghệ không bằng người, chưa thể nhìn thấu ngươi quỷ kế, hồn phi phách tán cũng là tự làm tự chịu. Nhưng là thần hồn của ta bên trong có tông môn trưởng lão lưu lại ấn ký, ngươi diệt hồn phách của ta, ngươi cũng sẽ bị thần huyết môn truy sát. Đến lúc đó, tông môn sẽ vì ta báo thù rửa hận. Tống Văn không tiếp tục để ý tới Xích phái tâm tư, thân hình trực tiếp biến mất tại Thức Hải. Thức Hải trên không lô đen, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem Xích phái thần hồn kéo vào trong đó. Về phần Xích phái trong miệng nói cái gì ấn ký căn bản không có tới kịp xuất hiện, liền cùng Xích phái thần hồn cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Xích phái thần hồn vẫn còn tồn tại thời điểm, còn có người khả năng tìm thần hồn tìm đến. Tống Văn còn có như vậy một tia cảm giác cấp bách, giờ phút này thần hồn đã hôi phiên diệt, Tống Văn liền triệt để gối cao không lo. Hắn lấy ra Xích phái, Thang Quý, Tang Bố, Sư Mạn bốn người nhận chữ vật, bắt đầu chậm rãi kiểm kê. Hắn hết thảy kiểm kê ra hơn 3 vạn mai thượng phẩm linh thạch, tăng thêm lúc trước hắn tự thân có, tổng cộng có 63,000 mai thượng phẩm linh thạch, có thể nói là xuất thân giàu có. Ngoài ra, hắn còn chiếm được đại lượng các loại linh thảo, đan dược, pháp bảo những vật này. Bất quá, trong đó pháp bảo, hắn phần lớn cũng không dùng tới, chỉ có thể về sau tìm chút phương pháp, đem giá thấp xử lý. Nhưng Xích phái cố kia ngũ giai đỉnh phong linh thì lại là một kiện hiếm có bảo bối. Tống Văn chỉ cần đơn giản luyện chế một phen, liền có thể sai sử như cánh tay. Vận dụng thỏa đáng, linh thì có thể so với một tôn hóa thần đỉnh phong chiến lực. Nếu không phải Tống Văn đánh lén Xích phái lúc, pháp lực đã nhanh hao hết, riêng là đầu này linh thì cũng đủ để cho Tống Văn lâm vào khổ chiến. Ngoại trừ những bảo vật này, Tống Văn còn chiếm được 3 tòa trận pháp. Theo thứ tự là Vây giết trận pháp, Minh thi luyện ngục trận, Phòng ngự trận pháp, Cửu Thiên Quy Nguyên trận, Ẩn nặc trận pháp, Thiên Cơ độ lần trận. Cái này 3 tòa trận pháp đều là ngũ giai đỉnh tiêm trận pháp, với hắn có tác dụng lớn. Đem tất cả bảo vật phân loại về sau, Tống Văn cũng không nóng lòng rời đi, mà là ngay tại chỗ tu luyện, rèn luyện tăng vọt tu vi. Đồng thời, hắn còn có một cái có chút xấu hổ sự tình, gấp đón đỡ giải quyết, tăng lên thần thức cảnh giới. Tu vi của hắn là dựa vào thôn phệ người khác pháp lực mà đến, cũng không phải là dựa vào tự thân khổ tu. Tu vi tăng tiến đồng thời, cũng không tới kịp tầm bổ thần hồn của hắn, cũng liền dẫn đến, hắn không thể nếu như hắn tu sĩ như vậy, tu vi cảnh giới cùng thần thức cảnh giới đồng thời tiến lên giai. Thần thức cảnh giới so tu vi cảnh giới thấp, sẽ dẫn đến thần trí của hắn không cách nào tự nhiên điều khiển thể nội pháp lực, vô luận là đấu pháp, vẫn là thường ngày tu luyện, đều có cực lớn thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách tăng lên tự thân thần thức cảnh giới. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Tại theo Sích phái xuất phát đến đây hộ chướng linh trước đó, thần trí của hắn liền đã gần như đột phá hóa thần trung kỳ biên giới. Chương 1092, tìm kiếm Diệp Băng. Chương 1092, tìm kiếm Diệp Băng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Tống Văn đắm chìm trong tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm, không từng có mảy may lười biếng. Hắn không ngừng mà chui luyện tu vi của mình, đồng thời còn dành thời gian luyện hóa những cái kia có được bảo vật. Sích phái huyết hải ấn cũng bị hắn luyện vào tự thân huyết hải ấn bên trong, làm cho uy năng không nhỏ tăng lên. Phá pháp thần mục cũng đã tu luyện thành công, nhưng cụ thể uy năng như thế nào, dưới mắt chưa cùng người giao thủ, còn không rõ ràng lắm. Đối với mấy cái cổ trùng cùng minh hồ, Tống Văn cũng dốc lòng bồi dưỡng. Thực lực của bọn nó đều có rõ ràng tăng tiến. Huyết khâu cổ từ nhị giai tăng lên tới tam giai. Ba con đu ảnh cổ đột phá đến tam giai hậu kỳ. Ảnh vương cổ cùng minh hồ song song tiến giai tứ giai trung kỳ. Đảo mắt 20 năm trôi qua, Tống Văn đã xem tu vi triệt để vững chắc, thần thức cảnh giới cũng thuận lợi tiến cấp tới hóa thần hậu kỳ, liền kết thúc bế quan. Là thời điểm rời đi hủ chứng lĩnh. Tống Văn tự lẩm bẩm. Hắn đứng thẳng đứng dậy, đang muốn thu hồi bố trí trong động trận pháp, đột nhiên động tác cứng đờ. Ta giống như quên đi sự tình gì. Tống Văn như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Đúng rồi, ta đã đáp ứng Diệp Băng, muốn trợ nàng đối phó Kim Thuần, đoạt trong tay luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược. Tống Văn vội vàng thu hồi trận pháp, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng Phượng Linh Thành mà đi. Hắn lúc ấy hứa hẹn qua Diệp Băng, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, tất nhiên sẽ trở về tìm nàng. Bây giờ đã qua đi trọn vẹn 20 năm, cũng không biết nàng tình huống bên kia như thế nào. Tống Văn tu vi đã chạm đến hóa thần hậu kỳ bình cảnh, hóa thần đỉnh phong ở trong tầm tay, là thời điểm cân nhắc tiến giai luyện hư kỳ sự nghi. Cho nên Diệp Băng có thể hay không thuận lợi luyện chế ra hư hợp phá nguyên đan, liền lộ ra rất là trọng yếu. Có từ Sích phái nơi đó đạt được hủ chướng lĩnh bản đồ địa hình, Tống Văn rất thuận lợi liền ra hủ chướng lĩnh, sau đó vừa vội đi một đoạn thời gian, liền tới đến một tòa hồ lớn trên không. Hồ nước bao la vô ngần, sóng biếc cùng trời tế đụng vào nhau, trời nước một màu. Mặt nước ở giữa, lẻ tẻ tán lạc từng tòa hòn đảo. Hồ này chính là cùng Diệp Băng ước định gặp mặt chi địa, Thanh Tạc Hồ. Cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, Diệp Băng rời đi nơi đây không có. Tống Văn ám đạm một câu. Thanh Tạc Hồ bề rộng chừng mấy trăm vạn dặm, to to nhỏ nhỏ hòn đảo có mấy bạn cái, như dần dần tìm kiếm, muốn phí không ít công phu. Huống hồ, Diệp Băng lâm thời độc phủ, cũng không nhất định ngay tại những này hòn đảo phía trên, cũng có khả năng giấu ở dưới nước nơi nào đó. Muốn tìm tới nàng, cũng không dễ dàng. Bất quá, Tống Văn lại cũng không lo lắng việc này. Người qua lưu danh, ngốc qua lưu tiếng. Diệp Băng một hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ở đây trường kỳ ở lại, liền tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích. Tống Văn đem thần thức nô ra, rất nhanh liền tại bên ngoài mấy trăm dặm một hòn đảo bên trên, phát hiện tu sĩ hoạt động vết tích. Một cái lát mình, hắn liền tới đến hòn đảo trên không. Ở trên đảo chỉ có hai người, một nam một nữ, nam tu kim đan kỳ tu vi, nữ tu trúc cơ kỳ tu vi, dường như một đôi đạo lữ. Hai người thân ở trận pháp bình chướng bên trong, ngẩng đầu nhìn đột nhiên giá lâm Tống Văn, đồng đều có vẻ hơi lo lắng bất an. Tống Văn lúc này người khoác một kiện đấu đồng màu đen, toàn thân đều bao phủ tại một mảnh màu đen bên trong, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Tham kiến tiền bối. Tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó. Nam tu ôm quyền cong người, trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng cẩn thận. Các ngươi thế nhưng là ở đây trường cư. Đấu đồng màu đen dưới chuyên gia Tống Văn thanh âm đạm mạc. Văn bối vợ chồng hai người đã tại này tu luyện một cái con giáp. Nam tu nói. Tống Văn nói, gần 20 năm qua, nhưng có hóa thần kỳ tu sĩ đến Thanh Tạc Hồ tạm cư. Nam tu buông xuống đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hãi. Đối phương mở miệng liền hỏi thăm hóa thần kỳ tu sĩ hành tung, kia có cực lớn khả năng đối phương cũng là một hóa thần kỳ tu sĩ. Nghĩ tới những thứ này, Nam tu lập tức trở nên càng thêm cung kính. Hồi tiên bối, vạn bối tu vi thấp, không cách nào tiếp xúc đến hóa thần kỳ tu sĩ. Cho nên, vạn bối cũng không biết, gần đây năm phải chăng có hóa thần kỳ tiền bối đến Thanh Tạc Hồ tạm cư. Bất quá, tại 20 năm trước, Thanh Tạc Hồ phía tây, cách này chừng 10 vạn dặm một tòa hòn đảo không người, đột nhiên có chủ nhân, cũng đem hòn đảo đặt tên là Cầu Côn Đảo. Theo một chút kim đan kỳ đạo hữu cùng nguyên anh kỳ tiền bối suy đoán, Câu Côn Đảo chủ nhân rất có thể là hóa thần kỳ cường giả. Có lẽ, tiền bối có thể tiến về Câu Côn Đảo. Nam tu cùng kính vô cùng nói. Đột nhiên, hắn phát hiện trên không truyền đến kia cốt như có như không bị áp, đột nhiên biến mất. Nam tu cẩn thận ngẩng đầu, nhìn một cái không trung. Đã thấy, không trung nơi nào còn có bóng người. Lúc trước tên kia tu sĩ áo đen, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nam tu lập tức như chút được gánh nặng, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nhi, không cần lại đi lễ, vị tiền bối kia đi. Nữ tu nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, còn chưa mở miệng, lại nghe nam tu lại nói. Nhanh đi thu dọn đồ đạc, người ta tạm thời rời đi Thanh Tạc Hồ. Vì sao? Nữ tu có chút mở miệng hỏi. Nam tu nói, Thanh Tạc Hồ chỉ sợ muốn khởi phong ba. Nữ tu nói, ngươi nói là vừa mới vị tiền bối kia. Thế nhưng là, ngôn ngữ coi như hiền lành, hẳn là cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Nam tu nói, nhân tính phức tạp, lại há có thể chỉ dựa vào gặp mặt một lần liền vọng kết luận. Huống hồ, Thanh Tạc Hồ linh khí cũng không tính nồng đậm, từ trước chỉ có tán tu ở đây chứng cứ, lại tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh giới. Bây giờ, lại đột nhiên có hai tên hóa thần tu sĩ tới đây. Sự tính ra kỳ vọng, tất có nguyên nhân gây ra. Theo ý ta, vẫn là cẩn thận là hơn. Người ta không bằng rời đi trước Thanh Tạc Hồ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Như ngày sau nơi đây cũng không đại sự phát sinh, lại trở về cũng không muộn. Nữ tu trùng điệp nhẹ gật đầu. Tống Văn hướng tây mà đi, lại hai lần tìm người nghe ngóng, rốt cục đi tới cái kia tên là Câu Côn Đảo hòn đảo. Tòa hòn đảo này là tại 20 năm trước bị nhân mạng tên là Câu Quân đảo hòn đảo chủ nhân ngoại trừ Diệp Băng, sẽ không còn có người khác. Hòn đảo khá lớn, tung hoành mấy trăm dặm. Trên đó, cây rừng thanh thúy tươi tốt, phi cầm tẩu thú nghỉ lại ở giữa. Nhưng là, Tống Văn thần thức đảo qua toàn bộ hòn đảo, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người sống khí tức, chỉ ở hòn đảo ngọn núi cao nhất phía trên, tìm được một tòa đỉnh nghỉ mát. Tống Văn không có tự tiện xông vào hòn đảo, mà là đứng ở giữa không trung, hơi làm suy tư về sau, lấy ra Diệp Băng đưa tin ngọc giản. Hắn đang muốn đưa tin, thần thức đột nhiên phát giác được phía sau có người tới gần. Diệp Băng tiên tử. Tống Văn dùng pháp lực lôi cuốn lấy thanh âm, đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến ở xa ở ngoài ngàn dặm người tới trong hai. Người tới làm một chút ngụy trang, mang theo một cái mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt cùng khí tức. Cái này khiến Tống Văn không cách nào xác nhận thân phận, chỉ có thể thông qua thân hình đại khái phán định, người đến là Diệp Băng. "Là ta." Đối phương đáp, thanh âm hơi có bất mãn. Thông qua thanh âm xác nhận, Tống Văn xác định người đến là Diệp Băng không thể nghi ngờ. Trên mặt của hắn, lúc này hiện ra nhiệt tình tiêu dung, như là thấy được đã lâu bạn thân, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. "Tiên tử, rốt cục lại gặp được ngươi." Diệp Băng không tiếp tục trả lời Tống Văn, mà là trực tiếp đi vào bên cạnh hắn, nhưng không làm dừng lại, trực tiếp sượt qua người. "Đi theo ta." Nói, Diệp Băng điểm xuống thân hình, rơi về phía Câu Quân Đảo. Chương 1093, Nưu Đồ chương 1093, Nưu Đồ Câu Quân Đảo. Đỉnh núi đỉnh nghỉ mát. Diệp Băng vất tay bày ra một đạo kết giới, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, sau đó liền lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra tuyệt mỹ lại lãnh lực băng xương khuôn mặt. Hai trong mắt của nàng, như thâm thúy bầu trời đêm, bao hàm tức giận, thẳng tắp trừng mắt Tống Văn. Đối với Diệp Băng không vui, Tống Văn phảng phất không chút nào cảm giác, trên mặt chỉ có cựu biệt trùng phùng kích động. 20 năm không thấy, tiên tử phong thái càng hơn trước kia, như kia cựu thiên huyền nữ lâm phàm, tuyệt thế chỉ có. Những năm này, mỗi lần nhớ tới tiên tử, ta liền cảm giác thế gian này tất cả cảnh đẹp đều ảm đạm phai mờ. Đủ rồi. Diệp Băng đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Tống Văn hoa ngôn xảo ngữ. Năm đó, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, trong vòng mấy năm tất về. Vì sao chuyến đi này chính là 20 năm? Ngươi như chậm thêm mấy năm trở về, ta chỉ sợ đều đã rời đi nơi đây. Ai? Tống Văn thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một vòng bất đắc dĩ, ta cũng nghĩ nhanh chóng trở về, cùng tiên tử gặp nhau. Làm sao, ta lần này ra ngoài, hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần sinh tử, suýt nữa chết. Ta mặc dù may mắn sống tiếp được, lại bản thân bị trọng thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bế quan chữa thương. Khỏi bệnh về sau, ta trước tiên liền chạy đến, gặp mặt tiên tử. Diệp Băng ánh mắt chất vấn, trên người Tống Văn liếc nhìn vài lần. Ngươi thật bị trọng thương, ta há có thể lừa gạt tiên tử? Tống Văn một mặt thản nhiên nói. Diệp Băng nhìn chăm chú Tống Văn, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt xương lạnh đột nhiên biến mất, thay vào đó một vòng vẻ cô đơn. Mặc kệ ngươi vì sao đã về trễ rồi, đều đã không trọng yếu nữa. Người ta kế hoạch, sợ là chết từ trong trứng nước. Vì sao? Tống Văn không hiểu hỏi. Diệp Băng nói, Kim Tuần đã thuận lợi đạt được địa xương dây leo. Chúng ta không đem làm đây là lý do, dẫn hắn hiện thân. Tin tức có thể tin được không? Tống Văn hỏi. Diệp Băng nói, tuyệt đối đáng tin. Ta là từ Kim Tu Tể trong miệng thám tình đến. Hắn còn chưa mở lô luyện chế hư hợp phá nguyên đan a. Tống Văn hỏi. Hẳn là còn không có. Diệp Băng ngữ khí cũng không phải là rất khẳng định. Tống Văn trầm ngâm một lát, nói, tiên tử, không cần lo ngại, ta có khác biện pháp dẫn Kim Tuần hiện thân. Huống hồ, hắn đạt được địa xương dây leo, ngược lại là một chuyện tốt. Người ta vừa vặn có thể từ châu của hắn đạt được địa xương dây leo. Diệp Băng thần sắc có chút hồ nghi. Ngươi còn có cái gì biện pháp có thể dẫn xuất hắn? Tống Văn nói, lúc trước ngươi giả ý cầu mua Kim Tuần Thanh Lân Mục, hắn nói lên điều kiện là ngàn năm địa xương dây leo có lẽ có thể đủ duyên thọ trăm năm trở lên linh thảo. Đã hắn đem địa xương dây leo cùng duyên thọ linh thảo đánh đồng, liền đủ để chứng minh duyên thọ linh dược đối với hắn đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta không thể lại dùng địa xương dây leo dẫn hắn hiện thần, nhưng lại có thể dùng duyên thọ linh dược vì lấy cớ. Duyên thọ linh dược. Diệp Băng có chút chần chờ, hiển nhiên đối với Tống Văn kế hoạch trong lòng còn có lo nghĩ. Tại kỳ kho vực, duyên thọ trăm năm trở lên linh dược, nhưng cũng ít khi thấy. Kim Tuần sinh tính cẩn thận, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng người ta lý do thoái thác. Tống Văn cười nhạt một tiếng, ngữ khí thong dong. Tiên tử, nếu ta thật có thể giúp người duyên thọ trăm năm trì vật đầu. Diệp Băng thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, ngươi có duyên thọ linh dược? Tống Văn lắc đầu, nụ cười trên mặt nhưng như cũng đã lui. Ta mặc dù không có duyên thọ linh dược, nhưng lại có giúp người duyên thọ trận pháp. Nhưng duyên thọ bao lâu? Diệp Băng truy vấn. Tống Văn duỗi ra ba cái đầu ngón tay, bà giáp. Thật chứ? Đối với Tống Văn, Diệp Băng thói quen chất vấn. Tống Văn thần sắc cảm đạm, trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt cô đơn. Ta vốn cho rằng, cùng tiên tử đã là hiểu lòng bạn tri kỷ. Không nghĩ tới, tiên tử vẫn là không tin được ta. Nói, Tống Văn lấy ra một viên trống không ngọc giản, ở trong đó khắc lục một chút nội dung bên trong, đem đưa cho Diệp Băng. Tiên tử, mời xem. Diệp Băng tiếp nhận ngọc giản, xem xét về sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, vậy mà có thể thông qua cấp đoạt tu luyện trường sinh công tu sĩ sinh cơ đến duyên thọ. Cái này cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn một chút. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Kia điểm nguyện đường tuyển nhận hóa thần kỳ trường sinh công tu sĩ, chẳng lẽ không phải có ý khác? Thế gian tu luyện trường sinh công tu sĩ sao mà nhiều, nhất là lấy tán tu là nhất. Bọn hắn ha không đều là điểm nguyện đường cùng thần huyết môn duyên thọ linh dược. Tống Văn giao cho Diệp Băng trong ngọc giản, ghi lại chính là tứ giai phệ nguyên trận bảy trận chi pháp, trận này có thể trợ người duyên thọ ba giáp. Chỉ là, Tống Văn cũng không đem nguyên ngọc giản giao ra, mà là theo ký ức ghi chép, nội dung không trọn vẹn. Trường sinh công nhìn như chỉ là một bộ thường thường không có gì lạ công pháp, kỳ thực liên lụy quá lớn, tiên tử vẫn là chớ có truy đến cùng, cũng chớ đem việc này ngoại chuyện, nếu không dễ dàng tự tìm phiền phức. Việc cấp bách là nghi cách dẫn xuất kim tuần. Diệp Băng nhìn chằm chằm Tống Văn một chút, nàng phát hiện mình đối trước mắt người biết rất ít. Đối phương vẫn luôn cực kỳ thần bí, nàng thậm chí liền đối phương chân chính danh tự cũng không biết. Có cái này phệ nguyên trận chỉ cần kim tuần thật nhu cầu cấp bách duyên thọ chi vật, dẫn xuất hắn liền không phải một việc khó. Dẫn xuất kim tuần về sau, ngươi dự định như thế nào đối phó hắn? Diệp Băng nói. Tống Văn nói, tự nhiên là bày ra trận pháp để hắn mọc cánh khó thoát. Vậy ngươi nhưng có thích hợp trận pháp? Diệp Băng hỏi. Tống Văn gật đầu nói, chỉ cần kim tuần lâm vào trận pháp, cam đoan để hắn có đến mà không có về. Vậy ngươi dự định ở nơi nào bố trí trận pháp? Diệp Băng hỏi. Tống Văn nói, ta nhìn đảo này cũng không tệ, linh khí thường thường, cũng không mỏng manh, cũng không tính nồng đậm, phụ cận chỉ có tán tu chiếm cứ, chính thích hợp chúng ta làm việc. Linh khí nồng đậm chi địa thường thường có cỡ lớn thế lực hoặc tu sĩ cấp cao chiếm cứ, mà linh khí quá mức mỏng manh địa phương lại dễ dàng dẫn tới kim tuần cảnh giác. Thêm nữa, nơi đây khoảng cách Phượng Linh Thành mấy trăm vạn dặm, kim tuần bị phục kích về sau khó mà hướng kim gia cầu viện, cho nên Thanh Tạc Hồ coi là một cái không tệ bố trí mai phục chi địa. Tốt, liền lấy ngươi lời nói làm việc. Diệp Băng thu hồi ngọc giản, quay đầu nhìn về Phượng Linh Thành phương hướng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi tại đây đợi ta một lát, ta về động phủ thu thập một chút, liền lên đường tiến về Phượng Linh Thành, liên lạc kim tuần. Ngươi lưu tại nơi đây, Tống Văn Tử không gì không thể được. Diệp Băng đi ra đình nghỉ mát, thân hình chậm rãi lơ lửng, định hướng phía đông mà đi. Tiết tử, ngươi đây là định đi nơi đâu? Tống Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Diệp Băng nói, về động phủ. Động phủ của ngươi không tại trên tòa đảo này sao? Tống Văn nói. Diệp Băng nói, cũng không ở đây đảo, tại phía đông 2000 dặm một hòn đảo nhỏ. Tống Văn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu, lập tức minh bạch vì sao hắn đi vào đảo này trên không về sau Diệp Băng sẽ xuất hiện tại hắn hậu phương. Hắn một đường đi tới là từ đông hướng tây mà đi, mà Diệp Băng động phủ tại phía đông. Hắn vừa lúc trải qua Diệp Băng động phủ phụ cận, bị Diệp Băng chú ý tới. Trên người hắn cái này đấu đồng màu đen Diệp Băng từng gặp, lại nhìn hắn ở đây đảo dừng lại, đoán ra thân phận của hắn cũng không khó. So với lần đầu gặp Diệp Băng thời điểm, Diệp Băng ngược lại là cẩn thận không ít. Khi đó hắn đưa ra lấy Khương Triều thần hồn tới giao dịch, Diệp Băng tựa như hẹn độc thân đi đến giao dịch chi địa, hoàn toàn chưa đem khả năng hung hiểm để ở trong lòng, có thể nói gan lớn như đấu. Mà bây giờ lại học xong ám độ trần thương kế sách. Chương 1094, muốn khiến trí bất tỉnh. Chương 1094, muốn khiến trí bất tỉnh. Sau 3 ngày, Thanh Tạc Hồ đông mê mờ, nắng sớm mờ mờ, mặt trời đỏ mới lên, nhuộm đỏ chân trời. Ngụy trang thành một trúc cơ kỳ tu sĩ Tống Văn, xếp bằng ở bên bờ một tòa núi cao chi đỉnh. Sương sớm dính ướt quần áo của hắn, chùi lủi trên đỉnh đầu còn ngưng kết mấy giọt giọt sương, một bộ cẩn tại tu luyện tán tu bộ dáng. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ cao không xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Tống Văn hai mắt có chút ngưng tụ, hai người kia chính là Diệp Băng cùng Kim Tuần. Hắn không có như vậy khởi hành, mà là lại khô tọa gần nửa canh giờ, mới đằng không mà lên, hướng Câu Quân Đảo mà đi. Khi hắn đuổi tới Câu Quân Đảo phụ cận lúc, phát hiện Diệp Băng cùng Kim Tuần đứng trước tại Câu Quân Đảo bên ngoài mấy trăm dặm không trung. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, lúc này nên đón. Lý Nguyệt thí chủ, Quang Lâm Bần Tăng Hàn Xá, không biết có gì muốn làm. Bên cạnh ngươi vị thí chủ này là? Tống Văn nghiêm nhiên một bộ không biết hai người ý đồ đến dáng vẻ, đang khi nói chuyện, hắn làm một cái Phật lễ, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay hư không, đầu ngón tay cùng mi tâm ngang bằng, khẽ không người. Lành nghề Phật lễ thời điểm, tăng bào ống tay áo tự nhiên rủ xuống, lộ ra cổ tay ở giữa một chuỗi màu xanh Phật châu. Diệp Băng nhìn thấy sâu này Phật châu lúc, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tống Văn lúc trước tại ven bờ hồ, là đang giám thị phải chăng có người theo đuôi Diệp Băng cùng Kim Tuần hai người, mục đích chủ yếu là vì phòng bị Kim Tuần âm thầm thỉnh động kim gia luyện hư kỳ tu sĩ. Như thật có luyện hư kỳ tu sĩ theo đuôi, Tống Văn cùng Diệp Băng sự tình kế hoạch, tự nhiên muốn làm ra điều chỉnh, chỉ có thể từ bỏ nguyên bản tính toán, đàng hoàng cùng Kim Tuần hoàn thành giao dịch. Mà Phật châu thì là tại hướng Diệp Băng truyền lại Tống Văn giám thị đạt được tình báo. Phật châu tổng cộng có hai chuỗi, phân biệt là màu xanh cùng màu đỏ. Màu xanh đại biểu hết thảy bình thường, màu đỏ đại biểu sự tình có biến. Nhìn thấy màu xanh Phật châu, Diệp Băng liền trong lòng đại định, trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Di Hải đại sư, ta bên cạnh vị này chính là Kim Tuần đạo hữu. Lúc trước, ta từng cho đại sư ngươi đề cập qua, Phượng Linh Thành có vị đạo hữu có được thanh lân mục, nói chính là Kim Tuần đạo hữu. Lớn sư phương tài đi nơi nào? Có thể để ta cùng Kim Tuần đạo hữu một trận đợi thật lâu. Tống Văn hai mắt đột nhiên sáng lên, lần nữa làm một cái Phật lễ. Nguyên lai là Kim Tuần thí chủ, Bần Tăng hữu lễ. Mới, Bần Tăng có việc ra ngoài, để hai vị đợi lâu, mong rằng hai vị đừng nên trách. Kim Tuần ánh mắt sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn. Đối với Tống Văn toàn thân tản ra một cỗ thi khí, lại làm hòa thượng cách đắn mặc, hắn cũng không có cảm thấy mảy may kỳ quái. Tại kỳ kho vực, dạng này người thực sự nhiều lắm, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Kim Tuần tại cảm giác được, Tống Văn trên thân phóng thích ra khí tức chỉ có hóa thần sơ kỳ về sau, ánh mắt sắc bén trở nên hòa hoãn một chút. Trước khi tới, hắn cũng không phải không nghĩ tới, lần này giao dịch khả năng có trá. Nhưng nghĩ tới cái kia có thể thêm thọ ba giáp vệ nguyên trận, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đánh cược một phen. Lý Nguyệt tuy là hóa thần đỉnh phong tu vi, nhưng dù sao cũng là một tán tu, chiến lực nhất định sẽ không quá mạnh, mà trước mắt cái này giả hòa thượng, bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, càng thêm không đáng để lo. Tại hắn nghĩ đến, cho dù hai người này liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, lần giao dịch này nên không có vấn đề quá lớn. Di Hải đại sư, ngươi tại sao lại tại cái này thanh tạc hồ tu luyện? Nơi đây linh khí cũng không thích hợp một hóa thần tu sĩ ở lâu. Kim Tuần ngữ khí bình thản, lại là đang thử thăm dò Tống Văn. Tống Văn nói, Kim Tuần thí chủ hiểu lầm, nơi đây chỉ là bần tăng một chỗ lâm thời chỗ ở mà thôi. Bần tăng yêu thích bốn phía du lịch, lập chí lượt lãm kỳ kho vực vạn thủy thiên sơn, kiến thức các loại công pháp bí thuật, đến thăm các nơi bí cảnh, tìm kiếm thế gian kỳ chân dị bảo. Cho nên không có chỗ ở cố định, gặp sao yến vậy? Nguyên lai là cái khắp nơi lưu thoán cấp tu. Kim Tuần trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khinh bỉ, nhưng hắn trên mặt lại là không chút nào lộ, ngược lại là gạt ra một vòng ý cười. Không nghĩ tới đại sư còn có như thế thoải mái tâm tính, cũng là sống được tự do tự tại, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Thí chủ quá khen. Tống Văn khách khí một câu, chỉ vào phía dưới hòn đảo, lại nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, còn xin hai vị di giá đi ở trên đảo nói chuyện, làm phiền đại sư dẫn đường. Đảo này chính là đại sư địa bàn, ta cùng Kim Tuần đạo hữu cũng không liền tự tiện xông vào. Diệp Băng đột nhiên chen vào nói đạo, một bộ lo lắng Di Hải âm thầm dở cho quỷ, đối nàng cùng Kim Tuần bất lợi bộ dáng. Di Hải phía trước dẫn đường, nàng cùng Kim Tuần có thể tùy thời cảnh giác nhất cử nhất động, như có bất kỳ dị động, để bọn hắn có thể kịp thời ứng đối. Đương nhiên, đây chỉ là làm cho Kim Tuần nhìn, khiến cho buông lòng cảnh giác, dẫn tiến vào bố trí song khốn trận bên trong. Nhưng là Kim Tuần cũng không có như hai người mong muốn, lên đảo thì không cần. Dứt lời, Kim Tuần trên thân bỗng nhiên bắn ra ngàn vạn kiếm khí. Tống Văn cùng Diệp Băng hai người thấy thế, đều là thần sắc đột biến, lại chưa tùy tiện xuất thủ. Chỉ vì những cái kia kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng lại chưa đánh út về phía bất luận kẻ nào, mà là hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Từng đạo kiếm khí trên không trung sắp hàng chỉnh tề, phát ra chanh chanh thanh minh, dần dần ngưng tụ thành một cái trăm trượng chi tự kiếm khí viên cầu. Kiếm băng lưu chuyển ở giữa, hình thành một cái kín không kẽ hở bình chướng, đem ba người bao quanh vây quanh ở trong đó. Hai vị, chúng ta liền lần nữa thương nghị đi. Có kiếm khí này kết giới, luyện hư kỳ tu sĩ phía dưới, không người có thể nhìn trộm chúng ta ba người nói chuyện. Kim Tuần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tống Văn ánh mắt dao động không chừng, khi thì liếc nhìn bốn phía kiếm khí, khi thì nhìn về phía Kim Tuần, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Tốt, liền theo Kim Tuần thí chủ lời nói. Kim Tuần hài lòng nhẹ gật đầu, Di Hải, đem hoàn chỉnh phệ nguyên trận lấy ra nhìn một cái đi. Tống Văn cổ tay nhẹ chuyển, lấy ra một viên ngọc giản, nhưng không có lập tức giao ra, mà là ngự khí kính cẩn lại mang theo vài phần kính uy nói. Còn xin thí chủ, cũng đem thanh lân một phơi bày một ít. Kim Tuần cũng không có cự tuyệt, cũng không thấy có bất kỳ cử động, trước người liền nhiều hơn một cây màu gỉ xét sắc linh mục. Linh mục dài ước chừng 6 thước, lớn bằng ngón cái, toàn thân che kín bảy trạm đường vân, hiện ra kim loại lanh quang. Bén nhẹ trung quanh, tự phát tạo thành từng vòng yếu ớt luồng khí xoáy, ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm truyền ra. Thanh lân mục ở đây, đại sư có thể tùy ý xem xét. Ngọc giản có thể cho ta a? Kim Tuần nhìn chằm chằm Tống Văn ngọc trong tay giản, lạnh nhạt nói. Tống Văn khẽ bước cằm, thiện tay đem ngọc giản ném Kim Tuần. Ngay tại Kim Tuần đưa tay muốn tiếp sát na, dị biến nảy sinh. Một điểm hàn mang chợt hiện. Tống Văn trước người đã thêm ra một thanh lạnh lẽo trường thương thế như bô lôi, thẳng đến Kim Tuần mặt mà đến. Kim Tuần lập tức vừa sợ vừa giận, trong lúc đội vã thân hình nhanh lùi lại. Trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra, muốn trước người ngưng tụ một đạo pháp lực hộ thuẫn. Bốn phía nguyên bản đứng im ngàn vạn kiếm khí, cũng bỗng nhiên bạo động, phát ra chói hai tiếng rít, phô thiên cái địa hướng phía Tống Văn quét sạch mà đi. Chương 1095, chật vật chim lưu chương 1095, chật vật chim lưu đối mặt Tống Văn đột nhiên đánh lén, Kim Tuần mặc dù lộ ra luôn cuống tay chân, nhưng hắn một mực có chỗ đề phòng, cũng là đuổi tại chụp nhật thương cận thân trước đó, miễn cưỡng trước người ngưng tụ ra pháp lực hộ thuẫn. Đang, một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Pháp lực hộ thuẫn ứng thanh mà nát, hóa thành điểm điểm linh quang, bốn phía phiêu tán. Chụp nhật thương bị hộ thuẫn ngăn lại, hơi dừng lại. Nhưng ở trong nháy mắt, thương thế tái khởi, thẳng bức Kim Tuần mặt. Nhưng mà, chính là cái này trong chớp mắt, lại cho Kim Tuần ứng đối thời gian. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn một thanh ba thước thanh phong. Thân kiếm như thu thủy trong suốt, hiện ra ưu hàn ánh sáng. Mũi kiếm gảy nhẹ, giống như linh xà thổ tín, vậy hướng trường thương. Nương theo lấy một đạo vang trời triệt địa vang minh, phi kiếm cùng trường thương tương giao. Cùng bạo năng lượng lôi cuốn lấy kinh khủng khí lãng, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, xoắn đến trung quanh vân khí phá thành mảnh nhỏ. Kim Tuần chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, chấn động đến hắn cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi thuận trôi kiếm nhỏ xuống, thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đỡ được một kích này, đem chụp nhật thương đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Kim Tuần còn chưa tới kịp thở dốc, liền cảm giác phía sau dùng cả mình đánh tới. Là Diệp Băng xuất thủ. Nguyên bản đang nghe Kim Tuần không muốn tiến vào câu quân đảo, Diệp Băng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng không có ở trên đảo trận pháp tương trợ, khó mà chém giết Kim Tuần, càng không nói đến đoạt trong tay linh dược. Nhưng nhìn thấy Tống Văn đối mặt kiếm khí viên cầu lúc, lộ ra một bộ vẻ kiên rẻ, trong lòng lại an định lại. Những cái kia kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng lấy nàng đối Tống Văn hiểu rõ, biết rõ những này kiếm khí còn chưa đủ lấy chân chính uy hiếp được Tống Văn. Tống Văn bộ kia kiên kỵ bộ dáng, tất nhiên là giả vờ. Nàng lúc này liền đoán được, cái này đa mưu túc trí đồng bạn nhất định là có cách đối phó. Cho nên, nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tống Văn nhất cử nhất động, tại Tống Văn đột nhiên nổi lên thời điểm, nàng cũng ngang nhiên động thủ. Tay nàng cầm hoa mai phiến, nhẹ nhàng khẽ múa, một cỗ xương trắng tại Kim Tuần hậu phương ngưng kết, mang theo lạnh lẽo thấu xương, thẳng bức Kim Tuần phía sau lưng mà đi. Kim Tuần vội vàng thôi động phi kiếm trong tay, tản mát ra vô số kiếm khí. Kiếm khí vòng quanh người hắn không ngừng lượn lờ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí hộ thuẫn. Xương trắng dao long đâm vào lồng ánh sáng phía trên, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hàn lưu bị kiếm khí hộ thuẫn ngăn lại, lập tức tứ tán ra, hóa thành đầy trời băng tinh bay xuống. Xương trắng giao long lại không chịu bỏ qua, giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tới. Thoáng chốc, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn khí bức người, đến mức kiếm khí hộ thuẫn mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn băng sương, kiếm quang dần dần ảm đạm. Băng sương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, tầng tầng đập ra, trong nháy mắt đã xem kiếm khí hộ thuẫn ngoại tầng hoàn toàn băng phong, tạo thành một cái cự đại băng cầu. Băng cầu nội bộ, kiếm khí vận chuyển càng ngày càng chậm chạp, phát ra ken két tiếng vang, thỉnh thoảng có kiếm khí chịu không được cực hạn, vỡ vụn ra. Kim Tuần đành phải không ngừng thôi động bản mệnh phi kiếm, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, lấy bổ sung kiếm khí hộ thuẫn. Bất luận là Lý Nguyệt vẫn là Di Hải thực lực của hai người, đều viễn siêu hắn mong muốn. Hắn lại bị Di Hải đánh lén, đánh cho trở tay không kịp, dẫn đến khí huyết cuồn cuộn, pháp lực hỗn loạn, mà Lý Nguyệt lại thừa lúc vắng mà bảo, lấy lạnh thấu xương hàn khí đem hắn vây khốn, vô luận hắn như thế nào thôi động phi kiếm, ngưng tụ kiếm khí thế mà không phá nổi tầng kia tầng băng phong. Kim Tuần vừa kinh vừa sợ, nhưng nhất thời lại không có kế khả thi, đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói: "Hai vị, chúng ta ở giữa không oán không cừu, cớ gì thiết lập bán cục hại ta?" Tống Văn gặp Kim Tuần bị Diệp Băng vây khốn, cũng không có nhúng tay, chỉ là thôi động chủ nhật thường, ở chung quanh du đậu, để phòng dị biến. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, ngự linh dù treo cao, không ngừng xoay tròn, tung xuống đạo đạo màu đen linh quang, đem hắn quanh thân bảo vệ. Lúc trước, Kim Tuần dẫn động chung quanh kiếm khí công kích hắn, chính là bị ngự linh dù châu ngăn lại. Kim Tuần thí chủ, vẫn là không muốn bùng đấy, ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ. Bó tay nhận lên cái chết, chúng ta nhưng cho ngươi một thưởng khoái. Tống Văn nói. Kim Tuần nghe vậy, thật vất vả đè xuống lửa giận, lại hừng hực bay lên. Hắn mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng lại há có thể tùy tiện đi vào khuôn khổ. Di Hải, ngươi đừng quá đắc ý ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Còn chưa biết được. Tống Văn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, vậy ta liền để ngươi biết. Vừa dứt lời, một đầu thi khôi liền xuất hiện tại Tống Văn bên cạnh. Thi khôi thân thể khô quắt như cây gỗ khô, màu nâu xanh trên da hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt toác ra, hai mắt đỏ như máu, lộ ra một cố khát máu hung quang, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, tản ra mùi hôi khí tức. Ngũ giai đỉnh phong linh thi. Băng cầu nội bộ, Kim Tuần con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng mánh kinh. Di Hải chỉ là một giới tán tu, thế mà có thể luyện chế ra ngũ giai đỉnh phong linh thi, thực sự có chút làm hắn khó có thể tin. Nhưng đầu này linh thi xuất hiện, đối với hắn chưa chắc chính là một chuyện xấu. Diệp Băng thi triển ra hà khí, mặc dù khốn chủ hắn, nhưng cũng gián tiếp cho hắn xây lên một đạo tường băng hộ thuẫn. Linh thi muốn công kích hắn, nhất định phải phá vỡ băng cầu, cái này có khả năng trợ hắn thoát khốn. Giống. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, thi khôi đột nhiên xông ra. Nó lôi cuốn lấy ngập trời thi khí, đột nhiên nhào về phía Kim Tuần. Thi khí đậm đặc như mực, tựa như một đầu dữ tợn màu đen đắc mãng, gào thét mà tới. Bèn. Thi khôi đụng vào nặng nề trên tường băng. Kiếm khí hộ thuẫn mặt ngoài ngưng kết ra tường băng, lập tức nứt toác ra như mạng nhện vết rạn. Nhưng theo những cái kia hàn khí quần quần không tuyệt vào tới, khe hở cấp tốc được chữa trị, trong nháy mắt, tường băng lại khôi phục như lúc ban đầu. Thi khôi công kích, nhìn như vô dụng, nhưng ở thi khôi lực lượng kinh khủng trùng kích vào, toàn bộ băng cầu như thiên thạch rơi hướng phía dưới hòn đảo. Lúc này, Kim Tuần trong nháy mắt minh bạch Tống Văn ý đồ. Đối phương là dự định đem hắn đánh xuống đến hòn đảo. Lúc trước, Di Hải cùng Lý Nguyệt hai người định dẫn hắn nhập đảo, bởi vậy có thể thấy được, ở trên đảo tất nhiên có việc trước bố trí xong cả bẫy. Một khi rơi vào trong cả bẫy, hắn chỉ sợ là khó mà có thể chạy thoát. Kim Tuần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lúc này quyết định liều mạng một lần. Hắn không còn thôi động bản mệnh phi kiếm ngưng tụ kiếm khí, mà là hai tay không ngừng kết động kiếm quyết, đầu ngón tay như ảo ảnh múa, mang theo từng đạo huyền ảo phù văn. Phù văn rơi vào trước người trong phi kiếm, xoay tít cao tốc xoay tròn, thân kiếm dần dần nổi lên chói mắt kiếm mang, phản phất một vòng hừng hực mặt trời nhỏ. Mà kiếm khí hộ thuẫn không có mới kiếm khí rót vào, bắt đầu dần dần ảm đạm. Tường băng bên ngoài hàn khí thuận thế mà vào, băng xương cấp tốc lan tràn, đem từng mai kiếm khí đông thành băng tinh, sau đó vỡ vụn ra. Theo kiếm khí càng ngày càng ít, kiếm khí hộ thuẫn cuối cùng là chống cự không được kia lạnh lẽo đến cực điểm hàn khí, vỡ nát ra, vô số kiếm khí bốn phía bay loạn. Hàn ý tràn vào, hướng phía Kim Tuần bao phủ tới, ý đồ đem hắn băng phong. Phá! Kim Tuần đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay đã hoàn thành, phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, bắn về phía trước không ngừng lan tràn mà đến tường băng. Chương 1096, Kim Tuần lạc bại chương 1096, Kim Tuần lạc bại Kim Tuần bản mệnh phi kiếm, mang theo chói mắt kiếm mang, đâm trúng tường băng. Mũi kiếm cùng mặt băng tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, vụn băng văng khắp nơi. Trên tường băng, từng vết nứt lấy kiếm nhọn làm trung tâm, như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Nhưng này tường băng cũng không vỡ nát, ngược lại tại vết dạng bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ quỷ dị hàn khí, giống như là có sinh mệnh đang chậm rãi chữa trị tự thân. Bất quá, phi kiếm đính tại trên tường băng, không ngừng xoay tròn, vô số vụn băng bắn bay. Phi kiếm dần dần đâm vào tường băng nội bộ. Trên tường băng những cái kia vết dạng lập tức đình chỉ chữa trị, lần nữa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, lại vết dạng ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Giang giác, giang giác, tường băng nội bộ truyền đến nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, một tiếng oanh minh, toàn bộ băng cầu ầm vang băng liệt. To to nhỏ nhỏ băng tinh, như là vẫn lạc sao trời, rơi hướng mặt hồ. Bành, bành, bành. Bắt ngát mặt hồ, bị kích thích ngàn tầng sóng lớn. Băng tinh bên trong ẩn chứa cực hàn, trong nháy mắt phóng thích, mặt hồ lập tức nổi lên tầng tầng sương trắng, kết xuất thật dày tầng băng. Kim Tuần mắt thấy băng cầu bị phá, không chần chờ chút nào, thân hình khẽ động, liền hướng không trung bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa bay vụt vài dặm, đột nhiên vang một tiếng vang trầm. Kim Tuần chỉ cảm thấy mình đâm vào một đạo tường đồng bách sắt phía trên. cương đại lực phản chấn đánh tới, đem hắn ngạnh sinh sinh làm cho hạ xuống mấy trượng. Hắn ngưng thần nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trên không nhiều một đạo rơi trong suốt màu đen bình chướng, trên đó lóe ra từng đạo màu đen phù văn, tản ra nồng đậm thi khí. Mà tại bình chướng bên ngoài, Di Hải đứng lơ lửng trên không, trước người lơ lửng một mặt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trận bàn, đang không ngừng hướng phía trận bàn đánh ra pháp quyết. Kim Bần lúc này mới đột nhiên giật mình, tại hắn phá vỡ băng cầu trong lúc đó, băng cầu đã mang theo hắn rơi đến khoảng cách phía dưới hòn đảo chỉ có hơn 10 dặm giữa không trung. Mà cái kia đạo màu đen bình chướng hiện lên hình băng cầu, móc ngược mà xuống, đem rộng chừng mấy trăm dặm toàn bộ hòn đảo đều bao phủ ở bên trong, cũng đem hòn đảo trên không phạm vi trăm dặm thương khung đều bao phủ. Di Hải thừa dịp hắn cùng Diệp Băng chiến đấu thời khắc, khởi động trận pháp này. Giờ khắc này, Kim Tuần rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trước mắt tòa này thi đạo trận pháp, mang cho hắn cực mạnh cảm giác áp bách, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Hắn tâm thần khẽ động, phi kiếm lập tức hàn mang phun ra nuốt vào, thẳng đến đỉnh đầu bình chướng mà đi. Đúng vào lúc này, bình chướng phóng xuất ra nồng đậm thi khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành 9 cái thô to xiềng xích màu đen, thẳng đến Kim Tuần mà đi. Kim Tuần gặp đây, chỉ có thể thay đổi phi kiếm, chém về phía xiềng xích. Tại 9 cái tựa như núi cao khổng lồ xiềng xích trước mặt, phi kiếm nhỏ bé đến như là một cây chấm nhỏ, lại mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ chi thế. Bang! Phi kiếm cùng xiềng xích giao qua, lại ngạnh sinh sinh đem xiềng xích chặt đứt. 9 cái xiềng xích liên tiếp vỡ nát, màu đen thi khí giống như thủy triều tán loạn, hóa thành đầy trời hắc vụ. Nhưng mà, trong nháy mắt, những cái kia xiềng xích liền lần nữa ngưng tụ, hướng phía Kim Tuần đánh tới. Kim Tuần thần sắc càng ngưng trọng thêm, mỗi có một cây xiềng xích tán loạn, liền có một cây mới xiềng xích ngưng tụ, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Một lúc sau, cho dù hắn không bị xiềng xích đánh trúng mà chết, cũng sẽ bởi vì bị hụt pháp lực mà bại. Hai vị, Thanh Lân Mục đã rơi vào trong tay các ngươi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Kim Tuần một bên ra sức ngăn cản liên tiếp đánh tới xiềng xích, vừa mở miệng nói. Mới, Tống Văn đột nhiên khởi sướng đánh lén, khiến Kim Tuần chưa kịp thu về Thanh Lân Mục, Thanh Lân Mục đã rơi vào Tống Văn trong tay. Kim Tuần, ngươi đã là cá trong chậu, ngươi như thức thời, tự hành kết thúc. Có lẽ Bần Tăng còn có thể cho ngươi một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Tống Văn đáp. Xem ra, hai vị không phải là vì Thanh Lân Mục mà tới. Kim Tuần trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu, lại nói tiếp, hai vị kia có phải là vì luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược à? Nói xong, hắn cũng không chờ Tống Văn cùng Diệp Băng đáp lời, tiếp tục nói. Chỉ sợ làm hai vị thất vọng, ta cũng không tập hợp đủ tất cả linh dược. Còn thiếu khuyết tử linh tham gia, thiên tinh thảo hai chồng linh dược. Diệp Băng nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nàng trước mắt thiếu khuyết tử linh tham gia, thiên tinh thảo, địa xương dây leo ba vị linh dược. Ý vị này, cho dù giết Kim Tuần, cũng chỉ có thể đạt được địa xương dây leo. Cùng nàng cùng Tống Văn lúc trước đoán, giết Kim Tuần liền có thể xoay sở đủ tất cả linh dược, có rất lớn xuất nhập. Tiên tử, không cần lo ngại. Việc đã đến nước này, vô luận trên người hắn có hay không tử linh tham gia cùng tiên tinh thảo, hắn hôm nay đều phải chết. Tống Văn nhìn ra Diệp Băng do dự, chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, lại nghe Kim Tuần lại nói. Hai vị, giết ta, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vậy đắc tội Kim gia. Mà ta biết được có quan hệ tử linh tham gia cùng tiên tinh thảo tình báo, như hai vị chịu tha ta một mạng, ta nguyện cùng hai vị cùng hưởng tình báo, cộng đồng mưu đồ hai loại linh dược. Diệp Băng nghe vậy, lập tức có chút ý động, đưa ánh mắt về phía Tống Văn, hiển nhiên là đang chờ hắn ý kiến. Tống Văn hơi suy tư, mở miệng hỏi: Kim Tuần, ngươi làm sao có thể chứng minh lời nói làm thật? Kim Tuần lấy xuống mình ngón trỏ tay phải bên trên nhẫn chữ vật, cũng đem hướng không trung ném đi. Luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược, ta toàn bộ đều mang ở trên người. Hai vị có thể xem xét ta nhẫn chữ vật, kiểm tra thực hư trong đó phải chẳng có tử linh tham gia cùng thiên tinh thảo. Tống Văn trên tay pháp quyết hơi đổi, trận pháp bình chướng mái vòm đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Vết nứt chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, vừa lúc cho phép nhẫn chữ vật thông qua. Nhẫn chữ vật xuyên qua vết nứt về sau, vết nứt lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tống Văn cùng Diệp Băng đều không có đi tiếp nhận chữ vật, mà là từ Diệp Băng vung ra một đạo pháp lực, đem nhiếp tại ngoài 10 dặm không trung. Nhẫn chữ vật bên trên cấm chế đã bị Kim Tuần giải khai, hai người thần thức rất nhẹ nhàng liền xâm nhập trong đó. Đem nhẫn chữ vật tỉ mỉ dò xét một lần về sau, hai người xác định Kim Tuần lời nói không qua. Trong nhẫn chứa đồ có các loại luyện chế hư hợp phá nguyên đan cần thiết linh lượng, chỉ thiếu khuyết tử linh tham gia cùng tiên tinh hảo. Câu quân, tiếp xuống nên làm cái gì? Diệp Băng hỏi. Tống Văn nhìn chăm chú Minh Thi luyện ngục trận bên trong Kim Tuần, trầm ngâm một lát sau, nói: Vào trận. Nói xong, đại trận bình chướng bên trên liền đã nứt ra một đạo trượng rộng vết nứt. Tống Văn một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào trong trận. Đồng thời, hắn vẫn không quên thuận tay cầm đi Kim Tuần nhẫn chữ vật. Bởi vì Tống Văn không muốn bại lộ bất luận cái gì cùng thần huyết môn có liên quan thủ đoạn, để tránh gây nên thần huyết môn chú ý, trêu chọc tai họa. Cho nên, tại toàn bộ đấu pháp quá trình bên trong, hắn chỉ thi triển một chút thường gặp thi đạo thủ đoạn cùng bình thường linh bảo. Hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, huyết hải ấn, lôi pháp, phá pháp thần mục, tất cả đều không có thi triển. Thông qua lúc trước đấu pháp, hắn đã đối Kim Tuần thực lực có đại khái hiểu rõ. Hắn có đầy đủ nắm chắc, tại vận dụng cái này ba loại thủ đoạn tình huống dưới, chém giết Kim Tuần. Hắn lúc này mới không chút do dự, tiến vào trận pháp bên trong. Diệp Băng cũng không làm chần chờ, theo sát Tống Văn tiến vào đại trận bên trong. Chương 1097, ỷ vào chương 1097, ỷ vào Kim Tuần nhìn thấy hai người tiến vào đại trận, lại kia chín đầu xiềng xích cũng không còn công kích hắn, trong lòng lập tức buông lỏng, nhưng lập tức lại lần nữa thần kinh căng cứng. Hắn biết, hai người này thời khắc này dừng tay, bất quá là tạm thời cân nhắc tiến hành. Như hắn không bỏ ra nổi khiến hai người hài lòng điều kiện, đối phương tất nhiên sẽ lần nữa động thủ. Mới chiến đấu, thời gian mặc dù ngắn, nhưng cực kỳ hung hiểm, hắn hao phí không ít pháp lực. nếu như lần nữa động thủ, hắn chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Kim Tuần theo bản năng muốn thừa cơ khôi phục một chút pháp lực, đang muốn lấy đan dược, lại nhớ tới mình nhẫn chứa vật còn tại Di Hải trong tay. Liên chỉ có thể hai tay ôm quyền, trên mặt lộ ra một vòng cảm kích ý cười, đối rơi xuống hai người nói: "Đa tạ hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình." Tống Văn lơ lửng tại Kim Tuần trước người mấy trượng bên ngoài, thần sắc đạm mạc như xương. "Kim Tuần đạo hữu, nói một chút liên quan tới Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo tình báo đi. Nếu để cho ta hài lòng, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống." Hắn cũng lời lại lấy tăng nhân tự cư, trực tiếp xưng hô Kim Tuần vì đạo hữu. Kim Tuần nhìn thoáng qua tuần tự mà đến hai người, lại dương mắt ngắm nhìn bốn phía trận pháp bình chướng, lúc này mới trả lời: "Việc này, can hệ trọng đại, tuyệt không thể tiết lộ mảy may. Còn xin Di Hải đại sư xuất thủ, dẫn động trận pháp, ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm." Đối với Kim Tuần yêu cầu này, Tống Văn cũng không cự tuyệt, hướng phía trận bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau, không trung bình chướng quần quận ra đại lượng thi khí. Thi khí như mực, kề sát tại bình chướng phía trên, ngưng tụ không tan, đem nguyên bản hơi mở bình chướng nhiễm đến đen nhánh, để ngoại nhân không cách nào nhìn trộm đến bình chướng bên trong bất kỳ tình huống gì. Toàn bộ bình chướng bên trong không gian, tùy theo đống nhiên tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đôi này thân là hóa thần kỳ tu sĩ ba người, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. "Kim Tuần đạo hữu, hiện tại có thể nói đi." Tống Văn nói. Kim Tuần nhẹ gật đầu, Phượng Linh thành mặt phía nam hẹn 5000 vạn bên trong chi địa, có một tòa tân canh núi. Núi này chủ nhân tên là Mây Tinh Hải, là một vị lục giai luyện đan sư. Theo ta được biết, trong tay của hắn có Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo, lại không biết một gốc. Tống Văn đối cái này Mây Tinh Hải hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào phán đoán Kim Tuần lời nói thật giả, liền quay đầu nhìn về phía Diệp Băng. "Lý Nguyệt đạo hữu, ngươi nhưng từng nghe nói người này?" Diệp Băng nói, "Thật có người này. Mây Tinh Hải chính là một tán tu, yêu thích độc lai độc vãng, luyện hư sơ kỳ tu vi. Tục truyền, tuổi thọ của hắn đã gần đến đại nạn." Tống Văn nhẹ gật đầu, lại đối Kim Tuần nói: "Đạo hữu đã biết trong tay người này có Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh hảo, vì sao không trực tiếp tới cửa cầu lấy? Người này chỉ là một tán tu, chắc hẳn sẽ cho các ngươi Kim ra một chút chút tình mọn." Kim Tuần nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, Mây Tinh Hải tuy là tán tu, nhưng thân là lục giai luyện đan sư, từng vì phụ cận không ít thế lực luyện chế qua đan dược, nhân mạch cực lớn, sao lại bán ta một hóa thần kỳ tu sĩ mặt mũi? Vậy ngươi vì sao không mời các ngươi Kim gia luyện hư kỳ tu sĩ ra mặt?" Tống Văn tiếp tục hỏi. Kim Tuần nói: "Theo Mây Tinh Hải đại nạn càng ngày càng gần, tính tình trở nên càng phát ra cổ quái, thì nộ vô thường. Các thế lực lớn cũng không nguyện ý tiếp xúc hắn, sợ không cẩn thận chọc giận tới hắn. Lấy hắn quái dị tính nết, một khi nổi giận, tất nhiên sẽ đem lửa giận chút xuống đến toàn bộ thế lực, thậm chí không tiếc trắng trợn đồ sát đệ tử cấp thấp. Hắn một giới tán tu, không có vướng hữu, tại thọ nguyên không nhiều thời điểm, sớm đã không cố kỵ gì, sự tình gì đều làm được." Thú hổ. Nói tới chỗ này, Kim Tuần hơi chút dừng lại, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ oán hận. "Kim gia từng vì ta luyện chế ra một viên hư hợp phá nguyên đan, nhưng ta không thể thuận lợi tiến giai luyện hư. Từ đó về sau, Kim gia liền nhận định ta không có tiến giai luyện hư khả năng, không còn vì ta cung cấp bất luận cái gì có quan hệ tiến giai luyện hư linh vật. Cũng là bởi vì đây, ta mới có thể tự hành bốn phía tìm kiếm hư hợp phá nguyên đan linh dược, mà không có mượn nhờ Kim gia chi thủ." Tống Văn lập tức minh bạch, đằng sau một câu nói kia mới thật sự là nguyên do. Bất kỳ thế lực nào, vô luận lớn nhỏ, tài nguyên đều là có hạn. Muốn để thế lực lâu dài kéo dài, liền không khả năng đem tài nguyên chút xuống đến một cái phế vật trên thân. Kim gia đã vì Kim Tuần cung cấp một viên hư hợp phá nguyên đan, xác nhận tư chất không đủ để tiến giai luyện hư, liền đương nhiên sẽ không lại ở trên người hắn lãng phí nhiều tư nguyên hơn. Đồng thời, cái này cũng giải khai Tống Văn trong lòng một cái khác nghi hoặc. Vì sao Kim Tuần thân là Kim gia tộc nhân, lại cần tự mình tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan tất cả linh dược? Kim Tu Tể từng nói qua, Kim Tuần là hắn tiểu thúc, là phụ thân Kim Phong Vũ bảo đệ. Kim Phong Vũ chính là một luyện hư trung kỳ tu sĩ, đệ đệ ruột thịt của mình đã là một hóa thần đỉnh phong tu sĩ ấn lẽ gian nên sẽ giúp đỡ tiến giai luyện hư. Mà Kim Tuần tìm hư hợp phá nguyên đan linh dược hơn 10 năm, vẫn như cũng không thể xoay sở đủ, hiển nhiên là không có đạt được Kim Phong Vũ cùng Kim gia bất kỳ trợ giúp nào. Bây giờ xem ra, không phải Kim Phong Vũ cùng Kim gia không có tương trợ, mà là Kim Tuần đã bị bọn hắn chỗ từ bỏ. Đối với Kim Tuần thiên phú tu luyện như thế nào, Tống Văn cũng không quan tâm. Nhưng Kim Tuần những lời này, để Tống Văn ý thức được, có thể tạm thời cùng hợp tác. Giữa bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Tống Văn hai mắt sắc bén, xem ý lấy Kim Tuần, trong miệng hỏi: "Đạo hữu tìm kiếm duyên thọ chi vật, không phải là vì cùng Mây Tinh Hải giao dịch, đổi lấy Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo?" Kim Tuần nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. Hắn biết được, Di Hải đã bị hắn thuyết phục, hắn tạm thời an toàn. Mặt khác, hắn còn chứng kiến, đạt được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo cơ hội. Đạo hữu tâm tư nhanh nhẹn, làm cho người bội phục. Các loại duyên thọ linh dược, Mây Tinh Hải đã dùng qua không ít. Bình thường duyên thọ linh dược, đối với hắn đã mất mảy may hiệu quả. Như các hạ đem kia hoàn chỉnh vệ nguyên trận cho ta, ta nhất định từ trong tay, đổi được đầy đủ ba người chúng ta sử dụng Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo. Tống Văn cùng Diệp Băng liếc nhau, đồng đều tại trong mắt đối phương thấy được cự tuyệt chi ý đem hoàn chỉnh vệ nguyên trận giao cho Kim Tuần, không khác đưa dê vào miệng cọp, tất nhiên là có đi không về. Hai người hoàn toàn không tin được Kim Tuần. Kim Tuần khi lấy được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo về sau, cũng không có khả năng ý theo hứa hẹn đem phân cho hai người. Tống Văn đôi mắt rất lạnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Kim Tuần đạo hữu, đối với hai người chúng ta mà nói, ngươi tựa hồ đã vô dụng." Kim Tuần đã xem Mây Tinh Hải tình báo toàn bộ nói ra, Tống Văn cùng Diệp Băng hoàn toàn có thể tự hành đi liên lạc Mây Tinh Hải, dùng vệ nguyên trận tới giao dịch, không cần lại dùng đến Kim Tuần. Nhưng là, đã Kim Tuần dám can đảm tùy tiện đem tình báo nói thẳng ra, như vậy nhất định là có chỗ ỷ vào, đây cũng là Tống Văn không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Kim Vân nói, bên ta mới nói qua, Mây Tinh Hải tính tình ngang ngược cổ quái, làm việc khó mà phỏng đoán. Ta thân là Kim gia tộc nhân, lại cùng Mây Tinh Hải quen biết, từ ta từ đó cùng nhau, mới có thể cùng hắn thuận lợi đạt thành giao dịch. Mà hai vị mặc dù tay cầm vệ nguyên trận nhưng cuối cùng chỉ là tán tu, như tùy tiện tiếp cận, không chỉ có khó mà thành sự, ngược lại sẽ gây nên Mây Tinh Hải ngấp nghé, đưa tới họa sát thân. Chương 1098, tội nghiệp ngập trời. Chương 1098, tội nghiệp ngập trời. Kim Vân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trong lòng của hắn chắc chắn, hai người trước mắt là sẽ không cự tuyệt hắn. Phàm là muốn luyện chế hư hợp phá nguyên đan hóa thần kỳ tu sĩ, không có người không biết được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo hy hữu. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ liều mạng bắt lấy. Hai vị, ý như thế nào? Kim Vân mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một vòng thông dong cùng tự tin. Diệp Băng không có trả lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía Tống Văn. Tại nội tâm của nàng bên trong là có chút ý động. Vì tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược, nàng đã hao phí hơn 10 năm thời gian. Trong thời gian này, nàng hao tốn không biết nhiều ít linh thạch, trải qua nhiều ít nguy hiểm. Nhưng mà vẫn như cũ không thể đạt được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo. Nàng nhìn về phía Tống Văn ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hỏi thăm. Tống Văn trên mặt mang một vòng cười ôn hòa ý, trong mắt lại mang theo một tia xem kỹ ánh mắt. Kim Tuần đạo hữu không thể không thừa nhận, đạo hữu lời nói xác thực đã động ta. Bất quá đạo hữu như thế nào cam đoan khi lấy được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo về sau sẽ đem ta cùng Lý Nguyệt đạo hữu kia phần giao cho chúng ta, mà không phải âm thầm thông bẩm Kim gia lấy hai người chúng ta tính mệnh. Kim Tuần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự dêu nói, Kim gia sớm đã từ bỏ ta. Như việc này bị bọn hắn biết được, Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo còn có thể rơi vào trong tay của ta sao? Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn Kim gia diễn xuất. Bọn hắn tất nhiên sẽ lấy gia tộc lợi ích làm lý do, đem linh dược cấp đi, cầm đi bồi dưỡng những hắn kia trong mắt thiên tài. Mà ta sẽ chỉ đạt được vài câu miệng ngợi khen, bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Tống Văn nghe xong, trầm mặc không nói, một bộ dáng vẻ trầm tư, trong tay phải còn đang không ngừng nuốt ve một chiếc nhẫn. Kim Tuần nhìn xem Tống Văn trong lòng bàn tay chiếc nhẫn, hai mắt có chút ngưng tụ. Chiếc nhẫn này, đúng là hắn nhẫn chữ vật. Di Hải đại sư, ngươi nếu có điều lo lắng, không ngại đem ta nhẫn chứa vật chụp xuống, đợi ta cầm tới linh dược về sau, chúng ta lại trao đổi như thế nào? Trong nhẫn chứa đồ, có ta nhiều năm chân tàng, có giá trị không nhỏ, mà còn có luyện chế hư hợp phá nguyên đan rất nhiều linh dược. Kim Tuần đây là dự định lấy nhẫn chứa vật làm vật thế chấp áp, lấy đó thành ý liền trong nhẫn chứa đồ bảo vật giá trị mà nói, Kim Tuần hoàn toàn chính xác không có khả năng dễ dàng buông tha. Nhưng Tống Văn đối Kim Tuần đề nghị này lại từ chối cho ý kiến, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi: Kim Tuần đạo hữu, ngươi lần này ứng Lý Nguyệt đạo hữu chi mời, đến đây cùng ta giao dịch, nhưng có nói cho những người khác? Đối Tống Văn đột nhiên nói sang chuyện khác, Kim Tuần cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là Tống Văn vẫn như cũ còn tại lo lắng, hắn sẽ đem việc này thông bẩm Kim gia. Đại sư quá lo lắng. Ta lo lắng tiết lộ phong thanh, chỉ sợ không thể thuận lợi từ Mây Tinh Hải trong tay đạt được linh dược, cũng không đem việc này cáo chi bất luận kẻ nào. Đối với cái này, ta có thể ưng thuận thiên đạo lời thề, tuyệt không nửa điểm hư giả. A, thật sao? Tống Văn trên mặt hiện ra một sợi không hiểu ý cười. Đây là tự nhiên. Kim Tuần nói, thần sắc lúc này trở nên nghiêm nghị, bắt đầu dẫn động thần hồn, muốn lập hệ. Mà Tống Văn cùng Diệp Băng thì là tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Kim Tuần gặp đây, trong lòng lập tức lại định. Khoảng cách triệt để thủ tín tại hai người, chỉ kém một bước cuối cùng. Thế là, hắn cao giọng mà nói, thiên đạo ở trên, ta Kim Tuần lấy thần hồn bì. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Chỉ vì, hắn phát hiện, Di Hải trước người, một vòng hàn mang chợt hiện, thẳng đến bụng dưới của hắn đan điền mà tới. Kia là một thanh hơn trượng trường thương. Kim Tuần thần sắc lúc này hoảng hốt, muốn làm ra chống cự, lại có chút không còn kịp rồi. Hắn cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách vốn là gần, thêm nữa, hắn đang lấy thần hồn phát hiện, chút xuống hắn cơ hồ tất cả lực chú ý, khi hắn kịp phản ứng lúc, đầu thương cách hắn chỉ có nửa trượng không tới. Phúc. Trục nhật thương xuyên qua chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình pháp lực hộ thuẫn, đâm vào Kim Tuần phần bụng, thấu thể mà qua, mang ra một chuỗi đỏ tươi huyết hoa, bay xuống không trung. Kim Tuần đang điền trong nháy mắt vỡ vụn, toàn thân pháp lực như là nổ tung dòng lũ, dọc theo lô rách điên cuồng tuôn ra. Tới cùng nhau tuôn ra, còn có một bộ cao bà tấc Nguyên Anh. Nguyên Anh mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng bởi vì Minh Thi luyện ngục trận tồn tại, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể treo ở giữa không trung, hoảng sợ mà mở mịt luống cuống. Di Hải, ngươi. Kim Tuần muốn chất vấn Tống Văn, ấp a ấp úng thật lâu, lại phát hiện căn bản không thể nào chỉ trích đối phương. Đối diện hai người dẫn hắn tới đây, vốn là vì giết người đảm bảo, mà lại hai người cũng chưa từng hứa hẹn qua, muốn thả hắn một ngựa. Ngươi chẳng lẽ không muốn Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo sao? Kim Tuần cuối cùng chỉ hỏi ra một câu nói như vậy. Ta tự nhiên muốn có được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo, nhưng không cần cho ngươi mượn chi thủ. Tống Văn lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo một vòng kinh thường. Dứt lời, dưới chân của hắn tuôn ra một cỗ huyết ao, cấp tốc hướng phía Kim Tuần thi thể cùng Nguyên Anh lan tràn mà đi. Di Hải, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nhất định có thể vì ngươi cầm tới Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo. Kim Tuần Nguyên Anh một bên hướng về sau nhanh lùi lại, một bên hốt hoảng nói. Nhưng trận pháp bình chướng bao phủ phạm vi có hạn, hắn rất nhanh liền bị buộc đến lui không thể lui. Nguyên Anh như là trên đại dương bao la thuyền con, cuối cùng cũng bị mãnh liệt huyết thao nuốt mất. Câu Quân, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Diệp Băng có chút khó có thể tin nhìn xem Tống Văn. Theo ta được biết, Kim Tuần vì tăng lên bản mệnh phi kiếm uy năng, từng lấy người sống giữa kiếm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dẫn đến vô số tán tu vô tội chết thảm. tội lỗi ngập trời, người người có thể chu diện. Tống Văn một mặt chính khí nói, đối với chém giết Kim Vân, Diệp Băng vốn cũng không tán đồng, lại nghe được Tống Văn hoang đường như vậy giải thích, trong lòng lập tức dâng lên một vòng không hiểu lửa giận. Theo ta từ Phượng Linh Thành ở bên trong lấy được tình báo, Kim Vân nói những chuyện kia đều không phải hư giả. Hắn thậm chí còn đem nhẫn chứa vật đều giao vào trong tay ngươi, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tống Văn một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chậm rãi mở miệng. Tiên tử chớ giận, vì chỉ là một cái Kim Vân, nổi giận đúng là không cần. Hắn vì có thể chứng minh, cũng không đem đến đây thanh tạc hồ cùng ta chuyện giao dịch tiết lộ cho ngoại nhân, cam nguyện lập xuống thiên đạo lời thề. Nhưng mà đối với tại cùng Mây Tinh Hải giao dịch về sau, đem linh dược giao cho ngươi ta sự tình, hắn nhưng không có trực tiếp lập thệ. Không biết tiên tử có thể nghĩ tới nguyên do trong này. Diệp Băng thân thể có chút cứng đờ, trên mặt nộ khí biến mất dần, thay vào đó là một vòng suy nghĩ sâu xa. Ngươi nói là Kim Vân căn bản không muốn đem linh dược giao cho ngươi ta. Thế nhưng là hắn hao phí hơn 10 năm thu thập mà đến linh dược, toàn bộ đều trong tay ngươi bên trong nhận chữ vật, coi như hắn đạt được tử linh tham gia cùng thiên tinh hảo, cũng vô pháp luyện chế hư hợp phá linh đan. Mà hắn muốn đoạt lại nhận chữ vật, nhân thể tất yếu mượn nhờ Kim gia lực lượng. Nhưng hắn đã bị Kim gia từ bỏ, tuyệt đối không thể đem việc này bẩm báo cho Kim gia. Kim gia không có khả năng để tử linh tham gia cùng thiên tinh thảo lưu tại trong tay hắn. Hắn làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Tống Văn khẽ lắc đầu, tiên tử, hắn muốn đoạt về nhận chữ vật, cũng không nhất định cần phải mượn Kim gia lực lượng. Ngươi cũng đừng quên Mây Tinh Hải. Mây Tinh Hải chính là luyện hư kỳ tu sĩ, hắn nếu muốn đối phó ngươi ta, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mây Tinh Hải. Diệp Băng vẫn như cũ không muốn tin tưởng Tống Văn lời nói, Mây Tinh Hải há lại sẽ vì Kim Tuần chỗ thúc đẩy. Chương 1099, đời sau nối lại tiền duyên. Chương 1099, đời sau nối lại tiền duyên. Tống Văn một bên thu hồi bốn phía huyết ao, một bên thu hồi mình thi luyện ngục trận trận kỳ, đồng thời vì Diệp Băng giải hoặc nói, Mây Tinh Hải thọ nguyên sắp hết, vì mạng sống, nào có cái gì sự tình là không làm được. Kim Tuần tay cầm có thể duyên thọ ba giáp phệ nguyên trận bằng này đủ để từ Mây Tinh Hải trong tay đổi lấy tử linh tham gia cùng thiên tinh hảo, cũng yêu cầu hắn đối ngươi ta xuất thủ, đoạt lại nhận chữ vật. Diệp Băng đột nhiên thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Câu quân, suy đoán của ngươi cũng không phải không có lý. Chỉ là, Kim Tuần cái này vừa chết, nên như thế nào cùng Mây Tinh Hải giao dịch? Tống Văn hỏi ngược lại, không có hắn Kim Tuần, chẳng lẽ hai người chúng ta liền không thể cùng Mây Tinh Hải giao dịch sao? Người ta chỉ là không có chút nào bối cảnh tán tu. Vạn nhất đúng như Kim Tuần lời nói, Mây Tinh Hải trực tiếp đối ngươi ta độc thủ, giết người đoạt bảo, lại nên làm thế nào cho phải? Diệp Băng lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Tống Văn nghe xong, rơi vào trầm mặc. Diệp Băng lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Song phương giao dịch thời điểm, thực lực cường đại một phương cưỡng ép cướp đoạt bảo vật, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Huống chi, Mây Tinh Hải thọ nguyên không nhiều, làm việc khả năng càng thêm không kiêng nể gì cả. Coi như người ta không tiện tự mình tiến đến giao dịch, cũng không nhất định không phải dùng đến Kim Tuần. Tiên tử cũng đừng quên đi Kim Tu Tề người này. Hắn tại Kim gia thân phận và địa vị cũng không so Kim Tuần thấp, lại cha Kim Phong Vũ chính là luyện hư kỳ tu sĩ, chắc hẳn Mây Tinh Hải nhiều ít sẽ có cố kỵ, sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Tống Văn nói. Diệp Băng nói, Kim Tu Tề nhưng cùng Kim Tuần khác biệt, hắn chính là Kim gia thiên chi tiêu tử, có Kim gia cung cấp các loại tài nguyên, cũng không cần tự mình tìm kiếm tử linh tham gia cùng thiên tinh hảo, há lại sẽ mạo hiểm đi gặp Mây Tinh Hải. Tống Văn đã hảo hảo thu về huyết hải ấn cùng Minh Thi luyện ngục trận, quay đầu nhìn Diệp Băng tuyệt mỹ gương mặt. Tiên tử, ngươi thật có chút không để ý đến tự thân mị lực, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để Kim Tu Tề ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi hẳn là còn muốn để cho ta hủy thân Kim Tu Tề hay sao? Diệp Băng có chút tức giận nói. Tống Văn nói, Kim Tu Tề thiên tư bất phàm, tướng mạo xuất chúng, lại đối tiên tử cũng là một mảnh chân thành thiệt tình. Như cùng hắn kết làm đạo lữ, thuận thế gia nhập Kim gia, đối với tiên tử mà nói, kỳ thực vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Diệp Băng lông mày đứng đấy, nộ khí càng tăng lên. Tuổi nhỏ thời điểm, ta vì gia tộc bức bách, gả vào Khương gia, trở thành thông gia quân cờ, nhận hết lặng lẽ cùng kinh thị. Ta bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến hôm nay, há lại sẽ bởi vì chỉ là hai gốc linh dược liền bán chính mình. Nói đến đây, Diệp Băng mắt sáng như đuốc, ánh mắt kiên định. Con đường của ta, chính ta đi, tuyệt không phụ thuộc vào người khác, lòng ta, chính ta thủ, tuyệt không ủy khúc cầu toàn. Tống Văn nhếch miệng, có vẻ hơi tiếc hận. Diệp tiên tử tâm trí kiên định, tại hạ bội phục. Đã như vậy, tại hạ cũng không bắt buộc. Kỳ thật, việc này không cần tiên tử lấy thân dẫn dụ. Diệp Băng đôi mắt sáng lên, ồ, ngươi còn có gì diệu kế? Tống Văn nói, Kim Tuần cái chết tất nhiên đã gây nên Kim gia chú ý, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, người ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Vậy thì tốt, vừa đi vừa nói. Diệp Băng tiếng nói vừa rơi xuống, hai người liền hóa thành một đạo lưu quang, đột hướng vương xa chân trời. Tại Thanh Tạc Hồ tu luyện tán tu đông đảo, bọn hắn cùng Kim Tuần ở giữa kịch chiến, thế tất bị không ít người chú ý tới, Kim gia rất nhanh liền có thể nghe hỏi mà tới. Không khó đoán được, tiếp xuống một đoạn thời gian, Kim gia tất nhiên sẽ lật khắp Thanh Tạc Hồ, tìm hung thủ manh mối. Toàn bộ Thanh Tạc Hồ, chỉ sợ đều sẽ nên đón một đoạn dung chuyển thời kỳ. Ngụy Trang thành một kim đan kỳ lão giả râu bạc trắng Tống Văn, ngự không đi tới Phượng Linh Thành. Phượng Linh Thành bên trong, hết thảy như thường, tựa hồ Kim Tuần chết, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Tống Văn trong thành bảy quấn tán loạn, đi tới một nhà tương đối giá rẻ tu sĩ khách sạn, muốn một gian nhà ở, liền ở đi vào. Tại mở ra gian phòng tự có trận pháp về sau, Tống Văn liền lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. Kim đạo hữu, tại hạ có một chuyện nghĩ mời người tương trợ. Tin tức truyền ra ngoài về sau, Tống Văn rất nhanh liền nhận được trả lời tin tức, lại trong giọng nói mang theo rõ ràng khẩn trương cùng bối rối. Ngươi là người phương nào? Vì sao cái này mai đưa tin ngọc giản sẽ ở trong tay ngươi? Lý Nguyệt tiên tử xảy ra chuyện gì? Tống Văn trong tay cái này mai đưa tin ngọc giản chính là Diệp Băng cho hắn, chính là Kim Tu Tề đưa tin ngọc giản. Đạo hữu đừng nội, Lý đạo hữu bình yên vô sự. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Nếu ngươi không thể thỏa mãn tại hạ yêu cầu, kia nàng chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Tống Văn đưa tin nói, ngươi đem nàng thế nào? Kim Tu Tề trả lời tin tức bên trong, mang theo nồng đậm tức giận. Yên tâm, ta không có đưa nàng thế nào. Nàng không biết trời cao đất rộng, vậy mà mưu toan cùng ta tranh đoạt bảo vật, làm sao thực lực không đủ, bị ta gây thương tích. Nguyên bản, ta là dự định giết nàng, nhưng là, nàng tại trước khi chết, nhẹ giọng nỉ non, nguyện đời sau có thể cùng ngươi dắt tay chung lão. Ta thế mới biết hiểu, nàng cùng ngươi ở giữa, lại còn có chút tình duyên. Mà ta vừa lúc, có việc cần đạo hữu tương trợ, liền tha nàng một mạng, đưa nàng nốt. Tống Văn nói, nàng thật như vậy nói. Kim Tu Tể trong thanh âm, lại ẩn ẩn mang theo một vòng vui mừng. Tống Văn đạo, đây là tự nhiên. Nếu không, ta có thể nào biết được, nàng đối ngươi có mang ái mộ chi tình bực này từ mật sự tình. Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm chuyện gì? Kim Tu Tể hỏi. Tống Văn đạo, đối với đạo hữu mà nói, việc này bất quá tiện tay mà thôi. Ta nghĩ mời đạo hữu thay đi một chuyến Tân Canh núi, cùng Mây Tinh Hải làm một vụ giao dịch. Mây Tinh Hải thọ nguyên sắp hết, không có nhiều thời gian có thể sống. Tục truyền, tính nết của hắn trở nên cực kỳ ngang ngược, liền ngay cả ta trong tộc luyện hư kỳ trưởng bối cũng không nguyện ý tiến về Tân Canh núi, để tránh trêu chọc thai bay bạ gió. Ngay tại lúc này cùng hắn làm giao dịch, phong hiểm cực lớn. Ngươi đến tuột cùng muốn vật gì, không phải tìm tới người này không thể. Kim Tu Tể cũng không có thấy sắc liền mở mắt, cũng không tùy tiện đáp ứng Tống Văn. Tống Văn đạo, thử linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo. Ngươi muốn luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Kim Tu Tể nói. Tống Văn đạo, chính là, không biết đạo hữu trong tay phải chăng có vật này. Nếu như đạo hữu có thể đều cầm ra năm cây, tại hạ lập tức liền thả Lý Nguyệt đạo hữu. Các hạ quá để mắt ta. Ta ngay cả một gốc đều không có, huống chi các năm cây. Kim Tu Tể trả lời, sau đó lại tiếp tục đưa tin, ngươi muốn cầu lấy Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo, Mây Tinh Hải sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tống Văn đạo, ta một tòa trận pháp, đủ để thêm thọ ba giáp. Ta tin tưởng, Mây Tinh Hải là sẽ không cự tuyệt khoản giao dịch này. Chỉ là không biết, đạo hữu có hay không đảm lượng, vì tâm trung sở ái, tiến về Tân Canh núi. Chương 1100, dẫn sôi lên chương 1100, dẫn sôi lên ta đáp ứng ngươi. Bất quá, lại xuất phát trước đó, ta muốn tận mắt nhìn thấy Lý Nguyệt, bảo đảm nàng bình an vô sự. Kim Tu Tể trả lời. Xem ra, Lý Nguyệt thật đúng là có mắt nhìn người, không có sai giao phương tâm. Kim đạo hữu cũng là tình thâm nghĩa trọng, cam vì người thường, đặt mình vào nguy hiểm. Hai người các ngươi ở giữa, tình chân ý thiết, có thể xưng trời đất tạo nên một đôi. Tống Văn cực điểm ca ngợi chi tử, đó lấy, hắn lại lời nói xoay chuyển. Đạo hữu thứ lỗi, ta tạm thời còn không thể để ngươi gặp nàng. Kim Tu Tể chất vấn, không có thấy tận mắt đến nàng, ta lại như thế nào có thể tin được ngươi? Vạn nhất nàng đã gặp ngươi độc thủ, chỉ ngươi để nàng tự mình cùng ta đưa tin, bên ta có thể an tâm lên đường. Tống Văn đạo, tại Phượng Linh Thành bên ngoài, hướng chính nam 3.000 dặm, có một tòa bể rộng chừng gần dặm đầm sâu. Tại đầm sâu dưới đáy nước bùn bên trong, có ta lưu lại một viên ảnh lưu niệm thạch. Trong đó có Lý Nguyệt đạo hưu tình hình gần đây hình ảnh, đủ để chứng minh nàng còn sống. Mặt khác, tại ảnh lưu niệm thạch bên cạnh còn có một viên ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại chính là tòa kia duyên thọ trận pháp. Tại không có xác định Lý Nguyệt sinh tử trước đó, ta là sẽ không lên đường xuất phát. Kim Tu Tề nói. Tống Văn đạo, xem ra đạo hưu còn không có nhận rõ dưới mắt tình trạng, ngươi như muốn cho Lý Nguyệt bình an vô sự, tốt nhất theo ta nói đi làm. Nếu không, lão phu khổ tu quỷ đạo 2.000 năm, nhục thân tiểu thụy, tuổi già sức yếu, sớm đã không gần nữ sắc nhiều năm, nhưng đối với Lý Nguyệt tiền tư như vậy quốc sắc mỹ nhân, vẫn là có thể cố mà làm đùa bỡn một phen. Ngươi Kim Tu Tể lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại cưỡng ép đè xuống lửa giận, tiếp tục đưa tin nói, tốt, theo ý ngươi lời nói. Khi lấy được Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo về sau, ta đi nơi nào tìm ngươi? Tống Văn đạo, có một chuyện, ta khả năng không có nói rõ ràng. Ta lưu tại Hàn Đàm dưới đáy ngọc giản, trong đó ghi lại trận pháp cũng không hoàn chỉnh. Ngươi cầm mai ngọc giản này đi tìm Mây Tinh Hải, như hắn đáp ứng giao dịch, ngươi liền đem hắn đưa đến Tân Canh Sơn Tây mặt 10 vạn dặm Thanh Linh Phường thị, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Đến lúc đó, hoàn chỉnh trận pháp cùng bình yên vô sự Lý Nguyệt đều sẽ xuất hiện. Hắn đây là tại phòng bị, Kim Tu Tể đối Diệp Băng chi tình, cũng không phải là phát ra từ thực tình, để phòng Kim Tu Tể đạt được hoàn chỉnh phệ linh trận về sau, đem chiếm làm của riêng. Ngươi tốt nhất đừng nói lời, cũng không cần đối Lý Nguyệt có bất kỳ bị ổi tiến hành. Kim Tu Tể nói, yên tâm. Lý Nguyệt tuy đẹp, nhưng nàng đối ta dụ hoặc, còn xa không kịp Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo. Mặt khác, ta phải nhắc nhở bạn, việc này tuyệt không thể để người bên ngoài biết được, nhất là các ngươi Kim gia người. Nếu ta phát hiện có người tùy ngươi cùng nhau đi tới Tân Canh núi, hoặc là âm thầm có người đi theo, ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được Lý Nguyệt, nàng sẽ thành ta gần mấy trăm năm qua duy nhất lô đỉnh. Phát ra đầu này đưa tin, Tống Văn liền đứng thẳng đứng dậy, đi ra khách sạn, đi vào trên đường cái, ngước nhìn trên bầu trời tới tới đi đi tu sĩ. Rất nhanh, hắn liền tại những này ngự không mà đi người bên trong, phát hiện Kim Tu Tể thân ảnh. Kim Tu Tể đối Diệp Băng, thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Hy vọng hắn nhìn thấy ảnh lưu niệm sau đá, sẽ không tức giận đến giận sôi lên. Trong lòng Tống Văn âm u thầm nghĩ, hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua Kim Tu Tể, xác định đối phương đích thật là một thân một mình về sau, liền không còn quan tâm, mà là đánh giá đến bên đường từng cái cửa hàng, phảng phất giống như một bình thường tán tu. Mà Kim Tu Tể bên này, Hắn đang bay vọt thành trì trên không thời điểm, cố ý thấp xuống tốc độ bay, mắt túi xuống đảo qua trong thành trì rộn rộn ràng ràng đám người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tên kia hèn hạ cấp tu, rất có thể ngay tại ở trong đó. Từ đối phương trong giọng nói, không khó coi ra, người kia là tên quỷ tu, đại khái suất là hóa thần đỉnh phong tu vi, lại dung mạo giàn mua. Có những đầu mối này, muốn tìm ra người này tựa hồ cũng không khó. Nhưng Kim Tu Tể cũng không dám đi cược. Vạn nhất người này không trong thành, vậy coi như đả thảo kinh xả. Kim Tu Tể không do dự nữa, trực tiếp hướng chính nam bay đi. Không lâu sau, hắn liền tới đến tòa kia đầm sâu bên cạnh, dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm đầm sâu dưới đáy nước bùn về sau, hắn phát hiện một cái lớn chừng quả đấm túi. Hắn bung ra một đạo pháp lực, trực tiếp đem túi từ sâu đạt hơn 10 dặm đầm sâu chi địa nhiếp ra. Túi lơ lửng đi vào trước mặt hắn, sau đó tự động mở ra, lộ ra một viên trứng gà lớn màu xám đá tròn cùng một viên ngọc giản. Kim Tu Tể không có đi quản ngọc giản, mà là đem một sợi pháp lực rót vào đá tròn bên trong. Thoáng chốc, màu xám đá tròn tản mát ra từng sợi quang mang, trên không trung đan dệt ra một bức hình ảnh. Trong hình ảnh, Diệp Băng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bộ áo trắng đã dính đầy bụi đất, mà còn có nhiều chỗ lỗ rách, lộ ra xuống mặt tuyết trắng làn da cùng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Diệp Băng nâng lên tuyệt mỹ gương mặt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, nhìn về phía Kim Tu Tể vị trí. Đương nhiên, nàng đây không phải đang nhìn Kim Tu Tể, mà là tại nhìn ghi chép đoạn hình ảnh này người. Kim Tu Tể nhìn xem Diệp Băng kia ánh mắt phẫn nộ, cùng quần áo tổn hại về sau, lộ ra một dài đoạn tuyết trắng đùi, hai tay không tự chủ chăm chú nắm lại, đến mức móng tay khảm vào da thịt, máu tươi nhuộm đỏ 10 ngón tay của hắn, đều không biết chút nào. Hắn chỉ cảm thấy tim như kim đâm đau đớn. Trước mắt hình ảnh, để hắn liên tưởng đến tên kia cấp tu đã nói. Trong đầu hắn bắt đầu không bị khống chế hiện ra một bức tranh. Một hình thể gầy gò, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh lao giả, đặt ở bất lực phản kháng Diệp Băng trên thân. Một đôi như cành khô hai tay, xé rách lấy Diệp Băng quần áo. Diệp Băng liều mạng giãy giụa, lại chỉ đổi tới đối phương dâm tà tiểu dung. Kim Tu Tể dùng sức đong đưa đầu, đánh gãy mình trong đầu cảm nghĩ trong đầu. Bất luận ngươi là ai, ta tất lấy ngươi mạng chó. Hắn một thanh nắm chặt màu xám đá tròn, dùng sức một nắm. Đá tròn lập tức hóa thành một mịn, từ hắn khe hở ở giữa trượt xuống. Kim Tu Tể thu hồi ngọc giản, thân hình lơ lửng mà lên, hướng phía tân canh núi màu trắng đuổi theo. Mấy ngày sau, tại một mảnh dãy núi ở giữa, tọa lạc lấy một tòa có chút kỳ lạ phường thị. Phường thị dọc theo chân núi địa thế xây lên, hẹp dài mà uốn lượn, kéo dài hơn 10 dặm. Loại này bộ dáng phường thị, tại miền giới cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, cho dù là cấp thấp tu sĩ, san bằng vài tòa đại sơn, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, bất luận địa thế như thế nào, phường thị bình thường đều là vương bước lại khoáng đạt, thuận tiện bố trí trận pháp. Tại phường thị bên cạnh cao nhất một ngọn núi chi đỉnh, Kim Tu Tể động thân mà đứng, ở phía trước của hắn một trượng chi địa, còn đứng lấy một thân thể mượt mà lao ông. Lao ông sắc mặt hồng nhuận, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ suy yếu chi khí. Tựa hồ đại nạn gần, nhưng lại phục dụng đại lượng bổ dưỡng chi vật, dẫn đến bề ngoài nhìn như quắc thước, kỳ thực bên trong đã mục nát. Người này chính là Mây Tinh Hải. Chương 1101, Táng Hồn Chú. Chương 1101, Táng Hồn Chú. Kim Tiểu Hữu, người ta tới đây đã nhanh một canh giờ, trong miệng ngươi tên kia quỷ tu, vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi? Mây Tinh Hải nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như chim ưng liếc nhìn bốn phía, thần thức cũng không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, vô luận là chân núi Thanh Linh Phường Thị, vẫn là ở xa bên ngoài 2000 dặm gió thổi cỏ lay, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Kim Tu Tể cũng đồng dạng chú ý quanh mình hết thảy động tĩnh, nghe nói Mây Tinh Hải tra hỏi, vội vàng ôm quyền trả lời. Bẩm tiên bối, Vạn Bối sớm đã đưa tin thông chi người kia, hắn cũng trở về nhanh chóng nói mau chóng chạy đến, theo lý, hắn hẳn là ngay tại kề bên này, nhưng hắn vì sao chậm chạp không hiện thân, Vạn Bối cũng không biết. Mây Tinh Hải đạo, vậy liền đợi thêm một chút đi, chỉ mong hắn có thể hiện thân, nếu không, đừng trách lão phu ta không để ý tới cùng lệnh tôn giao tình, đưa ngươi ném vào đan lô, luyện thành sinh cơ hoàn. Sinh cơ hoàn là một loại là kỳ kho vực thường thấy nhất duyên thọ đan dược, tu sĩ cấp cao cơ hồ mọi người đều biết. Đan này lấy người sống cộng thêm đông đảo linh dược luyện chế mà thành, nhưng chỉ có thể duyên thọ mấy tháng đến mấy năm ở giữa, bởi vì dùng cho luyện đan người tu vi cao thấp cùng còn thừa thọ nguyên nhiều ít mà khác biệt. Sinh cơ thuốc viên hiệu sẽ theo phục dụng đan dược số lượng gia tăng mà suy yếu, cho đến thứ 10 mai thời điểm, duyên thọ hiệu quả liền đã cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Mây Tinh Hải đã dùng qua đại lượng sinh cơ hoàn, thuốc này với hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bất quá, hắn vẫn như cũ thường xuyên phục dụng viên thuốc này, liền phảng phất ăn kẹo hoàn. Kim Tu Tể biết rõ, Mây Tinh Hải lần này uy hiếp tuyệt không phải không nói, lấy trước mắt tính tình, hoàn toàn chính xác làm được loại chuyện này. Bất quá, Kim Tu Tể lại không phải rất lo lắng. Tên địa quỷ tu nhất định sẽ xuất hiện. Đối phương hao tổn tâm cơ, không có khả năng tại Lâm Môn một cước thời điểm từ bỏ. Còn xin tiền bối không nên quên cùng Vạn Bối ước định, khi lấy được hoàn chỉnh vệ nguyên trận về sau, tiền bối cần phải xuất thủ bắt giữ người này. Sau khi chuyện thành công, Vạn Bối nhất định vận dụng kim gia lực lượng, trợ tiền bối mau chóng tập hợp đủ vệ nguyên trận cần thiết dụng nhân. Vì phòng ngừa bị người nhìn trộm, câu nói này, Kim Tu Tể là sử dụng linh thức truyền âm. Mây Tinh Hải truyền âm trả lời, đây là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần hôm nay ta có thể được đến vệ nguyên trận hết thảy tự nhiên như ngươi mong muốn. Đa tạ tiền bối. Kim Tu Tể nói. Lúc này, Mây Tinh Hải sắc mặt đột nhiên hơi động một chút, quay đầu nhìn về tây nam phương hướng chân trời. Có người đến. Kim Tu Tể gặp đây, cũng đem ánh mắt cùng thần thức đều nhìn về phía tây nam phương hướng. Bất quá, hắn không thấy gì cả. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là một quỷ tu lão giả? Mây Tinh Hải lắc đầu, cũng không phải, là một tuyệt sắc nữ tu. Kim Tu Tề không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong nháy mắt, thần sắc của hắn liền do nghi chuyển vui. Thân hình hắn khẽ động, định tây nam phương hướng bay đi. Bất quá, hắn vừa mới cách mặt đất ba thước, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho sinh sinh nhấn trở về mặt đất. Không nên khinh cử vọng động. Mây Tinh Hải trầm giọng nói. Phệ Nguyên trận còn chưa tới tay, hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng này chính là ngươi vị kia người trong lòng. Dáng dấp ngược lại là thiên tư cốt sắc. Tiền bối mắt sáng như nước, nàng chính là Lý Nguyệt. Kim Tu Tề thần sắc kích động nhìn qua tây nam phương hướng, nhìn chằm chằm cái kia đạo không ngừng biến lớn bóng người. Ngươi không phải nói nàng bị người bắt cóc sao, tại sao lại một mình đến đây? Mây Tinh Hải nhíu mày, trong giọng nói mang theo một vòng chất vấn. Kim Tu Tề thân hình có chút cứng đờ, chần chờ một lát sau, thấp giọng nói, cái này không phải là chính nàng trốn ra được. Mây Tinh Hải âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt không loại khả năng này. Nàng nếu là trốn tới, lại há có thể biết được ngươi ta ở đây? Kim Tu Tề trong lòng lập tức dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Hắn tại Mây Tinh Hải trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không sát ý, sợ Mây Tinh Hải sẽ đối với Lý Nguyệt ngang nhiên động thủ. Bất quá, Lý Nguyệt xuất hiện quả thật có chút kỳ quặc, làm cho không người nào có thể không sinh lòng lo nghĩ. Hai người đang khi nói chuyện, Diệp Băng đã tới gần hai người, đứng tại gần rặng bên ngoài giữa không trung. Văn Bối gặp qua Vân Tiền Bối, gặp qua Kim Đạo Hữu. Diệp Băng hai tay ôm quyền, không người nói. Lý Nguyệt, ngươi là trốn ra được sao? Kim Tu Tể trong lòng vừa mới cưỡng chế đi kích động, lại lần nữa cuộn cuộn mà lên, so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Thân hình hắn khẽ động, định lần nữa nghênh đón, nhưng lại bị Diệp Băng ngăn lại dừng. Kim Đạo Hữu, không được qua đây. Diệp Băng trong thanh âm mang theo rõ ràng khủng hoảng, giống như là cực kỳ sợ hãi Kim Tu Tể tới gần. Kim Tu Tể dừng thân hình, một mặt lo lắng hỏi: Lý Nguyệt, ngươi làm sao? Diệp Băng thần sắc cảm động, trong thất hải của ta, bị nhân chủng hạ táng hồn chú bị bức hiếp tới đây cùng các ngươi giao dịch, nếu không thể kịp thời chạy trở về, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cái này, Kim Tu Tể trên mặt biểu lộ bối rối lại mờ mịt luống cuống, hắn quay đầu nhìn Mây Tinh Hải, ném xin giúp đỡ ánh mắt. Mây Tinh Hải thần sắc băng lãnh, ánh mắt chất vấn xem kỹ lấy Diệp Băng. Đưa ngươi thức hải bung ra, lão phu muốn kiểm tra một hai. Rõ. Diệp Băng theo lời mà đi, đem thức hải của mình bại lộ tại hai người trước mắt. Chỉ gặp thức hải hư vô một mảnh, trống rỗng. Tại chỗ sâu nhất, Diệp Băng thần hồn đứng ở trong một vùng hư không. Tại thần hồn bốn phía, đứng thẳng bốn đầu màu đen cự mãng. Cự mãng thân hình thô to, toàn thân không ngừng tản mát ra trận trận hắc khí. Bọn chúng đứng lên đầu lâu, ở trên cao nhìn xuống, mở cái miệng rộng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Băng thần hồn. Cùng bốn đầu màu đen cự mãng so sánh, Diệp Băng thần hồn lộ ra dị thường nhỏ bé cùng bất lực, phản phất đều sẽ bị thôn vệ. Đích thật là táng hồn chú. Mây Tinh Hải nói. Kim Tu Tề nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lo lắng nói: Lý Nguyệt, ngươi làm sao lại cho phép người khác tại thức hải ngươi gieo xuống táng hồn chú đâu? Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cười chua xót cười. Sinh tử của ta trưởng không tại người khác trong tay, há có phản kháng chỗ trống? Táng hồn chú là một loại cực kỳ ác độc thuật pháp, thi thuật người chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để chúng chú người sống không bằng chết hoặc là hồn phi phách tán. Nhưng triển khai phép thuật này điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, yêu cầu chúng chú người hoàn toàn buông ra thức hải của mình, ý thức bên trên không làm mảy may bố trí phòng vệ cùng chống cự, mới có thể thi triển thành công. Nguyên nhân chính là như thế, thường thường tại đứng trước tử vong uy hiếp thời điểm, mới có lòng người cam tình nguyện để cho người ta gieo xuống táng hồn chú. Cái này cùng hạ giới tòa hồn chú có chút giống, chỉ là tòa hồn chú là nhằm vào hồn phách pháp chú, chỉ có thể đối hóa thần cảnh giới trở xuống tu vi tu sĩ thi triển. Táng hồn chú là nhằm vào thần hồn pháp chú, chỉ cần không phải chưa thành tiên, đều có thể thụ giam cầm. Bất quá, Diệp Băng thức hải bên trong táng hồn chú cũng không phải là ngoại nhân thực hiện, mà là chính nàng tự tay trồng hạ. Vân Tiền Bối, ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Kim Tu Tể xin giúp đỡ hỏi. Mây Tinh Hải lắc đầu, này thuật phá giải đi cực kỳ khó khăn, lão phu không cách nào phá giải. Các ngươi Kim gia mấy vị tiên luyện hư kỳ đạo hữu liên thủ, có lẽ còn có mấy phần nắm chắc. Chúng ta vẫn là trước nói chuyện giao dịch sự tình đi. Đối với Diệp Băng sinh tử, Mây Tinh Hải căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn mau chóng đạt được Phệ Nguyên trận lấy trợ hắn duyên thọ. Hắn nguyên bản còn dự định, như tên kia quỷ tu đích thân đến, liền đem bắt giữ, khảo vấn lai lịch. Hắn có thể xác định, tòa trận pháp này tất nhiên không phải kỳ kho vực đồ vật, mà là ngoại lai chi vật. Cái này khiến hắn đối tên kia quỷ tu thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ. Dưới mắt, tên kia quỷ tu lại sáng suốt không hiện thân, để Mây Tinh Hải cũng tạm thời không muốn đi truy cứu nhiều như vậy, chỉ muốn hoàn thành giao dịch, mau trở về kiếm bảy trận công việc. Chương 1102, Thâm Tình S2 giao chương 1102, Thâm Tình S2 giao Diệp Băng chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay đột ngột nhiều hơn một viên ngọc giản. Vân Tiền Bối, hoàn chỉnh trận pháp liền tại trong ngọc giản. Dứt lời, Diệp Băng không chút do dự, phất tay ném đi, đem ngọc giản ném về Vân Tinh Hải. Vân Tinh Hải ngoài ý muốn nhìn Diệp Băng một chút, tựa hồ có chút không nghĩ tới nàng này sẽ như thế dứt khoát giao ra Phệ Nguyên trận. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi sảng khoái như vậy đem trận pháp cho lão phu, chẳng lẽ liền không sợ giả phu không thủ thì nói, cầm ngươi trận pháp, lại không cho ngươi tử linh tham gia cùng Thiên Tinh thảo. Diệp Băng thần sắc cung kính nói, tiền bối thực lực ở xa vãn bối phía trên. Nhược tiền bối cố ý mạnh mẽ bắt lấy, vãn bối cho dù mọi loại cẩn thận, cũng là phí công. Ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Xem ở Kim tiểu hữu chút tình mọn, lão phu cũng không khi dễ ngươi tiểu bối này. Người kia muốn đổ vật ở đây, ngươi lấy về giao nộp đi. Vân Tinh Hải nói xong, liền ném cho Diệp Băng một cái túi lượng đồ. Diệp Băng tiếp nhận túi chữ vật, cũng đem mở ra. Trong túi chữ vật, tổng cộng có 10 cái hộp ngọc, trong đó đều có một gốc linh thảo, theo thứ tự là 5 cây tử linh tham gia cùng 5 cây thiên tinh thảo, lại dược linh đều tại đã ngoài ngàn năm, vừa vẫn thích hợp dùng tại luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Đa tạ tiền bối. Diệp Băng ôm quyền nói, trên mặt lại cũng không gặp nhiều ít vẻ cảm kích. Dù sao, nàng là bị cưỡng ép mà tới. Vân Tinh Hải tùy ý khoát tay áo, quay người liền hướng hắn tân canh núi bay đi. Tiền bối. Kim Tu Tể vội vàng lên tiếng, Lý Nguyệt Thân chúng táng hồn chú, còn xin tiền bối xuất thủ, tương trợ một hai. Lão phu không rảnh quản các ngươi những bọn tiểu bối này sự tình. Vân Tinh Hải thanh âm trên không trung phiêu đãng, người cũng đã độn hướng phương xa chân trời. Kim Tu Tể nhìn qua Vân Tinh Hải đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Hắn cấp tốc thu liễm lại phần này thất lạc, thân hình khẽ động, đi vào Diệp Băng bên cạnh, trên mặt đều là lo lắng cùng thương tiếc. Lý Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi giải trừ táng hồn chú. Diệp Băng một đôi mắt đẹp, một mực ngắm nhìn Vân Tinh Hải rời đi phương hướng, thẳng đến Kim Tu Tể tiếng nói rơi xuống, tựa hồ giật mình hoàn hồn, khóe môi miễn cưỡng rắc một vòng ý cười, lại mang theo vài phần réo rắt thảm thiết. Kim đạo hữu, đà tạ ngươi. Bất quá, người kia cho ta định ra trở lại canh giờ, ta không có thời gian lưu lại. Ân tình của ngươi, ta đợi sau lại báo. Vừa mới nói xong, Diệp Băng bỗng nhiên quay người, mấy giọt phóng ánh sáng long lanh nước mắt theo gió bay xuống. Lý Nguyệt, Kim Tu Tể đưa tay muốn bắt lấy ống tay áo của nàng, lại chỉ chạm đến một mảnh hư vô. Diệp Băng thân ảnh đã như mũi tên, hướng về lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Nguyệt, chờ chút. Kim Tu Tể cao giọng la lên, đội vàng đuổi theo. Làm sao? Hắn chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, so với hóa thần đỉnh phong Diệp Băng, tốc độ kém một mảng lớn. Chỉ có thể nhìn Diệp Băng bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, vô luận như thế nào thôi động tốc độ bay, đều không đuổi theo kịp. Cuối cùng, Diệp Băng thân ảnh hóa thành phương xa chân trời một điểm đen. Lý Nguyệt, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Ta chờ ngươi. Kim Tu Tể khàn cả giọng điệu hô, thanh âm tại trống trải chân trời quanh quẩn, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Kim Tu Tể chán nản dừng lại, nhìn qua Diệp Băng rời đi phương hướng, thật lâu không động. Diệp Băng một đường đi vội, trong lúc đó nhiều lần đổi hướng, con quấn quấn đi về phía trước mấy trăm vạn dặm về sau, mới chui vào một đầu lao nhanh gào thét sông lớn bên trong. Nàng thuận dòng mà xuống, tiến lên hơn vạn dặm về sau, tiến vào một cái dưới nước trong động quật. Ước chừng qua một canh giờ, một chỉ có tu vi kim đan lão giả xuất hiện ở sông lớn mặt sông. Hắn giữa không trung lơ lửng chỉ chốc lát, mấy cái hạt vừng lớn nhỏ cổ trùng từ bốn cái phương hướng khác nhau bay tới. Trong đó một con tứ giai trung kỳ cổ trùng, trong miệng còn ngậm một cái túi đựng đồ. Người này tự nhiên là Tống Văn. Hắn để bốn cái cổ trùng chui vào thể nội về sau, trong tay cầm túi chữ vật, cảm ứng một phen, sau đó nhét vào trong ngực. Phù phù một tiếng, hắn cũng rơi vào trong sông, đi tới đáy sông. Đáy sông trầm tích lấy đại lượng nước bùn bị nước sông quấy, đem nước sông nhiễm đến đục hoàng. Tại những này nước bùn phía dưới, che giấu số lượng khổng lồ động vật. Tống Văn chui vào nước bùn, tiến vào trong đó một cái hố quật. Động vật nội bộ kết cấu cực kỳ phức tạp, giăng khắp nơi, tựa như mê cung, nhưng những này động quật thông đạo tất cả đều đã bị nước bùn trôi lấp đầy. Tống Văn dọc theo thông đạo con quấn tiến lên, cũng không biết đi về phía trước bao xa, rốt cục đi tới một đạo bình chướng trước mặt. Bình chướng hơi rung nhẹ, vỡ ra một đường vết rách. Tống Văn xuyên qua vết nước, đập vào mắt nhìn thấy chính là một tòa bề rộng chừng trăm trượng hang động. Trong huyệt động mười phần khô ráo, không có nửa điểm nước sông cùng nước bùn. Diệp Băng đang đứng trong huyệt động, trước người nổi lơ lửng một mặt trận bàn. Nàng hai tay bấm pháp quyết, chữa trị bình chướng bên trên vết nước. Vân Tinh Hải không có theo đuôi mà đến đây đi. Diệp Băng hỏi. Tống Văn lắc đầu nói, không có. Ta tại mặt sông trông một canh giờ, cũng không có nhìn thấy hắn bóng dáng. Túi đựng đồ kia đâu? Ngươi nhặt được sao? Diệp Băng lại hỏi. Tống Văn đưa tay móc ra trong ngực túi chữ vật, đưa về phía Diệp Băng. Túi đựng đồ này là Diệp Băng ném ở đường sông bên trong, chính là Vân Tinh Hải giao cho nàng cái kia. Ta kiểm tra qua, trên túi chữ vật không có lưu lại bất luận cái gì thần thức ấn ký. Tống Văn nói, ngươi thật có thể cảm ứng được luyện hư kỳ tu sĩ lưu lại ấn ký. Diệp Băng tiếp nhận túi chữ vật, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Tống Văn đạo, đây là tự nhiên. Việc này quan hệ ngươi ta tính mệnh, ta sao lại ăn nói lung tung? Đối với Tống Văn là như thế nào làm được, Diệp Băng mặc dù rất là tò mò, nhưng cũng không có truy vấn mọi nguồn. Nàng một bên đem trong túi chữ vật hộp ngọc lấy ra, một bên trong miệng nói, ngươi ngược lại là có đủ cẩn thận, ở bên ngoài trông trọn vẹn một canh giờ. Ngươi chậm chạp không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo Tử Linh tham gia cùng Thiên Tinh Thảo cao chạy xa bay. Tống Văn cười nói, có tiên tử mỹ nhân như vậy làm bạn, chính là nhân sinh chuyện may mắn. Ta há lại sẽ bỏ đi tiên tử, một mình rời đi. Trên thực tế, Tống Văn cũng không phải là không hề động qua ý nghĩ này, chỉ là cuối cùng từ bỏ mà thôi. Trong tay hắn có kim tuần nhẫn chữ vật, tăng thêm túi đựng đồ này, liền xoay sở đủ luyện chế hư hợp phá nguyên đan tất cả linh dược. Ngoài ra, hắn còn từng từ trong tay Diệp Băng đạt được hư hợp phá nguyên đan đan phương cùng luyện đan tâm đắc, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Bỏ qua một bên Diệp Băng, hắn cũng có thể một mình nếm thử luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Hắn sở dĩ sẽ từ bỏ là bởi vì trong tay hắn chỉ có thể xoay sở đủ hai phần hoàn chỉnh hư hợp phá nguyên đan linh dược, mà như tăng thêm Diệp Băng liền có thể kiếm ra 5 phần linh dược. Lấy 2 phần linh dược luyện chế một viên đan dược sát suất thành công muốn thấp hơn nhiều 5 phần linh dược luyện chế hai cái đan dược. Huống chi Diệp Băng bản thân liền là một luyện đan sư, lại đan thuật tinh xảo, tới hợp tác mới là bên trên tuyển. Chương 1103, Mầm Tê Ai Vạ. Chương 1103, Mầm Tê Ai Vạ. Hai người đem riêng phần mình trong tay liên quan tới luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược toàn bộ lấy ra, đặt ở hang động trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất rực rỡ muôn màu linh dược, Diệp Băng thần sắc phấn chấn. Chuyến này mặc dù tốn thời gian hơn 20 năm, nhưng cuối cùng đạt thành mục đích. Tiên tử, linh dược đã xoay sở đủ, ngươi dự định khi nào khai lò luyện đan? Diệp Băng đạo, không đổi, đợi trở về Vân ẩn thành về sau, ta muốn bế quan một thời gian, hảo hảo lĩnh hội hư hợp phá nguyên đan luyện đan tâm đắc. Ta mặc dù từng thấy tận mắt Khương Cô Vân luyện chế đan này, nhưng cuối cùng chưa từng tự tay nếm thử, còn cần cẩn thận một chút. Huống hồ, dưới mắt cũng không tìm được đáng tín nhiệm luyện đan sư, giao lưu thương thảo, chỉ có thể là ta tự hành tính toán. Tống Văn Đạo, tiên tử nếu là không bỏ, ta ngược lại thật ra có thể cùng tiên tử thương thảo đan này luyện chế. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tống Văn. Ngươi cũng là luyện đan sư? Tống Văn nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng đến vẫn rất sâu. Diệp Băng cảm thán một câu, sau đó lại nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn. Tiên tử, vì sao như thế nhìn xem tại hạ? Tống Văn nghi hoặc hỏi. Không đúng, ngươi có vấn đề. Diệp Băng nói. Ta có vấn đề gì? Tống Văn một mặt không hiểu. Diệp Băng đạo, tu vi của ngươi cùng thái độ có vấn đề. Năm đó, ngươi ta cùng nhau xuyên qua hủ trướng lĩnh lúc, ngươi chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi. Mấy ngày trước đây, tại đối phó Kim Vân lúc, ngươi bại lộ khí tức xa so với hóa thần sơ kỳ hùng hậu. Mặt khác, ngươi trước kia thế nhưng là không chút nào hỏi đến hư hợp phá nguyên đan luyện chế, bây giờ làm sao đối với chuyện này như thế để bụng. Tại cùng Kim Vân lúc giao thủ, Tống Văn mặc dù đã từng mấy lần xuất thủ, lại đều là đánh lén, lấy quỷ quệ tẩn nấp làm trọng, cũng không chân chính vận dụng toàn lực, cái này dẫn đến Diệp Băng không cách nào xác định Tống Văn chân chính tu vi. Tống Văn đạo, tu vi của ta xác thực may mắn có chỗ đột phá, nhưng cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, nhất thời còn cần không lên hư hợp phá nguyên đan. Ta quan tâm hư hợp phá nguyên đan luyện chế, cũng chỉ là muốn hướng tiên tử lĩnh giáo đan thuật, đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nóng rực, cũng là nghĩ mượn cơ hội này cùng tiên tử thân cận nhiều hơn. Diệp Băng đôi mắt đẹp hơi đổi, liếc mắt, nói tránh đi. Người ta dưới mắt việc cấp bách, là nên ngẫm lại như thế nào trở về Vân ẩn thành mới là. Tiến về Vân ẩn thành đường xá xa xôi, lại phải đi qua nhiều chỗ hiểm địa. Nàng lúc đến, là ngồi kim gia phi thuyền, dưới mắt, Phượng Linh thành là quả quyết đi không được, càng không nói đến lại ngồi kim gia phi thuyền. Tự nhiên là ngự thuyền về Vân ẩn thành. Trong tay Tống Văn đột nhiên nhiều hơn một ngọc giản, này trong ngọc giản có kim gia phi thuyền vãng lai Vân ẩn thành cùng Phượng Linh thành ở giữa bản đồ. Có đường này tuyến đồ, chắc hẳn ngươi ta hẳn là có thể bình yên đến Vân ẩn thành. Diệp Băng đôi mắt sáng lên, ngươi từ chỗ nào đạt được? Chẳng lẽ là kim phần nhẫn chữ vật? Tống Văn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đường này tuyến đồ thật đúng là không phải từ trên thân Kim Tuần đạt được, mà là Sích phái không biết chiếm được ở đâu, cũng đem giao cho sư mạn. Tại chém giết sư mạn về sau, tự nhiên là rơi vào ở trong tay Tống Văn. Diệp Băng tra xét trong ngọc giản tuyến lộ đồ về sau, nói: "Nên sớm không nên chậm trễ, người ta mau chóng lên đường đi." Tống Văn đạo: "Được." Hai người rời đi hang động, lại lần nữa xuyên qua bốn lượn động quật thông đạo, đi tới trên mặt sông. Tống Văn lấy ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ, hai người leo lên phi thuyền, phi nhanh mà đi. Trên phi thuyền, Tống Văn đứng chắp tay, ánh mắt nóng nhìn Phượng Linh thành phương hướng, nhẹ giọng hỏi: "Tiên tử, ta từ bước vào tu tiên giới đến nay, gặp phải đều là vì tự thân lợi ích mà doanh doanh cậu thả hạ người, còn chưa bao giờ thấy qua như Kim Tu Tể như vậy chân tình người, ngươi làm thật thả xuống được." Ở trong nội tâm, Tống Văn đối Kim Tu Tể còn có như vậy mấy phần bội phục. Diệp Băng thần sắc đạm mạc, ánh mắt kiên định. "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hắn cùng ta, không phải người một đường." Tống Văn đạo: "Người ta lần này đi, tự nhiên là gối cao không lo. Chỉ là Kim gia sợ là muốn đại họa trước mắt." Diệp Băng nghi hoặc hỏi: "Chỉ giáo cho?" Tống Văn đạo: "Kia phệ nguyên trận cùng thần huyết môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một khi Vân Tinh Hải bắt đầu tay bố trí trận này, tất nhiên sẽ trắng trận đuổi bắt tu luyện trưởng sinh công tu sĩ. Việc này như truyền vào Yểm Nguyệt Đường trong hai, chỉ sợ thần huyết môn đều sẽ tự mình phái người đến đây điều tra. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ dẫn ra Kim Tu Tể. Trận này đối thần huyết môn có như thế trọng yếu." Diệp Băng nói. Tống Văn đạo: "Cái này con đường tu tiên, một bước một tiếp, nhất niệm một sinh tử. Tu sĩ chúng ta, nhưng như cũng chạy theo như vị. Nói cho cùng, bất quá là vì kia hư vô mở mịt trường sinh ngộng, vì nhiều tranh đến mấy chuyến xuân tu thôi. Phệ nguyên trận liên quan đến duyên thọ, há có thể không trọng yếu? Huống chi, trường sinh công từ luyện khí kỳ đến luyện hư kỳ công pháp hoàn chỉnh, tại kỳ kho vực các lớn phường thị khắp nơi có thể thấy được. Công pháp này có thể lưu truyền như thế rộng, cái này phía sau tất nhiên là thần huyết môn đang thao túng. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, bồi dưỡng trường sinh công tu sĩ, cũng không phải vì cho người bên ngoài làm áo cưới." Diệp Băng nghe vậy, thần sắc trở nên có chút buồn vô cớ, nhưng không có nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy tháng sau, hai người đã tới Vân ẩn thành phụ cận, nhưng hai người không có tiến về thành trì, mà là trực tiếp đi khô hoang đầm lầy, đi tới Tảng Băng đảo. Đảo này là Diệp Băng động phủ chỗ, Tống Văn cũng ở đây gieo rất nhiều bồ linh nhị, cho nên đảo này đối với hai người đều có chút trọng yếu. Bọn hắn rời đi đã có hơn 20 năm, lưu thủ hòn đảo người tối cao chỉ có tu vi kim đan. Hai người ít nhiều có chút lo lắng, trong đoạn thời gian này ở trên đảo sinh biến, cho nên may mắn khi bọn hắn đến Tảng Băng đảo lúc, bao phủ tại chúng quanh đảo những cái kia mê vụ còn tại, đủ để cho thấy hòn đảo đại trận vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Diệp Băng lấy ra một mặt trận pháp, kết động mấy đạo pháp quyết về sau, mê vụ dần dần cuộn cuộn, lộ ra một đạo thâm thúy thông đạo. Hai người xuyên qua thông đạo thật dài, đi vào hòn đảo trên không. Mê vụ bình chướng động tĩnh, tự nhiên đưa tới ở trên đảo người chú ý, hơn 10 người nữ tu từ từng cái phương hướng bay lên không mà tới. Tham kiến Diệp Băng tiền bối, tham kiến Cầu Quân tiền bối. Hơn 10 người nữ tu cung kính hành lễ, trên mặt đều mang một vòng vui mừng. Trên đảo đại trận cản trở ngoại địch xâm lấn, nhưng cũng đưa các nàng cầm tù tại đây. Như Diệp Băng một đi không trở lại, các nàng chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết. Diệp Băng ánh mắt đảo qua toàn bộ hòn đảo, gặp ở trên đảo hết thảy ngay ngắn trật tự, hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi đều đi xuống trước đi. 20 năm qua, các ngươi thủ đảo có công, sau đó tự sẽ có ban thưởng. đa tạ tiền bối. Hơn 10 người nữ tu cáo lui rời đi. Chư vị tiểu hữu, tạm chờ nhất đẳng. Tống Văn đột nhiên lên tiếng, gọi lại hơn 10 người nữ tu. Đồng thời, trước người hắn hiện ra 100 viên thượng phẩm linh thạch. Các ngươi đem yêu hà thảo chiếu cô không tệ, những linh thạch này liền ban thưởng cho các ngươi. Tống Văn đã quan sát qua bộ linh nhị trô linh điển. Tất cả bộ linh nhị đều dài thế vô cùng tốt, lại đã bồi dưỡng ra hạt giống, cũng đem gây giống ra hơn 200 gốc mầm ống. Đón lấy, Tống Văn trước người lại xuất hiện một cái túi đựng đồ. Nơi này có 200 gốc yêu hà thảo, cũng cùng nhau trồng tại trong linh điển. Mặt khác, trong túi chữ vật còn có một số linh thạch, dùng cho yêu hà thảo bồi dưỡng tiêu xài. Các ngươi nhiều mua sắm một chút linh dược sinh trưởng linh vật, lấy xúc tiến yêu hà thảo sinh trưởng. Diệp Băng thủ hạ những này nữa tu, đem bộ linh nhị chiếu cô không tệ. Đồng thời, Tống Văn trên người bộ linh nhị đã còn thừa không nhiều, chỉ có hơn 400 gốc, hắn cần mau chóng gây giống ra càng nhiều bộ linh nhị. Chúng nữ nhìn thấy hướng các nàng bay tới linh thạch cùng túi chữ vật, lại có vẻ có chút do dự, cũng không có đưa tay đón, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Băng, trưng cầu nó ý gặp. Đã ban thưởng cho các ngươi liền thu cất đi. Diệp Băng nói. Chương 1104, gặp lại Khỉ La. Chương 1104, gặp lại Khỉ La. Sau đó 6 tháng, Tống Văn tại Tảng Băng đảo ở lại. Phần lớn thời giờ, hắn đều tại Diệp Băng ở lại trong một lâu, tới thương thảo hư hợp phá nguyên đan luyện chế chi tiết. Diệp Băng đã phỏng đoán hư hợp phá nguyên đan đan phương mấy chục năm, kết hợp với Khương Cô Vân cho luyện đan tâm đắc, đối với hư hợp phá nguyên đan luyện chế, trong nội tâm nàng đã có đăm chiêu đường. Mà Tống Văn chủ yếu là từ khía cạnh cho nàng một chút đề nghị. Hai người thường thường tại trong một lâu nói chuyện trắng đêm, thảo luận đan phương bên trong mỗi một cái luyện chế trình tự, hỏa hầu trường khống, mỗi một vị linh dược đầu nhập thời cơ. Khi thì, hai người cũng sẽ bởi vì có khác biệt ý kiến mà lên tranh chấp. Theo thời gian trôi qua, hai người rốt cục đem tất cả luyện chế chi tiết từng cái đã định. Mặc dù bọn hắn đối mỗi một cái trình tự đều cân nhắc liên tục, nhưng cuối cùng chỉ là đảm bình trên giấy. Chỉ có khai lò luyện đan mới có thể biết đúng sai. Diệp tiên tử, ngươi dự định khi nào luyện đan? Tảng Băng trong đảo trong lương đỉnh, hai người nhìn nhau ngồi đối diện, Tống Văn một bên thưởng thức linh trà, vừa mở miệng hỏi. Diệp Băng đạo, ta dự định tinh tu một đoạn thời gian, điều tức pháp lực, tính dưỡng thần thức, hẳn là muốn tại 1-2 năm về sau mới có thể động thủ luyện chế. Ý của ngươi như nào? Tống Văn đạo, cái này tự nhiên toàn bằng tiên tử làm chủ. Đến lúc đó, còn làm phiền tiên tử thông báo một tiếng, ta đến vì tiên tử hộ pháp. Vậy làm phiền đạo hữu. Diệp Băng nói. Hai người lợi ích tương liên, Diệp Băng cũng là không lo lắng Tống Văn gây bất lợi cho nàng. Tống Văn đạo, ta cũng muốn trở về động phủ tĩnh tu một đoạn thời gian, trước hết đi cáo tử. Động phủ của ngươi ở nơi nào? Ta nên như thế nào tìm ngươi? Diệp Băng hỏi. Tống Văn hơi chút chần chờ, liền đem mỗi viên đảo vị trí nói cho đối phương biết. Diệp Băng khỏe miệng hơi bệnh, phát họa ra một vòng dịu dàng ý cười, hai mắt cong thành nguyệt nha, đôi mắt đẹp như trong bầu trời đêm sao trời, lóe ra làm cho người mê say qua mang. Ngươi rốt cục chịu lộ ra động phủ của ngươi chỗ. Xem ra, rốt cục tin được ta. Tại hạ đối tiên tử chưa hề đều là tin tưởng không nghi ngờ, thẳng thắn đối đãi. Tống Văn trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, phải chăng hẳn là đổi một cái đạo phủ. Cũng không đợi Diệp Băng đáp lại, Tống Văn chắc tay, liền quay người rời đi. Ra Tảng Băng đảo, Tống Văn cũng không có trực tiếp trở về Ô Uyên đảo, mà là đi đến Vân Ẩn Thành, muốn mua sắm một chút tu luyện cần thiết linh dược. Hắn ngụy trang thành một nguyên anh kỳ giả tăng nhân, liền bước vào Vân Ẩn Thành bên trong. Hắn qua lại phố lớn ngõ nhỏ, tại từng cái khác biệt trong cửa hàng, từng nhóm mua sắm linh dược. Đương nhiên, Tống Văn trên đường phố vãng lai trong đám người, chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc. Khỉ La. Tống Văn thực sự có chút không dám tin tưởng, Khỉ La thế mà còn sống, hơn nữa còn tại Vân Ẩn Thành tự nhiên hành động. Tự tại hủ trướng linh đũ Nguyễn Sơn mạch bên trong sau khi tách ra, hắn liền lại chưa thấy qua Khỉ La. Đối với Khỉ La có thể sống đi ra nguy cơ tứ phía hủ trướng lĩnh, trong lòng Tống Văn tuy có một chút kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là, Khỉ La còn sống trở về Yểm Nguyệt Đường, Yểm Nguyệt Đường thế mà không có hướng nàng vấn trách Xích Phái cái chết. Xích Phái chính là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng liền thân phận mà nói, còn tại luyện hư kỳ Yểm Nguyệt Đường đường chủ phía trên. Xích Phái chết tại kỳ kho vực địa giới, không thể coi thường. Đừng nói Khỉ La như thế một cái dựa vào gia thị tiến vào Yểm Nguyệt Hoa trồng trong nhà kính mình, chính là đường chủ gió chiếu cũng muốn bị liên lụy. Tại Tống Văn nghĩ đến, thần huyết môn dù cho không xử tử Khỉ La, cũng sẽ đem chi giam giữ tại trong lao ngục, gặp vô tận trả tấn. Lúc này Khỉ La hình tượng hơi có cải biến. Nàng khôi phục Tống Văn lần thứ nhất gặp nàng dáng vẻ. Thân trên chỉ mặc gấm vóc áo ngực, bó chặt đầy đặn lòng dạ. Thân dưới mặc một đầu váy dài xẻ tà cực cao, tựa như hai mảnh cột vào bên hông vai. Lúc trước, nàng bỡ đỡ được Xích Phái về sau, toàn thân cao thấp che rất chặt chẽ, chỉ là quần áo hiền nhỏ, đem ngạo nhân dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Khỉ La cũng không phải là một thân một mình, còn có một gầy gò nam tu cùng nàng đồng hành. Cái kia nam tu nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, hóa thần hậu kỳ tu vi. Thân hình cực kỳ khô gầy, da mặt dán chặt lấy khung xương, hốc mắt hăm sâu, xương gò má lồi ra, một thân áo bào đen lỏng lẻo đổ đổ mà khoác lên ở trên người, toàn thân tản ra một cỗ thi thể mục nát sau mùi vị đặc hữu. Xem xét liền biết, người này là tên thi đạo tu sĩ. Trong tay Tống Văn có Yểm Nguyệt Đường tất cả tu sĩ danh sách, nhưng hắn tại trong đầu lặp đi lặp lại so với, phát hiện cũng không có cùng người này tương xứng hợp người. Chẳng lẽ người này là thần huyết môn phái tới? Tống Văn ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời, cùng Khỉ La giao thoa mà qua. Hắn chậm rãi bước đi trên đường phố, trải qua suy nghĩ về sau, đi vào một nhà trà lâu, muốn một gian độc lập mật thất. Mở ra mật thất trận pháp cấm chế về sau, Tống Văn lấy ra Khỉ La đưa tin ngọc giản. Khỉ La, ngươi khi nào trở về Vân Ẩn Thành? Đợi gần nửa canh giờ, Tống Văn mới nhận được Khỉ La trả lời tin tức. Dạ Hoa, ngươi thế mà còn sống? Ngươi thế nào biết ta tại Vân Ẩn Thành? Chẳng lẽ ngươi ở trong thành nhìn thấy ta? Ta đích xác là nhìn thấy ngươi. Bất quá, ta tự thân làm một chút ngụy trang, ngươi khả năng không có lưu ý đến ta. Xích Phái công tử, sư Mạn Tiền Bối các nàng đâu? Ta cho sư Mạn Tiền Bối đưa tin, nàng một mực không có trả lời ta. Tống Văn biết rõ còn cố hỏi. Khỉ La đạo, Xích Phái, sư Mạn, Thang Quý, Tang Bố bốn người tất cả đều chết rồi. Chết? Bọn hắn là thế nào chết? Tống Văn lộ ra dị thường chấn kinh. Ta cũng không biết, có lẽ là chết tại hủ trướng lĩnh bên trong. Ngươi ngược lại là tốt số, thế mà để ngươi chỉ là một giới nguyên anh tu sĩ, một mình còn sống từ hủ trướng lĩnh khu vực hạch tâm rời đi. Khỉ La trong giọng nói, đối với Tống Văn còn sống, ẩn ẩn lộ ra một vòng thất vọng. Xích Phái công tử chết tại hủ trướng lĩnh, thần huyết môn chẳng lẽ không có truy cứu việc này? Tống Văn nói, đương nhiên muốn truy cứu. Từng có một vị tên là Kế Hồng hợp thể kỳ tu sĩ đích thân tới, bất quá cuối cùng không có tra ra mảy may manh mối, đành phải rời đi. Nhưng vẫn như cũ lưu lại một vị luyện hư hậu kỳ cùng mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ, tỏa chấn kỳ kho vực, tiếp tục điều tra việc này. Khỉ La nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không có điều tra ngươi? Đã Xích Phái công tử chết tại hủ trướng lĩnh, ngươi lại như thế nào dám trở về điểm ngược đường? Tống Văn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Khỉ La đạo, ta cũng không tận mắt nhìn đến Xích Phái bốn người chết, không biết tin bọn họ chết. Ở tại chúng ta sáu người sau khi tách ra, ta liền rời đi hủ trướng lĩnh, tại Phượng Linh Thành đợi một năm lâu, chậm chạp không thấy bất kỳ người nào bóng dáng, đành phải một mình trở về. Ta cũng là tại trở lại điểm nguyệt đường về sau, mới biết được mấy người bọn họ đã chết. Khi đó, đến đây điều tra Xích Phái nguyên nhân cái chết Kế Hồng tiền bối, đều đã rời đi kỳ kho vực. Nàng hơi chút dừng lại, lại tiếp tục nói. Xích Phái vì phòng ngừa huyết đồng thần biên tin tức để lộ, cũng không đem tiến về hủ trướng lĩnh sự tình tiết lộ cho ngoại nhân. Cho nên, điểm nguyệt đường bên trong, không người biết được, người, ta, sư Mạn ba người từng theo hắn cùng nhau đi tới hủ trướng lĩnh, càng không người biết được, hắn chết ở nơi nào. Tự nhiên cũng có người hay không hoài nghi hắn chết, cùng ta có chỗ liên quan. Chương 1105, tùy ý phóng túng chương 1105, tùy ý phóng túng Dạ Hoa, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Khỉ La ngữ khí trầm trọng nói, Xích Phái nguyên nhân cái chết, tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nhắc lên. Nếu không, người ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tống Văn đạo, ngươi yên tâm, ta biết được nặng nhẹ. Tốt nhất như thế. Khỉ La trong giọng nói, mang theo một vòng ý cảnh cáo. Ngay sau đó, nàng không biết nghĩ đến thứ gì, tiếp tục đưa tin. Dạ Hoa, tại giường thứ phía trên, ngươi chưa hề khiến ta thất vọng. Ta duyệt nam vô số, chưa bao giờ từng gặp phải mạnh hơn ngươi người. Đã có hơn 20 năm không cùng ngươi điên loan đạo phượng, ta rất là hoài niệm. Ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Khỉ La thanh âm mềm mại đáng yêu mà ngay thẳng, mang theo không che giấu chút nào đói khát. Nghe được Khỉ La tán dương, Tống Văn trong lòng dâng lên không hiểu tự hào, đó là một loại nguồn gốc từ bản năng hư vinh cảm giác bị thỏa mãn sau vui vẻ. Dù sao, đây là nam nhân thiên tính, cho dù ai cũng vô pháp ngoại lệ. Nhưng hắn trong lòng lại có một cố cảnh giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Khỉ La không có hảo ý. Khỉ La, ta đối với ngươi tưởng niệm, cũng như bông miên nước chảy, xuyên qua sơn hà, vượt qua tuyết nguyệt, ung dung không dứt. Nụ cười của ngươi, lời nói, ánh mắt, khí tức, ngươi hết thảy đều thường xuyên quanh quẩn tại trong lòng của ta, làm ta khó mà quên. Bất quá, ta lúc này có chút việc quan trọng, tạm thời không thể cùng ngươi gặp nhau. Chờ xử lý xong việc tình về sau, ta nhất định lập tức đến đây gặp ngươi. Tống Văn ngữ khí nhu hòa đến cực điểm, tựa như tại hướng một vị không nhiễm bụi bặm tiên tử thổ lộ hết tiếng lòng, phản phất sợ thanh âm hơi lớn, liền đã quấy rầy đối phương. Khỉ La tựa hồ cũng không có suy nghĩ, thanh âm xinh đẹp nói: "Tốt ta, vậy ngươi cần phải nhanh chóng tìm ta. Nếu để chúng ta đến tình dục chảy ngang, liền có thể muốn tiện nghi cái khác nam tử. Ta sẽ mau chóng tới gặp ngươi." Tống Văn chuyện biến đổi, nói sang chuyện khác hỏi: "Hôm nay cùng ngươi cùng dạo Vân Ẩn Thành nam tu, hắn là người phương nào? Ngươi đây là gặp ta cùng cái khác nam tử thân cận, trong lòng không thích sao?" Khỉ La trêu chọc một câu, mới đứng đắn trả lời: "Ngươi yên tâm, hắn đối ta không hứng thú. Hắn mặc dù mê luyến nữ sắc, nhưng lại tốt chưa phá thân nữ tử. Người này tên là Hứa Chí, là thần huyết môn phái xuống tới mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ một trong. Hắn tìm ta là để cho ta giúp hắn nghe ngóng, nơi nào có mỹ mạo lại chưa phá thân nữ tu. Lúc này, hắn hẳn là đi Vân Ẩn Thành Tây Nam trăm vạn dặm phạm âm am." Tống Văn nhìn thấy đầu này đưa tin, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhưng mà, hắn nhưng lời nói lại khí trầm thấp đưa tin nói: "Thực lực của ta thấp, chỉ sợ ngươi hôm đó liền quên ta, lúc này mới lo được lo mất. Ta cái này đi xử lý trong tay chuyện quan trọng, sau đó liền tới gặp ngươi." Tống Văn thu hồi ngọc giản, đi ra mật thất, rời đi trà lâu, trực tiếp hướng tây nam phương hướng bay đi. Phạm Âm Am khoảng cách Phạm Nhân Thành trì không xa, là một tòa quy mô cực nhỏ ni cô miếu, xây ở một tòa tên là Từ Hàng núi lớn trên núi. Theo Tống Văn trước sớm thu thập tình báo, Phạm Âm Am bên trong tu vi cao nhất lão ni cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Khi hắn đến Phạm Âm Am phụ cận thời điểm, Phạm Âm Am sớm đã là sơn môn vỡ vụn, thây nát mảnh đất. Nguyên bản Phật môn chi địa vốn có thanh tịnh tường hòa, đã bị huyết tinh cùng giết chóc thay thế. Ở vào đỉnh núi cao bảo điện bên trong, thỉnh thoảng truyền ra nữ tử sợ hãi kêu khóc cùng cầu khẩn, cùng một đạo hung ác nham hiểm tiếng cùng thiếu. Hiển nhiên, tiên Hứa Chí ngay tại trong miếu tùy ý phong túng. Tống Văn đứng tại hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ sân gốc, đem ba con đũ ảnh cổ cùng một con ảnh vương cổ toàn bộ thả ra, dò xét từ hàng núi xung quanh. Một lát sau, hắn xác nhận, xung quanh cũng không cái khác điểm nguyệt đường tu sĩ tung tích, Hứa Chí là một mình đến đây, cùng Khỉ La cho tin tức nhất trí. Tống Văn lúc này thân hình khẽ động, lướt về phía Phạm Âm Am. Tại đỉnh núi bảo điện trong hành lang, mười mấy tên dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ nhi bị người phong ấn tu vi cùng nhục thân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy, chỉ có trong miệng phát ra từng tiếng thê lương kêu khóc. Hứa Chi đứng tại cao ngất Phật tượng phía trước, xé rách lấy một nữ nhi tăng y để vỡ vụn tấm vải theo gió bay xuống, như là từng mảnh tàn lụi lá rụng. Tại Phật tượng dưới chân, còn ngồi ngay thẳng một khuôn mặt tang thương lão nhi. Lão nhi hai mắt đỏ như máu, gân xanh trên trán bạo kiều, hận không thể đem Hứa Chi ăn sống nuốt tươi. Nhưng nàng cũng bị phong ấn tu vi, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn hạ đệ tử bị làm bẩn. Người tên ma đầu này, lạm sát kẻ vô tội, làm bẩn nữ nhi trong sạch, nhiễu loạn Phật môn thanh tĩnh, Phật tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhi khàn cả giọng gầm hét. Ha ha ha. Hứa Chi cao giọng cùng thiếu, ánh mắt từ trước người trôi nổi tại giữa không trung tuổi trẻ nữ nhi trên thân dịch chuyển khỏi, di động đến phía trước cao lớn mà uy nghiêm Phật tượng trên thân. Phật tổ, vậy ngươi ngược lại là đem hắn kêu đi ra, ta ngược lại muốn xem hắn có thể bắt ta như thế nào. Ngươi dám đối Phật chủ bất kính, luôn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Khô Thiền chùa cùng ta Phạm Âm Am cùng là Phật môn, nhất định sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận. Lão Ni thanh âm bởi vì cực độ bi phẫn mà có vẻ hơi run rẩy. Ta chính là thần huyết môn người, coi như Khô Thiền chùa những cái kia con lửa chọc ở đây, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta mảy may. Hứa Chí vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tùy tiện tiêu dung. Có lẽ là bởi vì đi vào kỳ kho vực, tự nhận không có cái kia thế lực dám đối thần huyết môn người động thủ, lại chưa có tán tu là đối thủ của hắn, hắn mới dám không kiêng nể gì như thế, muốn làm gì thì làm. Nếu là tại thần huyết môn Châu Đông Huyền Đại Lục, hắn là quả quyết không dám lớn lối như thế. Dĩ vãng, hắn đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, dù cho ngẫu nhiên sắc tâm nổi lên, hắn cũng chỉ dám đối lạc đàn nữ tử độc thủ, tuyệt không dám như thế gióng trống thua chiêng. Dù sao, dù cho những cô gái này phía sau không có cường đại chỗ dựa, vạn nhất đụng vào cái nào đó thích chó mũi vào chuyện người khác người, hắn cũng thai kiếp khó thoát. Xoẹt. Hứa Chi xé rách trước mặt tuổi trẻ nữ nhi quần áo, đang muốn có hành động. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng vẻ chán ghét, nâng tay phải lên, một chưởng vỗ tại tuổi trẻ nữ nhi thân thể bên trên. Bành! Tuổi trẻ nữ nhi lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ. Hứa Chi tâm niệm vừa động, cuốn lên một trận gió lớn, đem huyết vụ quyển ra bảo điện. Làm người xuất ra, lại không tuân thủ thanh quy giới luật, một bộ túi da đã không biết bị nhiều ít nam nhân sủng hạnh. Đương chết. Vừa mới nói xong, Hứa Chi đang muốn đem một tên khác tuổi trẻ nữ nhi thu tới trước người, thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu hướng đại điện bên ngoài nhìn lại. Người đến người nào? Lại dám đánh nhiễu bản tọa nhã hứng. Lao Ni thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, ngẩng đầu hướng ngoài điện nhìn lại, thần sắc lại đông nhiên ảm đạm xuống dưới. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo thâm trầm tiếng cười từ phương xa truyền đến. Tùy theo cùng nhau đến đây, còn có một đạo tản ra thi khí thân ảnh. Đạo thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, thấy không rõ dung mạo, chỉ là hóa thần tu sĩ, cũng dám tự xưng bản tọa đạo hưu thật coi kỳ kho vực không người ư? Đạo hưu cũng chỉ bất quá hóa thần tu vi, liền dám xen vào việc của người khác, không sợ ném đi tính mạng của mình sao? Hứa Chí lạnh giọng nói. Hắn há mồm phun một cái, một ngụm tiểu xảo thi quan từ trong miệng bay ra. Thi quan thấy gió liền trướng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, xông phá bảo điện nóc nhà, như là cỗ sao trổi thẳng đến người tới mà đi. Ngươi muốn cứu bọn này nữ nhi, vậy ta trước hết giết các nàng. Hứa Chí trên thân dâng lên quần cuộn thi khí, tại bảo điện bên trong một quyển. Trong chốc lát, mười mấy tên nữ nhi nhục thân nhau nhau nổ tung, liền ngay cả hồn phách của các nàng cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Chương 1106, tu vi đột phá. Chương 1106, tu vi đột phá. Thi quan ôm theo ngập trời hung uy, phá không mà đến, toàn thân lượn lờ lấy quần cuộn màu đen thi khí. Thi khí ngưng tụ ra vô số dữ tợn mặt quỷ, dương nhanh múa đuốt, như muốn thôn phệ hết thảy. Trong mắt Tống Văn Hàn mang lấp lóe, đưa tay bung lên, một đầu thi khôi bỗng nhiên hiện thân, hướng phía thi quan liền nhào tới. Thi khôi hai tay giơ cao, mười ngón như câu, hung hăng chụp vào thi quan. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Thi khôi song chảo, tùy tiện xé mở thi quan bên trên thi khí, rơi vào quan tài trên khuôn mặt. Thi quan như gặp phải trọng kích, bị đánh bay ra ngoài. Thi khôi cũng thân hình hơi trao đảo một cái, hướng về sau rút lui hơn 10 trượng. Ngũ giai đỉnh phong linh thi. Hứa Chí hai mắt run lên, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn vốn cho là chỉ là xa xôi chi địa hóa thần kỳ tu sĩ, hẳn là rất dễ dàng đối phó. Cái nào liệu, lại là đối phương cho hắn một hạ mã uy. Ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, giết ngươi, kia linh thi chính là ta. Hứa Chí hừ lạnh một tiếng, quanh thân pháp lực phun trào, dẫn động bị đánh bay thi quan, lần nữa hướng phía linh thi nghênh đón. Thi quan mặc dù không địch lại đối phương linh thi, nhưng chỉ cần đem linh thi quấn lấy một lát, hắn liền có thể thừa cơ chém giết đối phương, đến lúc đó, linh thi uy hiếp tự nhiên tiêu trừ. Thực cốt sát khí, đi. Theo Hứa Chí tiếng nói vừa rơi xuống, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra đại lượng màu xám trắng sát khí. Xám trắng sát khí mang theo một vòng mãnh liệt ăn mòn khí tức, trên không trung ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự mãng, như là lăng lệ cương phong quá cảnh, hướng phía Tống Văn gào thét mà đi. Nhìn xem kia đến thế rào rạt sát khí, Tống Văn không sợ ngược lại còn mừng. Từ quy nguyên sát khí không có tác dụng lớn về sau, hắn vẫn muốn một lần nữa tìm một cái cường đại sát khí, làm sao chưa thể toại nguyện. Trước mắt lại có nhân chủ động đưa tới cửa. Mặc dù cái này cái gọi là thực cốt sát khí uy năng có chút tạm được, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Trên thân Tống Văn bỗng nhiên tuôn ra đại lượng thi khí, cấp tốc tràn ngập ra, che khuất bầu trời hướng phía sát khí cự mãng dâng lên. Những này thi khí nhìn như thanh thế to lớn, lại bị sát khí cự mãng tùy tiện xé rách, tiến quân thần tốc. Ầm ầm. Trận trận oanh minh từ màu đen thi khí bên trong truyền ra, hình như có thứ gì đem sát khí cự mãng ngăn cản xuống dưới. Hứa Chi nhíu mày, đối phương tuy có ý lợi dụng thi khí tiến hành che lấp, nhưng lấy thần trí của hắn chi lực, vẫn có thể cảm giác được, đối phương là lợi dụng một thanh dù đen, đỡ được sát khí cự mãng. Hắn có chút không rõ, đối phương vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, dùng thi khí che lấp đến cùng là ý gì đồ. Cùng lúc đó, những cái kia thi khí cũng không đình chỉ quyết tán, đã đem Hứa Chí chỗ từ hàng núi hoàn toàn nuốt hết tại hắc ám bên trong. Hứa Chí ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem kia ở khắp mọi nơi thi khí, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn đội vàng triệu hồi màu xám sắc khí, đồng thời thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía không trung bay đi, muốn trốn vào thi khí bao trùm phạm vi. Hiện tại mới nghĩ đến đạo tẩu, quá muộn. Theo một đạo trêu tức thanh âm truyền vào Hứa Chí trong tai, hắn ngạc nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu màu đen thi khí bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh huyết thao. Huyết thao giống như vỡ đê thiên hà, từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn cọ rửa mà tới. Hứa Chí vội vàng dẫn động từ cốt sắc khí, tại quanh người hắn tạo thành một đạo màu xám bình chướng. Huyết thao cọ rửa tại màu xám bình chướng phía trên, phát ra trận trận oanh minh. Màu xám bình chướng run rẩy dữ dội, nếu như trong gió lạnh đến, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hứa Chí trong lòng đột nhiên giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn lúc trước đã cảm thấy máu này thao có chút quen mắt, lúc này cuối cùng nhớ lại. Máu này thao, không phải là thần huyết môn hạch tâm môn nhân mới có tư cách luyện chế huyết hải ấn sao? Hắn đến cùng ra sao thân phận, tại sao lại có được huyết hải ấn? Hứa Chí trong lòng thầm nghĩ đồng thời, cắn chặt răng, toàn lực thôi động sát khí, ngăn cản huyết thao cọ rửa. Nhưng mà, huyết thao đột nhiên đình chỉ cọ rửa, mà là từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng đè xuống màu xám bình chướng. Kia huyết thao bên trong ẩn chứa lực lượng, phản phất thiên sơn vạn nhạc chi trọng, để Hứa Chí bỗng cảm giác mình như là thân ở sâu trong lòng đất, bị nặng nề đại địa chăm chú áp bách. Màu xám bình chướng tại huyết thao đè ép phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Đạo hữu, ta chính là thần huyết môn. Hứa Chí còn chưa nói xong, liền bị huyết thao nuốt hết. Huyết thao cuộn cuộn, hướng phía Tống Văn vị trí bay tới, bị Tống Văn thu hồi thể nội. Tốc độ kia nhanh chóng, đầy trời huyết thao thoáng qua liền biến mất không thấy bóng dáng. Lập tức, Hứa Chí đã không có khí tức thi thể, cũng hiện lộ mà ra. Tống Văn hai tay bấm pháp quyết, đầu ngón tay kết xuất từng mai quỷ dị phù văn, rơi vào Hứa Chí trên thi thể, đem nguyên anh cùng thần hồn phong ấn, khiến cho không thể trốn đột. Đó lấy, hắn lại lấy ra một ngụm thi quan, đem thi thể đặt đi vào. Làm xong những này, Tống Văn mới bắt đầu thu hồi bốn phía thi khí. Hắn sở dĩ gọi ra những này thi khí, là vì che giấu hai mắt người, để tránh bị người chú ý tới huyết hải ấn tồn tại, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đường thi khí hoàn toàn biến mất, thiên địa quay về thanh minh, Tống Văn túi đầu nhìn thoáng qua chỉ còn lại đổ nát thê lương từ hàng núi. Từ hàng trên núi, đã mất bất luận cái gì người sống khí tức. Hơi chút chần chờ, Tống Văn thân hình khẽ động, độn hướng phương xa, cũng không đi thôn phệ trong núi thi thể tinh huyết cùng phiêu đãng tại các nơi tàn hồn. Một hơi thoát ra mấy chục bản dặm, Tống Văn đi vào một chỗ khe nước trên không. Khe nước chỗ sâu, là lao nhanh nước sông. Tống Văn thân hình rơi xuống, rơi vào trong nước sông. Lặn xuống hơn 10 dặm, rốt cuộc đã đến đáy sông. Tống Văn bày ra từ xích phái nơi đó có được thiên cơ độn ẩn trận ẩn nấp hành tung đồng thời, cũng chống lên một cái bề rộng chừng trăm trượng không có nước khu vực. Hắn lấy ra thi quan, đem Hứa Chí thi thể đem ra. Đạo hữu, người ta ở giữa phải chăng có cái gì hiểu lầm? Tại hạ là thần huyết môn ngoại môn đệ tử, ta xem các hạ bản mệnh pháp bảo hẳn là huyết hải ấn, chắc hẳn các hạ cũng là thần huyết môn đệ tử. Như tại hạ có đắc tội chỗ, mong rằng các hạ nể tình hai người chúng ta xuất từ đồng môn, tha thứ lần tiếp theo. Hứa Chí thanh âm từ thi thể bên trong vang lên. Ồn ào. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, đưa tay đặt ở thi thể trên đầu. Hứa Chí chợt cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem hắn thần hồn kéo vào một phương trong thức hải. Thức hải trên không còn có một cái vô biên vô tận lỗ đen, ép tới hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tống Văn ngồi xếp bằng xuống, tay phải hóa thành tiểu thụy lợi trảo, đâm vào thi thể phần bụng. Lập tức, hùng hậu bàng bạc pháp lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại mới tới từ hàng núi phụ cận thời điểm, Tống Văn liền chú ý đến, Hứa Chí tu luyện chính là thi vương huyết luyện công. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối xuất thủ. Đồng căn đồng nguyên lại tinh thuần vô cùng pháp lực, rất thuận lợi bị Tống Văn thể nội vốn có pháp lực chỗ đồng hóa, khắp toàn thân kinh mạch bên trong lưu chuyển, cuối cùng hợp ở đan điền. Trong đan điền, Nguyên Anh tham lam thôn vệ lấy những pháp lực này, nhờ vào đó lớn mạnh tự thân. Nhưng mà, lại có một đạo bình chướng vô hình lặng yên xuất hiện, ngăn trở Nguyên Anh hấp thu pháp lực. Tống Văn cau mày, toàn lực vận chuyển thi vương chuyển sinh quyết cá voi hút nước thôn vệ lấy thi thể bên trong pháp lực. Pháp lực sôi trào mãnh liệt, giống như dòng lũ tràn vào đan điền. Cái kia đạo bình chướng vô hình, tại pháp lực trùng kích vào dần dần lung lay sắp đổ, sau đó ầm vang vỡ vụn. Nguyên Anh hai con ngươi đột nhiên sáng lên, cấp tốc thôn phệ lấy trong đan điền pháp lực. Tống Văn khí tức lập tức tăng vọt, rất nhanh liền bước vào hóa thần đỉnh phong chi cảnh. Chương 1107, đẹp như Hạo Nguyệt chương 1107, đẹp như Hạo Nguyệt. Tống Văn ý thức chìm vào thức hải, đi tới Hứa Chí thần hồn trước mặt. Nhìn qua đột nhiên hiện thân Tống Văn, Hứa Chí thần hồn trong mắt tràn đầy kính sợ. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Cái này thức hải bên trong lỗ đen lại là cái gì? Tống Văn khẽ lắc đầu, bắt đầu bấm pháp quyết. Dần dần, một đoàn chất lỏng màu vàng nóng tại Tống Văn trước người, tản mát ra trận trận bức người nóng rực. Cái này, đây là vững chắc chú. Hứa Chí thân sắc trở nên hoảng sợ. Đạo hữu ngược lại là kiến thức rộng rãi. Bất quá, chắc hẳn đạo hữu hẳn là còn không có hưởng qua cái này vững chắc chú tư vị, hôm nay cần phải hào hào thể nghiệm một phen. Tống Văn vẻ mặt tươi cười nói. Chỉ là, nụ cười này rơi ở trong mắt Hứa Chí, lại giống như ác quỷ gào thét, dữ tợn đáng sợ. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. A. Hứa Chí trong miệng phát ra thê lương tiếng la. Kia vàng lỏng suối tại hắn cánh tay phải bên trên, đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều nhuộm thành kim sắc. Thần hồn không giống nhục thân như vậy, gặp thương tích sẽ ra chóc thịt bong, mà là bắt đầu bặm mẻo, tan rã. Đợi cho vàng lỏng uy năng hao hết, dần dần tan đi, cánh tay phải đã như một cây mì sợi, vặn vẹo treo ở vai phải phía trên. Chẳng lẽ, ngươi là muốn vì Phạm Âm Âm những cái kia nữ ni báo thù, chắc hẳn cũng hẳn là hài lòng a. Cầu ngươi cho ta một thông khoái. Hứa Chí thần hồn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy, trong miệng khổ âm thanh cầu thần. Tống Văn Đạo, ta nếu là vì những cái kia nữ ni báo thù, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện hồn phi phách tán. Bất quá, ta cùng những cái kia nữ ni cũng không liên quan. Ngươi nếu có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta liền cho ngươi một thông khoái. Ngươi? Hỏi. Hứa Chí nói. Tống Văn Đạo, các ngươi thần huyết môn phái người đến kỳ kho vực, thế nhưng là vì điều tra xích phái cái chết. Vâng. Hứa Chí nói. Hết thảy tới mấy người, theo thứ tự là tu vi gì? Tống Văn nói. Hứa Chí đạo, hết thảy 8 người. Hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ tu sĩ các một người, hóa thần kỳ tu sĩ 6 người. Nhưng có điều tra ra xích phái nguyên nhân cái chết? Tống Văn nói. Không có. Manh mối thực sự quá ít, không thể nào truy tra. Hứa Chí nói. Hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng là tên là Kế Hồng. Tống Văn hỏi. Kế Hồng cái danh hiệu này, tuy là Khỉ La nói cho Tống Văn, nhưng hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Năm đó, tại Hủ Trướng lĩnh khu vực bên ngoài, Khương Ngọc Sơn tính toán Diệp Băng không thành, ngược lại bị buộc đến tuyệt cảnh, suýt nữa bỏ mình, từ đó bại lộ ký sinh tại Thức Hải ảnh hư. Về sau, Khương Lan Nhược cùng Chỉ Kỳ tuần tự đổi tới, khống chế được Diệp Băng cùng Tống Văn. Tại hai người này trong miệng, đã từng đề cập tới Kế Hồng. Theo Chỉ Kỳ lời nói, Kế Hồng chính là cho Khương Lan Nhược cung cấp ảnh hư chứng người. Hứa Chí đạo, đúng thế. Bất quá, Kế Hồng có chuyện quan trọng, đã quay trở về thần huyết môn. Tống Văn đạo, các ngươi còn lại 7 người, vì sao không đồng nhất cùng trở về? Hứa Chí đạo, một là vì tiếp tục điều tra xích phái nguyên nhân cái chết, hai là có khác một kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tống Văn nói. Hứa Chí đạo, ta cũng không rõ ràng. Tống Văn thần sắc phát lạnh, thế mà còn dám có trò dầu diếm, xem ra ngươi còn chưa nếm đủ vững chắc chú tư vị. Nói xong, hắn lần nữa bấm pháp quyết. Hứa Chí thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích. Ta không có dầu diếm. Ta là thật không rõ ràng. Ta chỉ biết là, nhiệm vụ này tựa hồ cùng cản trường hoang nguyên có quan hệ. Tình huống càng kẽ, muốn luyện hư kỳ hồng chết mới hiểu. Tống Văn xem kỹ Hứa Chí một lát, gặp không giống như đang nói láo, cũng thu hồi truy vấn suy nghĩ. Đối với Hứa Chí trong miệng đề cập nhiệm vụ, Tống Văn muốn cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nếu có thể từ đó có thu hoạch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu không có, vậy cũng dâu dịa. Tống Văn không tiếp tục thẩm vấn, mà là dẫn động Thức Hải lô đen, đem Hứa Chí thần hồn thôn phệ. Sau đó, ý thức của hắn rời đi Thức Hải. Lúc này, tay phải của hắn vẫn như cũ như khô chảo, đâm vào Hứa Chí thi thể phần bụng. Khô trên bước đột nhiên toát ra một đám xích hồng liệt diễm bay lên, đem đạo hóa thành thây khô thi thể, đốt vì cho tàn. Tống Văn vung ra mấy đạo pháp lực, đem bố trí trận pháp trận kỳ từng cái thu hồi. Thoáng chốc, không có trận pháp chèo chống, phía trên dòng nước mãnh liệt mà xuống, đem trên mặt đất còn sót lại cho tàn cùng Tống Văn lưu lại một chút vết tích, triệt để xóa đi. Tống Văn hóa thành một đạo lưu quang, xông phá nước sông, đột hướng khô hoang đầm lầy. Một đường đi bộ, Tống Văn về tới xa cách đã lâu ấu viên đảo. Treo ở hòn đảo trên không mấy tức thời gian, Tống Văn tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, cuối cùng không có rơi vào ấu viên ở trên đảo, mà là đi về phía tây hơn nghìn dặm, đã rơi vào đục hoàng mùi hôi đầm lầy nước bẩn bên trong. Phá vỡ đen nhánh nước bùn, Tống Văn dưới đường đi hơn 10 dặm, đi vào đầm lầy hạ chỗ sâu, bày ra phòng ngự cùng ẩn nặc trận pháp, đem nước bùn sinh sinh gạt mở, miễn cưỡng xem như mở ra một tòa lâm thời đạo phủ. Nơi đây linh khí, mặc dù so ấu viên đảo yếu đi một hai cái cấp độ, nhưng hắn dưới mắt việc cấp bách là rèn luyện tu vi, linh khí chỉ cần không phải quá mỏng manh, đều đối với hắn cũng không quá lớn ảnh hưởng. Tống Văn lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan. Tại luyện chế ra một lò vương cổ đan về sau, Tống Văn đem ba cái đan dược đều giao cho ảnh vương cổ. Ảnh vương cổ mang theo ba cái đan dược, vỗ cánh mà ra, xuyên qua nước bùn, đi đến ấu viên đảo. Tống Văn lại hao tốn 2 ngày thời gian, vì ba đầu đu ảnh cổ luyện chế ra 2 lô địa cổ đan, đồng thời lấy ra 2 cỗ yêu thú thi thể, phân biệt đút cho huyết khâu cổ cùng minh hồ, lúc này mới bắt đầu ngồi xuống điều tức, rèn luyện tăng vọt pháp lực. Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua, đảo mắt 13 tháng trôi qua. Ngày hôm đó, bế quan tĩnh tu Tống Văn đột nhiên mở mắt ra. Ảnh vương cổ thông qua giữa bọn hắn khế ước cảm ứng, hướng hắn truyền lại tới tin tức, có người xuất hiện ở ô viên ở trên đảo không. Tống Văn thận trọng nô ra thần thức, hướng ô viên đảo phương hướng cảm ứng, phát hiện người tới đúng là Diệp Băng. Diệp Băng một bộ áo trắng, góc áo theo gió mà động. Mặt mũi của nàng thanh lãnh, lộ ra một cố cao ngạo, như là trong gió tuyết một mình nở rộ hàn mai. Câu quân, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, không biết có thể thấy một lần. Gặp ô viên ở trên đảo chậm chạp không có động tĩnh, nàng đôi mi thanh tú cao lại. Chẳng lẽ hắn ra ngoài rồi? Hoặc là hắn cho ta một cái giả địa chỉ? Diệp Băng trong miệng nỉ non, nhưng nàng càng nghĩ, càng cảm thấy loại sau đoán khả năng lớn hơn. Dù sao câu quân trong miệng chưa hề liền không có vài câu lời nói thật. Đột nhiên, nàng quay đầu hướng tây phương nhìn lại, chỉ gặp câu quân chính ngự không mà tới. Tiên tử, hôm nay sao có rảnh quang lâm hàn xá? Tiên tử mỹ mạo như là trăng sáng nô lên cao, khiến cái này ô bế đầm lầy chi địa cũng biến thành tươi mát nghi nhân. Còn cách mấy trăm dặm, Tống Văn liền định mà nói. Chương 1108, Khát Phong Tỉnh chương 1108, Khát Phong Tỉnh ta chuẩn bị khai lò luyện chế hư hợp phá nguyên đan, ngươi theo ta cùng nhau đi tới tảng băng đảo đi. Tống Văn đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra cực kỳ nhiệt tình tiêu dung, tựa như nên đón tân khách tú bà. Tiên tử mời, sao dám không theo? Người ta khi nào xuất phát? Giờ phút này liền có thể xuất phát. Bất quá, ngươi không thu thập một phen sao? Lần này đi sợ là cần thời gian 2-3 năm. Diệp Băng nói. Tống Văn đạo, ngược lại là muốn thu thập một chút, tiên tử chờ một lát. Nói xong, hắn liền rơi vào nước bẩn bên trong, xuyên qua thật dày nước bùn, đi tới hắn lúc trước tại Ô Bên ở trên đảo mở ra động phủ. Không có trận pháp trèo trống, động phủ đã sớm bị nước bùn chỗ lấp đầy. Hắn trong động phủ du tẩu một vòng, liền quay người trở về. Diệp Băng nhìn xem đi mà quay lại Tống Văn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vừa mới làm cái gì?" Thần trí của nàng một mực chú ý Tống Văn, nhưng nàng cũng không nhìn thấy Tống Văn làm bất cứ chuyện gì. Thu hồi một ít vật nhỏ mà thôi. Tống Văn mập mờ suy đoán nói: "Hắn mới là đi thu hồi ảnh vương cổ." Ảnh vương cổ tự thân có cực mạnh ẩn nấp năng lực, thêm nữa đầm lầy nước bùn chỗ sâu mục nát khí tức che lấp, chỉ cần nó bất động, hóa thần kỳ tu sĩ cũng rất khó phát hiện. Tống Văn không muốn để cho Diệp Băng biết được cổ trùng tồn tại, liền tự mình xuống dưới thu lấy ảnh vương cổ. Diệp Băng niết miệng: "Câu quân, cũng không biết ngươi quá khứ đều tao ngộ thứ gì, đề phòng tâm mạnh như thế." Dứt lời, Diệp Băng thân hình khẽ động, hướng phía nàng tảng băng đảo bay đi. Tống Văn vội vàng đuổi theo. Tảng băng đảo: "Từ hôm nay, ta cùng Câu quân muốn bế quan một đoạn thời gian. Ở trên đảo bên trong linh điền trồng linh dược, các ngươi cần phải cẩn thận chăm sóc. Như thiếu khuyết bồi dưỡng linh thảo linh tài, liền từ Thà Sảo cùng Trọng Phi hai người ra ngoài mua sắm." Diệp Băng đối nàng thủ hạ hơn 10 người nữ tu phân phó nói: "Dĩ vãng, Diệp Băng là cấm những này thủ hạ ra ngoài, ở trên đảo cần thiết tất cả tài nguyên, bao quát những này thủ hạ tu luyện cần thiết chi vật, đều là từ Diệp Băng tự mình ra mặt mua sắm. Tại một năm trước đó, Diệp Băng trở về, thấy thủ hạ đem hòn đảo chiếu khán đến cũng tệ, lại nàng cần bế quan điều tức, mới cho phép trong đó hai tên kim đăng kỳ tu sĩ ngẫu nhiên ra ngoài. Tại tảng băng đảo mặt phía bắc 10 vạn dặm địa phương, liền có một tòa mô hình nhỏ phường thị, bình thường linh vật ở đây đều có thể mua được. Diệp Băng thủ hạ mua sắm vật tư, cũng là không cần vượt qua mấy trăm vạn dặm, tiến về Vân Ẩn Thành. An bài tốt thuộc hạ về sau, Diệp Băng dẫn Tống Văn đi vào một gian làm bằng đá mật thất. Mật thất bề rộng chừng gần dặm, chia làm nội ngoại hai thất. Đứng tại nội thất cổng, Diệp Băng nói: "Câu quân, làm phiền ngươi bên ngoài thất làm hộ pháp cho ta, tại ta luyện đan trong lúc đó, đừng cho bất cứ chuyện gì quấy rầy đến ta." Khô hoang trong đầm lầy yêu thú không ít, thường có một chút mắt không mở yêu thú sẽ đến va chạm hòn đảo trận pháp, làm phiền đạo hữu xuất thủ giải quyết. Tống Văn đạo: "Tiên tử yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này toàn bao trên người ta. Chỉ cần không phải lục gia yêu thú đến đây, tuyệt sẽ không có bất kỳ đồ vật quấy rầy đến tiên tử." Diệp Băng nhẹ gật đầu, cất bước đi vào nội thất. Ầm. Nội thất cửa đá lập tức quan bế. Đồng thời, phức tạp trận văn tại cửa đá cùng nội thất trên vách tường sáng lên, đem nội thất cùng ngoại giới chia cắt vì hai thế giới. Tống Văn đi đến ngoại thất trung ương, lấy ra một phương bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, rèn luyện tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 5 tháng quá khứ. Khâu tọa lâu như thế, Tống Văn không có chút nào không kiên nhẫn chi sắc. Diệp Băng tại luyện đan thất bên trong đợi đến càng lâu, càng có thể cho thấy quá trình luyện đan thuận lợi. Đương nhiên, luyện chế hư hợp phá nguyên đan cũng là không cần 5 tháng. Căn cứ đan phương miêu tả, quá trình luyện đan hẳn là tại khoảng 3 tháng. Diệp Băng khi tiến vào nội thất về sau, không có khả năng trước tiên bắt đầu luyện đan, còn cần hảo hảo chuẩn bị một phen. Ngày hôm đó, mặt đất đột nhiên một trận rất nhỏ lắc lư, khiến Tống Văn đột nhiên cảnh giác lên, mở mắt nhìn về phía nội thất cửa đá. Mới trận kia lắc lư bắt đầu từ trong nội thất truyền đến. Tại Tống Văn nhìn chăm chú, cửa đá chậm rãi mở ra, Diệp Băng từ nhàn nhạt trong khói đen đi ra ngoài. Nàng chú ý tới Tống Văn quăng tới ánh mắt, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, khẽ lắc đầu. Lò thứ nhất thất bại. Tống Văn đạo: "Luyện đan không dễ, thành bại chính là chuyện thường, tiên tử không cần chú ý không biết, tiên tử là ở đâu cái trình tự thất lợi. Ta thua ở cuối cùng ngưng đan thời điểm." Diệp Băng có chút hối hận nói. Tống Văn lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Tiên tử lần thứ nhất nếm thử, liền có thể thuận lợi thúc đẩy đến ngưng đan trình tự. Diệp Băng nhẹ gật đầu, đúng thế. Bất quá cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Tống Văn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Luyện đan vốn là một môn cực kỳ tinh tế kỹ nghệ, nhất là cao giai đan dược, có chút sai lầm liền sẽ thất bại. Tiên tử có thể tại lần thứ nhất nếm thử liền đi tới ngưng đan một bước này, đã là thiên phú phi phàm, làm cho người bội phục. Nếu là tiên tử không ngại có thể hay không nói một chút ngưng đan thất bại trải qua, tại hạ nguyện cùng tiên tử cùng nhau nghiên cứu thảo luận, có lẽ có thể giúp tiên tử một chút sức lực." Sau đó nửa tháng, hai người kề đầu gối mà nói. Trước từ Diệp Băng, kỹ càng giảng thuật quá trình luyện đan, thậm chí một chút mấu chốt yếu điểm chỗ, nàng còn lấy ra lò luyện đan, cho Tống Văn hiện trường mô phỏng một chút. Sau đó, hai người liền ngưng đan thất bại khả năng, tiến hành từng cái suy luận, dần dần cải tiến. "Câu Vân, đa tạ. Không có ngươi, ta chỉ sợ còn muốn hao phí rất nhiều thời gian, mới có thể nghĩ rõ ràng ngưng đan thất bại mấu chốt." Diệp Băng nói. "Tống Văn đạo, tiên tử nói quá lời. Tại hạ đan thuật nông cạn, kém xa tiên tử. Cùng tiên tử nghiên cứu thảo luận, khiến cho ta được ít lợi không nhỏ." Lời ấy, hắn cũng là không phải hoàn toàn ở khách sáo. Diệp Băng luyện đan kỹ nghệ, hoàn toàn chính xác muốn so hắn xuất sắc không ít. Đã mấu chốt đã tìm ra, tiên tử không ngại nếm thử một lần nữa. Tống Văn tiếp tục nói. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng ý cười, mang theo vài phần đã tính trước hương vị. "Đang có ý này. Câu Quân, vậy ngươi cần phải chúc ta hảo vận." Diệp Băng môi son khẽ mở. Nói xong, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, cất bước hướng nội thất đi đến, dáng người nhẹ nhàng, giống như một đóa theo gió chập chờn thanh liên. Nhìn xem Diệp Băng hiểu điệu bóng lưng, Tống Văn cao giọng mà nói: "Tiên tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tu luyện, luyện đan, chế phù thiên phú đều siêu quần bật tụy, quả thật trời xanh chiếu cố chi sủng nhi, nhất định phúc phận thâm hậu, trời theo ý người." Diệp Băng đã đi tới nội thất cửa đá, đột nhiên thu tay, khóe miệng mỉm cười. "Câu Quân, ta đột nhiên cảm giác được, người dấu ngon dấu ngọt cũng không phải là không dùng được. Chỉ ít giờ phút này, làm ta nỗi lòng thư sướng, quên đi lò thứ nhất thất bại vẻ u sầu, cũng xua tán đi sắp khai lò thấp hỏng. Ngươi ngày ngày tán dương dung mạo của ta, không phải là đã sớm đối tâm ta nghi ngờ làm loạn. Như lô này có thể thuận lợi ngưng đan, ta có lẽ có thể cân nhắc thỏa mãn một chút ngươi. Nho nhỏ nguyện vọng. Đang khi nói chuyện, nàng hướng Tống Văn trừng mắt nhìn, trong mắt hình như có tinh quang lấp lóe. Lập tức, nàng cất bước đi vào nội thất, thân ảnh bị dần dần quan bế cửa đá ngăn che. Tống Văn trong lòng run lên, trong đầu không khỏi hiện ra một bộ sầu triền miên chẳng cảnh. Không khác, Diệp Băng dáng dấp thực sự quá mức mỹ lệ, ngày bình thường một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ còn tốt, hôm nay đột nhiên triển lộ ra như vậy phong tình, thật sự là để cho người ta khó mà chống đỡ. Tống Văn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng rung động. Diệp Băng lời mới rồi, bất quá là trọng áp phía dưới thư giãn thể xác tinh thần thuận miệng chi ngôn, cũng không phải thật muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Nhưng mà, hắn hít sâu khẩu khí này bên trong, lại xen lẫn một sợi nhàn nhạt mùi thơm, kia là trên thân Diệp Băng đặc hữu khí tức. Thanh lãnh bên trong mang theo một tia ngọt ngào, phản phất băng tuyết bên trong lặng yên nở rộ hàn mai, thấm vào ruột gan, nhưng lại chọc người tiếng lòng.